chỉ cần ngươi có năng lực như thế, ta không có vấn đề. Phương Thanh Sơn Vân Đạm Phong khinh nói. Thật sao? Sao chữ vẫn chưa nói xong, ngoại trừ số ít mấy người, những người khác không có phát hiện nhàn nhạt châm mang đã phá không mà tới. Châm vốn là tiểu, không dễ dàng gây nên chú ý, lại thêm Lý Công Công nội lực gia trì, vậy đơn giản là nhanh như điện chớp, mà lại bởi vì thụ lực diện tích tiểu, phá không thanh âm cũng cơ hồ nhỏ không thể thấy, cơ hồ tiếng nói vừa mới rơi xuống, một viên ngân châm đã đi tới Phương Thanh Sơn mi tâm ở giữa. Hừ! Cảm nhận được mi tâm từng đợt nhói nhói, Phương Thanh Sơn không khỏi có chút chấn kinh, hắn xét đánh không kịp bưng thai, hừ lạnh một tiếng, hai ngón tay vừa đúng hướng trước mắt kẹp lấy. Khí thế hung hung ngân châm lập tức dừng lại, thấy Lý Công Công con ngươi không khỏi co lại thành một cây châm mắt. Lấy võ công của hắn, lại thêm xuất thủ mau lẹ, lần thứ nhất giao thủ người, cơ hồ đều sẽ ăn cái trước thiệt thòi lớn, lúc trước Mani giao tiếng tâm lừng lây độc vương, liền bị hắn xuất kỳ bất ý, một châm phá cắp mô công. Hắn dù nhưng đã đánh giá cao Phương Thanh Sơn, dù sao không phải là cái gì người, tùy tiện liền có thể phát ra phách không trường, đây không phải một loại trường pháp, mà là một loại kỹ xảo, chỉ có công lực cao thâm người mới được. Nhưng hắn vẫn là không nghĩ tới, Phương Thanh Sơn thế mà như thế cao minh, chẳng những vững vàng đón đỡ lấy mình ngân châm, thế mà còn lông tóc không thương. Trong lòng không khỏi chuyển qua ngàn vạn suy nghĩ, đồng thời đối Hoàng Thành trong ti tìm hiểu tin tức người một trận chửi mắng, trên giang hồ lúc nào xuất hiện như thế một cái tuổi trẻ đỉnh tiêm cao thủ, thế mà không có chút nào ghi chép. Cái này đối với bọn hắn giám thị giang hồ Hoàng Thành ti tới nói, lại là một loại thật to thất trách, nếu như bị cấp trên biết, khẳng định sẽ lĩnh một cái lớn không phải. Thật bén nhọn thân thủ, không biết các hạ tôn tính đại danh. Lý Công Công trịnh trọng mà hỏi. Phương Thanh Sơn. Không có dấu diếm, Phương Thanh Sơn nói thẳng ra tên thật của mình. Không nói đến hắn vốn là không phải người của thế giới này, sớm muộn là muốn rời khỏi, vẹn vẹn là bằng võ công của hắn, chỉ cần không phải bị đồng cấp mấy người vây công, thiên hạ chi lớn, nơi nào đi không được. Không nghĩ tới trên giang hồ ngoại trừ Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung bên ngoài, còn có các hạ dạng này tuổi trẻ tuấn kiệt. Lý Công Công thở dài một tiếng, đáng tiếc à, vì cái gì không nghĩ đền đáp quốc gia, ngược lại cùng phản tặc cùng đi tới đâu. Nhà ta thật không nỡ à, chỉ cần các hạ đáp ứng nhà ta, gia nhập Hoàng Thành Ti, giao ra kia phản tặc, chuyện hôm nay, chúng ta liền xóa bỏ. Lý Công Công nói ra lời nói này, tất cả mọi người trợn tròn mắt, lúc đầu tràng diện đã hết sức căng thẳng, lại không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, thế mà mời chào lên Phương Thanh Sơn tới. Kỳ thật sở dĩ như vậy, thứ nhất là hắn thật lên lòng yêu tài, Phương Thanh Sơn tuổi còn trẻ liền có này tu vi, nếu có thể làm việc cho ta, Hoàng Thành Ti chắc chắn tiến thêm một bước. Lại có Phương Thanh Sơn thực lực cho Lý Công Công áp lực, mặc dù bất quá ngắn ngủi một châm, nhưng là có thể tiếp được như thế nhẹ nhõm tùy ý, phóng nhãn giang hồ, hắn còn chưa từng gặp qua, huống hồ nơi này vẫn là thiếu lâm, ngay tại tổ chức anh hùng đại hội, dây dưa lâu, hắn phá phức tạp, cho nên hướng Phương Thanh Sơn vươn cảnh ô liu. A, nếu như ta gia nhập Hoàng Thành Ti, có thể được cái gì? Phương Thanh Sơn cũng không nghĩ tới sẽ có một màn như thế, không khỏi nhiều hứng thú mà hỏi. Đừng sợ. Công tử sẽ không gia nhập Hoàng Thành Ti. Nghe được Phương Thanh Sơn, vừa mới an ổn xuống Phương Thư không khỏi toàn thân lắc một cái, A Chu thấy thế không khỏi hỏi rõ thì thầm an ủi. Chỉ muốn công tử chịu gia nhập Hoàng Thành Ti, nhà ta cam đoan, địa vị chỉ ở ta phía dưới, ngày sau gặp công, nhà ta chắc chắn hướng Hoàng Công Công cùng quan gia tiến cử, đến lúc đó vinh hoa phú quý, võ công binh khí, mỹ nữ linh dược cái gì cần có đều có. Lý Công Công coi là Phương Thanh Sơn động tâm, lập tức vui mừng, có thể hòa bình giải quyết. Đồng thời chiêu mộ được Phương Thanh Sơn, như thế niềm vui ngoài ý muốn, thế là vội vàng hứa hẹn thêm dụ hoặc. Ngược lại là hạ tiền vốn lớn. Phương Thanh Sơn không nghĩ tới, Lý Công Công quyết đoán như thế lớn. Không đợi Lý Công Công trên mặt lộ ra nét mừng, Phương Thanh Sơn tiếp tục nói, đáng tiếc à, những này với ta mà nói căn bản không có mảy may lực hấp dẫn. Lòng tham không đáy, công tử cẩn thận bị nghẹn chết. Lý Công Công vốn đang mang theo sắc màu ấm mặt lập tức lạnh xuống. Hừ, công tử chúng ta chấp trưởng Tiêu Giao phái. Tại Tây Vực, Thiên Sơn Linh Thiếu Cung dưới trướng 36 động, 72 đảo, chiếm cứ nửa bên non sông, Tây Hạ, Nhất Phẩm Đường, thậm chí quân đội đều mặc hắn điều khiển, chỉ là Hoàng Thành Ti, còn không phải người chủ sự, ngươi cho rằng có thể dung hạ được chân long. Phương Thanh Sơn không có mở miệng, A Bích liền cười lạnh nói. Lời vừa nói ra, toàn bộ tràng diện lập tức một mảnh xôn xao, đối với Tiêu Giao phái rất nhiều người không biết, nhưng là làm thiếu lâm cùng Hoàng Thành Ti người, lại không có khả năng không hiểu rõ. Bọn hắn không có nghĩ tới là, Phương Thanh Sơn lại là Tiêu Giao phái trưởng môn, khó trách có công lực này. Mà những người khác đối với Tiêu Giao phái không hiểu rõ, nhưng là 36 động, 72 đảo thậm chí Nhất Phẩm Đường lại là như sấm bên tai, Phương Thanh Sơn có thể điều động đến bọn hắn, làm sao không để cho người ta chấn kinh. 3. Chương 64, Giao thủ. Xem ra trận chiến ngày hôm nay không thể tránh được, nhiều lời vô ích, chúng ta so tài xem hư thực. Lý Công Công không nghĩ tới, Phương Thanh Sơn thế lực sau lưng thế mà khổng lồ như vậy, không khỏi thật sâu thở ra một hơi, mà khí thế của hắn, cũng là tại khẩu khí này lúc phương ra, từ từ kéo lên mà lên. Cùng hắn lúc trước cho thấy âm nhu khác biệt, Lý Công Công khí chàng vừa mở, chỉ một thoáng một cỗ chí cương chí dương khí tức thốt nhiên mà phát, hướng mặt trời mà sinh, phổ chiếu thiên hạ. Phương Thanh Sơn thấy thế, sắc mặt nghiêm một chút, hướng phía đoàn dự bọn người khoát tay áo, để bọn hắn thối lui, sau đó không có chút nào giữ lại, một cổ bá đạo khí thế đồng dạng phóng thích ra. Địa vị ngang nhau, đối chọi gay gắt. Nếu như nói Lý Công Công khí thế như là đại nhật phổ chiếu, chí cương chí dương, bá đạo phi phàm, Phương Thanh Sơn thì là như là một tôn hình người hung thú, sát khí huyết khí ngút trời. Trong lúc nhất thời, kia lăng lệ túc sát chi khí phô thiên cái địa càn quét ra, còn không có xuất thủ, một bên mọi người vây xem liền vừa lui lại lui, trong lòng không khỏi một trận hãi nhiên. Xa xa tương đối, vung tay đánh cược một lần. Lý Công Công cùng Phương Thanh Sơn cảm ứng được đối phương khí thế, lúc này ánh mắt có chút ngưng lại, trên mặt thần sắc hơi ngưng trọng một chút. Mặc dù lúc trước, đối với riêng phần mình đối thủ cũng đã coi đoán trước, nhưng khi chân chính thân lâm kỳ cảnh muốn động thủ thời điểm, mới phát hiện, nguyên lai cuộc chiến đấu này so trong tưởng tượng còn khó hơn. Bất quá hai người đều không có lùi bước, cái này đã là không cho phép, dù sao bây giờ bọn hắn khí thế đối chọi, này lên kia xuống, bên này một yếu, nên đón liền là đối phương lôi đỉnh một kích, cao thủ so chiêu, mảy may khinh thường không được khinh thường, nếu không liền có chết nguy cơ. Huống hồ kỳ phùng địch thủ tương ngộ lương tài, đến bọn hắn cảnh giới này, một cái tốt đối thủ thế nhưng là khác biệt khó được, gặp tự nhiên là không dung bỏ lỡ. Giết. Giang co một lát, một đoạn thời khắc, hai người đồng thời phun ra một chữ, sau đó hai thân ảnh liền biến mất ở nguyên địa. Xuy. Một cái ngân châm nhanh như cầu vồng, hướng phía Phương Thanh Sơn cái cổ đâm tới. Mà Phương Thanh Sơn cũng không tránh né, cánh tay vung lên, ở trước ngực xẹt qua một cái vòng tròn, đâm về hắn ngân châm lập tức liền thay đổi tuyến đường chạy về hướng đông, đảo ngược lấy Lý Công Công tới một cái hồi mã thương. Phương Thanh Sơn chiêu này, không chỉ là có Thái Cực Quyền tứ lạng bạt thiên cân, càng có Càn Khôn Đại Na Di dẫn dắt Na Di. Đầu chuyển tinh di. Thấy cảnh này, Lý Công Công trong lòng theo bản năng nổi lên cô tô mộ dung ra môn này lấy đạo của người trả lại cho người. Bất quá suy nghĩ tại trong đầu thoáng qua một cái, liền không có bóng dáng, bởi vì đầu tiên, Phương Thanh Sơn không họ mộ dung, cho nên cơ bản sẽ không thi triển môn võ công này. Lại có, theo Lý Công Công đón lấy cái này mai quay lại ngân châm, toàn thân chấn động, cánh tay lắc một cái, dưới chân lâm vào ba thước. Bởi vì cái này mai trên ngân châm không chỉ là quay trở về nguyên bản hắn bắn ra nội lực, càng có một cố khác lạ, lại bá đạo giống vậy thuần túy lực đạo. Đây cũng là Phương Thanh Sơn tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công tự mang Long Tượng chi lực. Mặc dù hắn bây giờ mới vừa vận luyện đến tầng thứ 5, không đạt được nhất lực phá vạn pháp tình trạng, nhưng là không có chuẩn bị, không biết chút nào Lý Công Công lại là kém chút bị thiệt lớn. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Phương Thanh Sơn tại đem ngân châm đưa sau khi trở về, không lùi mà tiến tới, đưa tay một chưởng hướng phía Lý Công Công đỉnh đầu bổ tới, tựa như bảo tháp chấn sông yêu. Bàng bạc nội lực như là lũ quét từ Phương Thanh Sơn thể nội bạo dũng mà ra, tại phối hợp Long Tượng đại lực, phụ vừa ra tay, thuận tiện giống như Thái Sơn áp đỉnh, trưởng động lôi âm vang. Ừm. Vừa mới ăn một cái thua thiệt ngầm Lý Công Công thấy thế, đầu vai nhoáng một cái, thân hình liền giống như một đạo lưu quang độn đi, mà giờ khắc này tại Nguyên Châu còn có một đạo tàn ảnh tồn tại. Giết. Một trường thất bại, còn không đợi Phương Thanh Sơn lại dư thừa động tác, Lý Công Công liền lại nhanh như điện chớp xuất hiện ở Phương Thanh Sơn trước người. Xuy. 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 Từng mai ngân châm lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng phía Phương Thanh Sơn quanh thân yếu hại đâm tới. Trong lúc nhất thời, bách quỷ dạ hành, nhưng gặp Phương Thanh Sơn thật giống như bị mười mấy người vây công, trên dưới trái phải, đông tây nam bắc, khắp nơi đều là thân ảnh. Từng cây ngân châm tựa như lông châu rơi xuống, đem Phương Thanh Sơn quanh thân bao phủ. Tốc độ thật nhanh. Phương Thanh Sơn mặc dù tu luyện Tiêu Dao phái, thậm chí thiên hạ cấp cao nhất khinh công, Lang Ba Vi Bộ, nhưng là liền tốc độ mà nói, so với Lý Công Công thi triển ra trạng thái, lại là cũng không khỏi đến cam bái hạ phong. Không kịp suy nghĩ nhiều, Phương Thanh Sơn hai tay bãi xuống, dùng ra Thái Cực Quyền. Từng đạo vòng tròn, từng cái vòng tròn, một cỗ nội lực, tại Phương Thanh Sơn bốn phía tạo thành từng cái vòng xoáy. Hậu phát chế nhân, lấy bất biến ứng và biến. Đinh! 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 Kia từng cây kích xạ mà đến tú hoa châm vọt tới Phương Thanh Sơn nội lực biến thành vòng phòng ngự, lại là phát ra từng đợt tinh thiết mãnh liệt tiếng vang. Dẫn dắt Na Di, tá lực đả lực, âm dương chuyển đổi. Kia nhanh như thiểm điện tú hoa châm, rơi vào vòng xoáy bên trong, có trực tiếp bị phản xạ trở về, có bị kinh lực mà vặn mẹo, trở nên uốn lượn, có thậm chí trực tiếp mềm hóa hoặc là đóng băng. Tỷ tỷ, đại ca ca không có sao chứ? Phương Thư hoàn toàn thấy không rõ trên trận biến hóa, bất quá hắn biết kia Lý Công Công rất là lợi hại, Âu Dương Bá Bá ban đầu chính là bị hắn trọng thương, về sau vừa nhìn thấy hắn liền để cho mình đào tẩu, mình lại thi triển ra thiên ma giải thể đại pháp. Yên tâm đi, đại ca ca ngươi rất lợi hại, cái kia thái giám hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. A Bích đối Phương Thanh Sơn ngược lại là lòng tin đủ cực kỳ, rất là tự tin nói với Phương Thư. Cùng lúc đó, theo Phương Thanh Sơn cùng Lý Công Công giao chiến, càng ngày càng nhiều người bị hấp dẫn tới. Dù sao Lý Công Công đại biểu cho triều đình Hoàng Thành Ti, càng là tại ba nam phản tặc Phương Lạp Nhi Tử, mà Phương Thanh Sơn cũng không phải là không có danh khí, ban đầu ở tụ hiển trang thời điểm, phụ dung sớm nở tối tàn, cùng Kiều Phong nhất chiến thành danh, hai người bọn họ giao chiến, bất luận thành bại, đều hấp dẫn ánh mắt mọi người. Liên thiếu Lâm Tự Huyền từ bọn người ngồi không yên, dù sao bọn hắn là chủ nhà, cũng không lo được anh hùng đại hội lúc đầu mục đích, một nhóm đời chữ huyền cao tăng mang theo một đám võ tăng chạy tới. Hòa thượng của Thiếu Lâm Tự đều tới, những yêu thích khác xem náo nhiệt người trong giang hồ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trong lúc nhất thời, đại lý Đoàn Thị, Mộ Dung gia, giang hồ các môn phái, thậm chí Kiều Phong, âm thầm tiềm ẩn Mộ Dung bác, Tiêu Viễn Sơn mấy người cũng đều ẩn nấp trong đám người, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem trên trận hai người giao chiến. Mỗi người bọn họ đem mình thay vào trên trận, ngoại trừ Kiều Phong, Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung bác chờ mịt mờ mấy người, bao quát hòa thượng của Thiếu Lâm Tự ở bên trong, đều hoàn toàn không phải là đối thủ. Trong lúc nhất thời, đám người không khỏi thần sắc vạn phần ngưng trọng. Nhất là hòa thượng của Thiếu Lâm Tự, hiện tại ẩn ẩn bắt đầu có chút hối hận. Bọn hắn sở dĩ tổ chức anh hùng đại hội, ngoại trừ muốn chết thay đi đời chữ huyền cao tăng lấy một cái công đạo bên ngoài, còn chính là muốn dựng nên một chút Thiếu Lâm trên giang hồ uy danh. Chỉ là sự tình phát triển tựa hồ có chút ngoài dự liệu, trước là có người trong bóng tối trợ giúp, hiện tại lại có Hoàng Thành Ti cùng Phương Thanh Sơn làm rối. Huyền Từ bọn người ẩn ẩn cảm giác sự tình bắt đầu siêu ra khống chế của mình. 3. Chương 65, Mộ Dung Bác. Lại không quản hòa thượng Thiếu Lâm bọn người đến cùng nghĩ như thế nào, trên trận Phương Thanh Sơn cùng Lý Công Công giao chiến lại là đã đến gây cấn tình trạng. Ẩm. Ẩm. Tựa như sấm sét giữa trời quang tiếng va đập không dứt bên tai. Nếu như nói Kiều Phong cùng Phương Thanh Sơn giao thủ là vừa cùng nhu đọ sức, như vậy Phương Thanh Sơn cùng Lý Công Công đối chiến liền nhanh cùng chậm tranh phong. Thiên hạ võ công không gì không phá, duy khoái bất phá. Phương Thanh Sơn long tượng bàn nhược công nếu là tiến thêm một bước, triệt để tu luyện thành công tầng thứ 6, cũng là miễn cưỡng được cho không gì không phá, nhưng là giờ phút này hiển nhiên còn kém chút hỏa hầu, chí ít cùng Lý Công Công tốc độ so sánh còn có một chút khoảng cách. Phương Thanh Sơn đã sớm đối Quỳ Hoa Bảo Điện có hiểu biết, dù sao Đông Phương Bất Bại chính là bằng vào môn công pháp này hoành hành thiên hạ, danh xưng mặt trời mọc phương đông, duy ta bất bại. Liền hắn không chọn vẹn phiên bản biến thành tịch tà kiếm phổ cũng có thể để Lâm Viễn Đổ xưng bá một phương. Nhưng là chăm nghe không bằng một thấy, không có chân chính tự mình trải qua là hoàn toàn không tưởng tượng nổi, Quỳ Hoa Bảo Điện tốc độ đến cùng có bao nhanh. Phương Thanh Sơn tu luyện lăng ba vi bộ, lại thêm hùng hậu nội lực gia trì, tốc độ nhanh chóng, cũng là thiên hạ ít có, nhưng là cùng Lý Công Công so sánh nhưng cũng có chút thua chỉ kém em cảm giác. Như gió, như sấm, như điện, như hồng, huyền như thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Tựa như quỷ mị tới vô ảnh đi vô tung. Mọi người đều biết, nếu như tại một cái phương diện ngồi xuống cực hạn, liền xem như lại chênh lệch cũng có ba phần, tuyệt đối không thể khinh thường. Lý Công Công Quỳ Hoa Bảo Điện tốc độ không thể nghi ngờ tại lập tức giang hồ đã làm được cực hạn. Võ công của hắn mặc dù không là lợi hại nhất, nhưng lại đã cơ hồ ở vào bất bại chi địa, chỉ cần hắn muốn đi, ai cũng không cản được hắn. Cũng may Phương Thanh Sơn cũng không phải đèn đã cạn dầu, hắn mặc dù so ra kém Lý Công Công tốc độ, nhưng là cũng không chậm. Nhất là am hiểu thái cực quyền môn này lấy tính chế động, hậu phát chế nhân tuyệt kỹ, quả thực chính là mang một cái xác rùa đen. Nhớ ngày đó tại tụ hiền trang thời điểm, Tiểu Phong đem hết toàn lực mới khó khăn lắm đánh phá phòng ngự, mà hiện nay, càn khôn đại Na-di tu luyện thành công, đạo âm dương tiến bộ, lại là để thái cực quyền uy lực tiến thêm một bước, đồng dạng cơ hồ tiên thiên bất bại. Phóng nhãn thiên hạ, có thể đánh vỡ Phương Thanh Sơn vòng phòng ngự, trừ phi là vây công. Không phải chỉ sợ cũng chỉ có sau khi đột phá Vô Nhai Tử cùng Thiếu Lâm quét rác lao hòa thượng. Cho nên, hai người bọn họ đánh cho kịch liệt, nhưng là người này cũng không thể làm gì được người kia. Lý Công Công là tới vô ảnh đi vô tung, tựa như tiên tần thích khách, một kích không trúng, lập tức trốn xa ngàn dặm. Phương Thanh Sơn long tượng bàn nhược công cùng nội lực hộ thể mặc dù lợi hại, nhưng là Quỳ Hoa Bảo Điện ngân châm am hiểu nhất lấy điểm phá diện, Phương Thanh Sơn lại là không dám xem thường. Lại nói, lấy tốc độ của hắn, liền xem như truy cũng đuổi không kịp, ngược lại sẽ lâm vào người ta tiết tấu bên trong, đến lúc đó coi như hối hận thì đã muộn. Mà Phương Thanh Sơn đâu? Hắn lấy long tượng đại lực, hùng hậu càng sâu Lý Công Công nội lực thôi động thái cực, vận chuyển càn khôn. Thật có thể nói là chân đạp đại địa, thiên thiên bất bại. Thậm chí là nếu không phải Lý Công Công chẳng qua ở dây dưa, nếu không, chỉ sợ rất dễ dàng liền sẽ bị hắn tìm tới sơ hở, một kích mà bên trong. Dù sao thái cực quyền mặc dù không thể liệu địch tiên cơ, lại có thể hậu phát chế nhân, càn khôn đại na di càng là có thể chế tạo đối thủ sơ hở. Bất quá có thể thấy rõ hai người bọn họ giao thủ tình huống, trên trận ngoại trừ Tiêu Viễn Sơn, Tiêu Phong, Mộ Dung Bác, Đoàn Dự mấy người lại là mịt mờ không có mấy. Người bên ngoài trong mắt chỉ cảm thấy một thân ảnh tựa như biển cả sóng biếc, càng không ngừng cuộn cuộn, một cái tựa như ngàn trượng thẳng đứng, bất động như núi, sóng lớn vô bờ, lăng lệ giao phong tứ tán dư ba thuận tiện giống như cuốn lên ngàn đống tuyết. Khiến cho bốn phương tám hướng cây cối trực tiếp là bị chấn run lẩy bẩy, lá cây mạn thiên phi vũ, từng đạo va chạm vết tích, trong nháy mắt trải rộng. Ngoại trừ có hạn mấy người, quần chúng vây xem lại là vừa lui lại lui. Như thế đánh xuống, chỉ sợ sau cùng kết cục lại là thế hòa kết thúc. Mộ Dung Bác hiếp lại hai mắt âm thầm phỏng đoán nói. Về phần tại sao không phải ngao cò tranh nhau, lưỡng bại câu thương, lại là bởi vì lúc trước đã nói, Phương Thanh Sơn phòng ngự vô song, Lý Công Công không đánh tan được phòng ngự của hắn, mà Lý Công Công tốc độ quá nhanh, hắn muốn đi, Phương Thanh Sơn khẳng định cũng đuổi không kịp. Ta muốn hay không nhúng tay vào đâu. Nhìn xem trên trận nhìn như kịch liệt, tựa như lúc nào cũng sẽ phân ra thắng bại sinh tử, nhưng thật ra là mâu cùng thuẫn đọ sức, người này cũng không thể làm gì được người kia, Mộ Dung Bác trong lòng không khỏi động lên tiểu tâm tư. Nói lên Mộ Dung Bác, gia hỏa này quả thực chính là một cái gậy quấy phân heo. Vì Phú Quốc, dùng bất cứ thủ đoạn nào, năm đó nhạn môn quan, liền hắn xui khiến Huyền Từ tập hợp một đám người chặn giết Kiều Phong phụ tử, muốn bước lên khiết đan cùng đại tống chiến tranh, lấy đạt tới ngư ông đắc lợi mục đích. Đáng tiếc trời không toại lòng người, sau cùng cũng không giải quyết được gì. Nay tặc tặc tâm bất tử, dứt khoát giả chết thoát thân, từ sáng chuyển vào tối, trong hơn 10 năm, khắp nơi châm ngòi thổi gió, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Đáng tiếc muốn phục quốc, chỉ dựa vào lấy một chút yêu ma quỷ quái tiểu nhân mánh khóe là còn thiếu rất nhiều, kiếm tẩu thiên phong như thế nào so ra mà vượt quần quận đại thế. Không nghĩ rộng tích lương, đào sâu tường, chậm xưng vương, bằng vào một điểm nhỏ thông minh bốn phía bốn ba, kết quả là lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng, toi công bận rộn cả một đời. Mà giờ khắc này, hắn lại phát hiện một cái cơ hội trời cho. Giang hồ cùng miếu đường bình thường mà nói đều là nước giếng không phạm nước sông. Bây giờ, Lý Công Công làm hoàng thành ti cao tầng, nếu như hôm nay chết tại Thiếu Lâm tổ chức anh hùng trên đại hội, chỉ là ngẫm lại liền có thể đoán được triều đình cùng giang hồ lập tức liền sẽ nên đón một trận gió tanh mưa máu. Dù sao trong này còn có một cái phản tặc vương nhi tử, bất luận là vì đại cục, vẫn là mặt mũi, triều đình không thiếu được liền muốn xuất thủ thanh toán. Mà đã từng giang hồ đối triều đình liền không sợ lấy xấu nhất ác ý đến phỏng đoán, một khi triều đình hướng giang hồ khai đao, tất sẽ khiến cùng chung mối thù phản ứng dây chuyền, cho đến lúc đó rút dây động rừng, toàn bộ đại tống liền sẽ rung chuyển, mà lúc này đây, chính là Mộ Dung gia đục nước béo cò thời cơ tốt. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Bác không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, cảm xúc bành trướng, nhìn xem Lý Công Công, thuận tiện giống như thấy được phục quốc đại kế hy vọng. Đã bao nhiêu năm, mình hối hả ngược xuôi, vì Mộ Dung gia thiên thu đại nghiệp bận rộn nửa đời người, lại tầm thường vô vi, mỗi lần đều là vì núi chín trượng thất bại trong gang tấc, hôm nay rốt cục để hắn thấy được hy vọng, thương thiên không phụ a. Bất quá, chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn, nói thật, nếu không có Phương Thanh Sơn ở phía trước cản trở, Mộ Dung Bắc còn thật có chút không dám tính toán Lý Công Công, tốc độ của hắn quá nhanh, võ công cũng quá cao, tự mình tu luyện mấy chục năm, Mộ Dung Bắc không dám nói có 102 giang hồ, nhưng là đối võ công của mình cũng vẫn rất có tự tin, nhưng là cùng hắn một so ra, vậy liền thật thua kém ba phần. Nếu là đánh không lại cũng còn tốt nói, nhưng mấu chốt là đánh không lại cũng trốn không thoát vậy liền khổ cực. Cho nên, mặc dù Mộ Dung Bác thấy được hy vọng, nhưng là tuyệt đỉnh tính trước làm sao, một kích chí mạng, nếu không để Lý Công Công đào thoát, không nói đến kế hoạch của mình chỉ sợ phải thất bại trong gang tấc, tiếp xuống trả thù, mình cũng sẽ không chịu được nổi, một khi bị Lý Công Công để mắt tới, liền muốn chạy cũng khó khăn. 3. Chương 66, Tiêu Viễn Sơn. Mà giờ khắc này, trên trận ngoại trừ Mộ Dung Bác bên ngoài, còn có một người cùng hắn ý nghĩ không như mà hợp. Người này liền kẻ thù không đội trời chung của hắn, Tiêu Viễn Sơn. Nhớ năm đó Tiêu Viễn Sơn đồng học cũng là một cái tuổi trẻ có triển vọng thanh niên nghiêm túc, ai biết người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Bất quá là mang theo thê tử đến Trung Nguyên thăm viếng, lại không nghĩ tự dưng lọt vào một đám Trung Nguyên võ lâm cao thủ mai phục vây công. Đến mức hảo hảo một cái mỹ mãn gia đình trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, cửa nát nhà tan. Mà hết thể này đều chỉ là bởi vì Mộ Dung Bắc một cái không có bằng chứng lời đồn. Nghĩ hắn vốn là khiết đan sau người trong tộc, Liêu quốc Tiêu hoàng hậu thuộc San đại trướng thân quân tổng giáo đầu, rất được Tiêu thái hậu thưởng thức, bởi vì thở nhỏ theo người Hán Thiếu Lâm sư phụ tập võ, cho nên đối đại Tống cũng có một phần tình hoài, cho nên tận sức tại Tống Liêu láng giềng hòa thuận xây xong, mỗi lần khuyên can Liêu đạo tông dụng binh động võ, rất được Tống Liêu hai nước sĩ dân kính yêu. Nhưng mà, hắn bỏ bao công sức đổi lấy là cái gì không? Chỉ là một câu lời đồn, liền để hắn cửa nát nhà tan. Ta đem bản tâm hướng trăng sáng, làm sao minh nguyệt chiếu cống rãnh? Nhảy núi bất tử Tiêu Viễn Sơn quyết định báo thủ. Thế là cùng giả chết thoát thân Mộ Dung Bắc lần nữa không như mà hợp, giấu ở trong Thiếu Lâm tự, thăm dò trong chùa tàng kinh các tình huống, thường xuyên chui vào trong các sao chép bí kíp võ công. Đồng thời âm thầm truy tra năm đó chuyện xưa. Đoạn thời gian trước, Tiêu Phong từ bang chủ cái bang trong vòng một đêm trở thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, kỳ thật cũng không oan uổng, bởi vì phụ trái tử hoàn, đây hết thảy đều không thể thiếu Tiêu Viễn Sơn ở trong đó mưu đồ. Chỉ là lại ngược dòng tìm hiểu đến năm đó nhạn môn quan chuyện xưa, ai đúng ai sai, ai đúng ai sai, nhưng cũng nói không rõ ràng, chỉ có thể mượn dùng Phật môn một câu oan oan tương báo khi nào phương, trong lòng đồ đao khi nào phương ném. Mà giờ khắc này, hắn giống như Mộ Dung Bác thấy được một tia hy vọng. Đương nhiên Mộ Dung Bác là muốn thổi nhăn một ao xuân thủy, đục nước béo cỏ, vì hắn phục hưng đại yên kế hoạch góp một viên gạch. Mà Tiêu Viễn Sơn mục tiêu lại rất đơn thuần, chính là chỉ cần thiên hạ đại loạn hắn liền vui vẻ, nếu là có thể thuận tay đem những cái kia cửu nhân từng cái trừ bỏ, thậm chí để bọn hắn thân bại danh liệt vậy thì càng tốt hơn. Cho nên, hai người quả nhiên là anh hùng sở kiến lược đồng. Bất quá giống như Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn cũng không có dám hành động thiếu suy nghĩ. Năm đó nhạn môn quan thời điểm, hắn liền thiên hạ ít có cao thủ, Thiếu Lâm Huyền Từ mang theo một bang các huynh đệ mai phục vây công hắn, Tiêu Viễn Sơn lại lấy sức một mình đại bại Huyền Từ, bang chủ cái bang Kiếm Nhiêm Vông Kiếm Thông cũng giết chết Vạn Thắng Đao Vương Duy Nghĩa, Tuyệt Kiếm Hoàng Sơn Hạc Vân đạo trưởng, Sơn Tây Đại Đồng Phủ Thiết Tháp Phương Đại Hùng cùng Giang Tây Đỗ Thị Tam Hùng 17 tên võ lâm cao thủ. Nếu không phải sau cùng Huyền Từ bọn người gặp thật sự là phần thắng xa vời, không thể không ra ám chiêu, giết thê tử của hắn, phá Tiêu Viễn Sơn trong lòng phòng tuyến, đến mức hắn tuấn tình rơi sườn núi tự sát, bằng không mà nói, sau cùng kết cục chỉ sợ cũng rất khác nhau. Nhớ năm đó Tiêu Viễn Sơn đều là lợi hại như thế, 20 năm sau, tại Thiếu Lâm thâm cư không ra ngoài, võ công chi cao có thể nghĩ. Nhưng là, lấy hắn hiện tại cơ hồ đứng tại giang hồ đỉnh tiêm cao thủ hàng ngũ võ công, đối với Lý Công Công tốc độ cũng cảm thấy không rét mà run. Mặc dù hắn sớm đã đem sinh tử không để ý, nhưng là không nhìn thấy đại thù đến báo, liền chết cũng không nhắm mắt. Cho nên, hắn giống như Mộ Dung Bác, trong lòng tính toán thời cơ xuất thủ, phải nhất kích tất sát, nếu không chẳng những không đạt được hiệu quả dự chủ, sẽ còn mang đến cho mình vô tận phiền phức. Đáng chết, tiếp tục như thế cũng không phải là cách pháp. Lý Công Công mặc dù không thể biết trước Mộ Dung Bắc cùng Tiêu Viễn Sơn hai cái chuẩn bị ngầm hạ sát thủ, đem hắn vĩnh viễn lưu tại Thiếu Lâm, nhưng lại cũng dần dần cảm nhận được không ổn. Quý Hoa Bảo Điển mặc dù lợi hại, có thể nói thiên hạ võ học kiếm tẩu thiên phong đại thành, nhưng là càng là lợi hại võ công, muốn thi triển, tốn hao khí lực hiển nhiên cũng là càng nhiều. Hắn lúc đầu coi là vừa không thể lâu, nhu không thể giữ, Phương Thanh Sơn phòng ngự mặc dù lợi hại, nhưng là thủ lâu tất thua, chỉ cần để hắn bắt lấy một tơ một hào sơ hở, mình lôi đỉnh một kích, tự nhiên đỉnh đỉnh càn khôn. Nhưng là ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực lại là có chút bất đắc dĩ, công kích lâu như vậy, nội lực tiêu hao mấy tầng, nhưng là phương núi vẫn xanh là tựa như một cái nhìn không thấy vực sâu, vô luận công kích của mình là cỡ nào sắc bén, căn bản chính là châu đất xuống biển, hoàn toàn không có tác dụng. Ngược lại là mình còn muốn cẩn thận phòng bị Phương Thanh Sơn. Dù sao hắn Thái Cực Quyền cũng không chỉ là thuần túy phòng ngự, hậu phát chế nhân, phòng trung đái công, không có sơ hở. Còn phải cho người ta chế tạo sơ hở, không cẩn thận, liền có rơi vào bẫy nguy hiểm. Thôi, tiếp tục đấu nữa đến sau cùng chỉ sợ rơi mặt mũi vẫn là chính mình. Nghĩ tới đây, Lý Công Công không khỏi sinh lòng thoái ý. Bất quá nếu là cứ như vậy thối lui, Lý Công Công lại có chút không có cam lòng. Nghĩ Mani giáo giáo chủ Phương Lạp Giang Nam Xương Vương nhân vật sau cùng đều tại trong tay chính mình gãy kích trầm xa, mà bây giờ một cái không có danh tiếng gì tiểu tử lại để cho mình thúc thủ vô sách, truyền trở về. Sợ không phải muốn làm trò hề cho thiên hạ. Cho nên, hắn quyết định ra tuyệt chiêu, liền như là Kiểu Phong Hàng Long Thập Bát Trưởng điệp ra huy lực, một kích phân thắng thua. Về phần có thể không thể phá ngược lại là không quan trọng, có thể phá tự nhiên tốt, tiêu trừ tiềm ẩn nguy cơ, bắt địch nhân, không thể phá, cũng không có cái gì, tận lực không phải, đến lúc đó hắn rời đi, sau khi trở về ai cũng không thể nói này nói kia. Hướng mặt trời mà sinh, quỳ hoa một châm. Một đoạn thời khắc, Lý Công Công đống nhiên ngừng lại. Sắc mặt thần túc đứng tại Phương Thanh Sơn trước người cách đó không xa, cái khác tu vi thấp người khả năng nhìn không ra, chẳng qua là cảm thấy bầu không khí đột nhiên kiềm chế lên, có chút không rõ ràng cho lắm. Phương Thanh Sơn lại là biết đây là muốn phóng đại chiêu tiết tấu, lúc này không dám thất lễ, long tượng bàn nhược công, thái cực quyền, càn khôn đại Nazi, toàn thân nội lực cùng một chỗ điều bắt đầu chuyển động. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, huống chi là đối mặt Lý Công Công sắp buộc phát tuyệt chiêu. Vừa mới chuẩn bị tốt, thấy hoa mắt, đi theo liền gặp một cái không phải vàng không phải đồng, không phải sắt không phải cương, huỳnh long lánh, ấm như như ngọc, giống như lông mày phẩm chất, có 5-6 phần dài ngắn tú hoa trầm đã đi tới mi tâm. Nhanh! Thật nhanh! Tựa như đã không chỉ là tốc độ, mà lại phá vỡ không gian. Cơ hồ là nhoáng một cái liền đi tới trước mắt. Không chỉ là nhanh, ở trong mắt Phương Thanh Sơn, nho nhỏ một viên tú hoa châm lại là tựa như đại nhật, tràn đầy trí cương trí dương sức mạnh vô thượng. Định! Phương Thanh Sơn trong hai mắt lập tức buộc phát ra trước nay chưa từng có quan mang. Nguy cơ, đây là hắn đi vào Thiên Long về sau lần đầu tiên lâm nguy cơ sinh tử. Trong lúc trước mắt, Phương Thanh Sơn lại là chưa từng có tỉnh táo. Thời khắc sinh tử, tự có đại khủng bố. Trước kia trong đầu quan tưởng long tượng tựa như tử vật, giờ phút này tựa như cũng nhận kích thích, nhiều một tia linh động, theo Phương Thanh Sơn quát to một tiếng, long tượng lắp một cái. Quanh thân ba thước, lập tức xuất hiện một cỗ lực lượng vô hình giam cầm hư không. Lúc đầu nhanh như thiểm điện, tràn ngập cực tốc tú hoa châm vì đó lắp một cái, tốc độ bạo hàng. Mặc dù tốc độ hạ xuống, nhưng là cây kim đã nhanh muốn dán mi tâm. Tiếp như là sắp phun trào núi lửa lực lượng lại là để Phương Thanh Sơn run sợ một hồi. 3. Chương 67, một châm. Mặc dù trong Nghê Hoàn Cung có trí bảo chư thiên kỳ bản tại, Phương Thanh Sơn hẳn là gối cao không lo. Nhưng là kỳ thật cũng không phải như vậy. Không nói đến chư thiên kỳ bản vốn là còn không có hoàn toàn thai nghén thành công, còn cần hắn không ngừng thu thập khí vận, mỗi động một lần, hao phí quả thực là hải lượng tài nguyên. Mà lại dùng chư thiên kỳ bản tới đối phó có chút đại tài tiểu dụng. Tựa như dùng đại pháo đánh con muỗi. Vẹn vẹn là gặp được nguy hiểm liền nghĩ đến dựa vào chư thiên kỳ bản, gặp được nguy hiểm liền nghĩ mình dù sao không có việc gì, một khi dưỡng thành cái này tâm lý, Phương Thanh Sơn cũng liền sống không được bao lâu. Chư thiên kỳ bản mặc dù lợi hại, nhưng là dù sao cũng là tử vật, mà lại mặc dù là trọng bảo, nhưng là thiên hạ chi lớn, không thiếu cái lạ, so với hắn lợi hại cũng không phải là không có. Khi Phương Thanh Sơn sự tình gì đều dưỡng thành ỷ lại chư thiên kỳ bản. Một khi có một ngày có chuyện là hắn không có thể giải quyết thời điểm, đó chính là hắn vẫn lạc thời điểm, thành cũng chết mà bại cũng chết. Chỗ dựa núi đảo, dựa vào nước dòng nước, dựa vào người người đi. Cái khác hết thảy đều không đáng tin cậy, đáng tin chỉ có ngươi mình lực lượng. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, không đến thật thập tử vô sinh, Phương Thanh Sơn là tuyệt đối sẽ không vận dụng chư thiên kỳ bản. Mặc dù chư thiên kỳ bản chính là một kiện tính tổng hợp trí bảo, có thể công kích, có thể phòng ngự, nhưng phụ trợ. Nhưng là Phương Thanh Sơn lại là ở trong lòng theo bản năng đem hắn phòng ngự, công kích công năng cho che giấu, chỉ còn lại cái kia liên thông chư thiên phụ trợ công năng, chính là không muốn quá mức ỷ lại chư thiên kỳ bản. Cho nên, cho dù giờ phút này gặp được Lý Công Công một kích toàn lực, thời khắc sống còn, hắn cũng không có nghĩ đến chư thiên kỳ bản, mà là tinh khí thần độ cao tập trung, điều động sở hữu mình có thể điều động lực lượng đến ứng đối. Mở miệng quát một tiếng, như là âm ba công, tựa như mật tông chú ngữ. Thế mà kích phát trong đầu lòng tượng xem tượng đồ, cầm giữ quanh thân ba thước, mặc dù nhanh như thiểm điện, ngắn ngủi một sát na, nhưng cũng là niềm vui ngoài ý muốn, đồng thời cũng cho Phương Thanh Sơn tranh thủ đến cơ hội. Ngay tại tú hoa châm dừng lại sát na, Phương Thanh Sơn đầu vai khẽ động, chân bất động, thân không rời, chống rồng hướng phía sau kích bắn đi, cùng tú hoa châm kéo dài khoảng cách. Lý Công Công thấy thế không khỏi cười lạnh một tiếng, cho dù đối với Phương Thanh Sơn lúc trước quát một tiếng hơi kinh ngạc. Nhưng là mình một kích toàn lực nếu là có tốt như vậy phá, đó mới là trò cười. Quả nhiên, tú hoa châm chỉ là thoáng dừng lại, mặc dù thẳng tiến không lùi, phát triển mạnh mẽ chi thế bị đánh gãy, nhưng là y hải nguyên khí thế hung hùng, tốc độ mặc dù so ra kém vừa mới bắt đầu, nhưng là đồng dạng nhanh như cầu vồng, người bình thường căn bản là phản ứng không kịp. Đáng tiếc, nhất cổ tác khí lại mà suy ba mà kiệt. Phương Thanh Sơn càng không phải là người bình thường. Hắn lúc đầu đã đủ đánh giá cao Lý Công Công sức chiến đấu, lại không nghĩ tới vừa mới kia một châm thế mà còn là ngoài dự liệu của mình, kém một chút liền muốn lật thuyền trong mương. Cũng may có giảm sóc cơ hội, kéo ra cùng tú hoa châm một điểm khoảng cách, cái này với hắn mà nói cũng đã đủ rồi. Phá! Lần này, Phương Thanh Sơn cũng không có lựa chọn thái cực quyền đến phòng ngự, mà là không tránh không né, cất bước tiến lên, đấm ra một quyền. Tiến công mới là tốt nhất phòng ngự. Đương nhiên, Phương Thanh Sơn công kích cũng không đơn giản, một quyền này cơ hồ thông cảm hắn sở hữu kiến thức cùng cảm ngộ. Long tượng bàn nhược công phối hợp dương quan tam điệp, trên nắm tay tức thì bị một vòng càn khôn na di cùng thái cực kình lực mà bao trùm. Bành! Một tiếng vang thật lớn, long trời lở đất. Tu vi thấp người, có trực tiếp bị chấn ngất đi, có thất khiếu chảy máu, liền Tiêu Viễn Sơn bọn người bị dư ba tác động đến cũng không thể không liên tiếp lui về phía sau. Tú Hoa Châm đầu tiên là cùng Phương Thanh Sơn thuần dương trưởng lực đụng vào nhau, có kim thiết mãnh liệt tiếng vang. Dương Quan Tam Điệp, tên như ý nghĩa, liền có tam trọng trưởng lực, tựa như biển cả sóng biếc, nhất trọng thắng qua nhất trọng. Nhưng là đối mặt Tú Hoa Châm, lại tựa như giấy đồng dạng, đâm một cái liền phá, căn bản cũng không có chặn đường hạ Tú Hoa Châm. Cũng may Thiên Sơn lục hợp trưởng lực mặc dù không có chặn đường hạ Tú Hoa Châm, lại cũng không phải là không còn gì khác, tam trọng trưởng lực lại là hóa giải một bộ phận Tú Hoa Châm bên trên quỷ hoa lực lượng. Đi theo, Tú Hoa Châm liền đã rơi vào thái cực quyền cùng càn khôn đại Na Di dẫn dắt, Na Di, kích thích, phản kích vân vân, đủ loại kinh lực mà bên trong, tựa như từng cái vòng xoáy, từng cái vũng lầy. Lúc đầu 10 phần công kích, bị một chút xíu phân hóa, 1 phân thành 2, 2 phân thành 4, 4 phân thành 8. Dù vậy, đến cùng cũng vẫn là không có phòng ngự được, giằng co một lát, vẫn là bị đâm một cái đến cùng. Sau cùng liền chỉ còn lại Phương Thanh Sơn nằm đấm. Long tượng bàn nhược công tu luyện tới tầng thứ 5, phổ thông đao kiếm căn bản là không đả thương được hắn, đáng tiếc cái này Mai Tú Hoa Châm mặc dù không phải thần binh lợi khí, nhưng cũng không tầm thường, lại thêm lấy điểm phá diện, lại bổ sung quỷ hoa lực đạo, đổi một người đã sớm mệnh tang tại chỗ. Cũng may Tú Hoa Châm trải qua giam cầm, trưởng lực, vòng xoáy tam trọng đấu, 10 tầng lực đạo đã đi 6 tầng. Còn lại 4 tầng mặc dù y y nguyên bá đạo, nhưng là đối phương Thanh Sơn tới nói lại đã không có nguy cơ chí mạng. Xuy. Tú Hoa Châm công phá Phương Thanh Sơn nằm đấm, trực tiếp toàn bộ không vào tay, bắt đầu cánh tay bên trong, cường đại lực đạo trực tiếp đem Phương Thanh Sơn đụng bay ra ngoài, nóng rực quỷ hoa nội lực càng là dọc theo cánh tay hướng phía toàn thân chậm rãi lan tràn ra. Phương Thanh Sơn đầu tiên là dùng Bắc Minh chân khí đem quỷ hoa chân khí thôn phệ. Quỷ hoa chân khí mặc dù bá đạo, nhưng là Bắc Minh chân khí càng là sắc bén. Hai hổ tranh chấp, quỷ hoa chân khí lại là không có dễ chi nguyên, tự nhiên so ra kém Bắc Minh chân khí, sau cùng chỉ có thể bị một chút xíu thôn phệ tiêu hóa. Sau đó, Phương Thanh Sơn lợi dụng nội lực cùng long tượng chi lực, đưa cánh tay bên trong Tú Hoa Châm một chút xíu bức ra cánh tay, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù cái này một cánh tay thời gian ngắn là đừng nghĩ đến vận dụng, nhưng là đến cùng vẫn là không có nhận bao lớn tổn thương. Ngẩng đầu, nhìn xem Lý Công Công, Phương Thanh Sơn trong mắt lại là lộ hung quang. Đi vào Thiên Long 2 năm tả hữu thời gian, mình còn là lần đầu tiên ăn thiệt thòi lớn như thế. Nhìn thấy Phương Thanh Sơn thế mà nhanh như vậy liền khôi phục lại, đồng thời tựa hồ không có có nhận đến quá lớn thương hại, Lý Công Công sắc mặt lập tức khó coi. Phương Thanh Sơn thụ thương, mặc dù khả năng không như trong tưởng tượng lớn như vậy, theo lý thuyết cứ kéo dài tình huống như thế, hắn hẳn là thật cao hứng mới là. Nhưng là sự tình lại cũng không là nhìn như vậy, hắn mặc dù lôi đỉnh một kích thương tổn tới Phương Thanh Sơn, nhưng là kia quỷ hoa một châm cũng không phải tùy tiện liền có thể thi triển ra, cho nên nói, kỳ thật hắn cũng không có chiếm được bao lớn tiện nghi. Hừ. Nhìn thấy Phương Thanh Sơn mắt lộ ra hùng quang nhìn xem mình, Lý Công Công hừ lạnh một tiếng, hắn biết, hôm nay xem ra cũng chỉ có như thế. Bất quá Phương Thanh Sơn mặc dù không thể nhận nhặt, nhưng là lần này đến mục đích chủ yếu hắn lại là không có quên, Lý Công Công ánh mắt hướng phía Phương Thư quét qua, phát ra một trận khặc khặc cười quái dị. Tại Phương Thanh Sơn động thủ trước đó, Lý Công Công thân thể nhoáng một cái, giống như quỷ mị hướng phía Phương Thư nhào tới. Ha ha, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay ném. Phương Thanh Sơn lúc đầu chuẩn bị động thủ, nhìn thấy Lý Công Công động tác, đột nhiên khẽ cười một tiếng, chẳng những không có mảy may lo lắng, khóe miệng ngược lại có chút nhếch lên, lộ ra một tia cười trên nỗi đau của người khác. 3. Chương 68, không tưởng được. Hưu. Quả nhiên, mắt thấy Lý Công Công liền muốn một phát bắt được Phương Thư. Nhưng là bất luận là Phương Thư bản thân, vẫn là đứng tại bên cạnh hắn A Chu A Bích hai người đều không có chút nào lo lắng, chấn định thần sắc để Lý Công Công trong lòng không khỏi máy động. Tên đã trên dây, không phát không được. Mặc dù không biết bọn hắn vì sao lại thản nhiên như vậy, nhưng là Lý Công Công đã tới không kịp nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì bên cạnh còn có một cái Phương Thanh Sơn, chung quanh còn có thật nhiều võ lâm cao thủ, vì phòng ngừa đêm dài lắm ngộng, Lý Công Công năm ngón tay như là ương chảo chụp tại Phương Thư trên bờ vai. Liền muốn mang theo hắn rời xa chỗ thị phi này. Nhưng vào lúc này, Lý Công Công trong lòng đống nhiên run sợ một hồi, bên hai truyền đến một tràng tiếng xé gió. Nhưng gặp bên cạnh, trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh Đoàn Dự đống nhiên rối ra ngón tay, hướng phía mình xa xa một điểm. Chỉ một thoáng, một đạo sắc bén hùng hậu kiếm khí tại đầu ngón tay hắn quanh quẩn. Đi theo, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, truy tinh trục nguyệt hướng phía Lý Công Công phong tới. Nhanh! Thật nhanh! Không kịp phản ứng nhanh. Cả ngày đánh ngỗng, hôm nay cuối cùng cũng bị ngỗng mù mắt. Muốn đi ngày thời điểm, Lý Công Công ỷ vào duy khoái bất phá tốc độ, không biết nhiều ít võ lâm hảo thủ tại dưới tay hắn ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. Bây giờ, rốt cục xem như tự thực các quả. Quá gần, không có một tia phòng bị, ai biết nhìn qua người vật vô hại Đoàn Dự, thế mà cũng là một cái đỉnh tiêm cao thủ. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, lục mạch thần kiếm càng sắc bén, đương nhiên đó cũng không phải nói lục mạch thần kiếm liền so cái khác võ công tới càng cao minh hơn, chỉ là công kích của hắn hiệu quả càng thêm rõ rệt thôi. Liền như là Kiều Phong thi triển thái tổ trưởng quyền mặc dù cũng hết sức lợi hại, nhưng là đến cùng không so được thi triển hàng long thập bát trưởng thời điểm. Đoàn Dự cũng là như thế, hắn mặc dù còn không có đạt tới Phương Thanh Sơn cùng Lý Công Công bọn hắn cảnh giới này, nhưng là bởi vì lục mạch thần kiếm chuyển vận hiệu quả, một kích này chưa hẳn liền so với bọn hắn kém, mà không có chút nào chuẩn bị tâm Lý Công Công, tự nhiên là lật thuyền trong mương. Ẩm. Tại Đoàn Dự như vậy lăng lệ công kích đến, xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ. Lại thêm thi triển quỷ hoa nhất châm về sau, có chút tinh thần mỏi mệt Lý Công Công tự nhiên khó lòng phòng bị, trực tiếp liền bị Đoàn Dự chỉ tay điểm vào. Mặc dù Lý Công Công chưa kịp phản ứng, nhưng là quỷ hoa nội lực vẫn là tự động hộ chủ. Đáng tiếc lục mạch thần kiếm quá mức sắc bén, mặc dù so ra kém hắn sau cùng công kích Phương Thanh Sơn một châm, nhưng là cùng quỷ hoa bảo điện lại là có phương thức khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau, đều là đi lấy điểm phá diện, đã từng sẽ bài trừ nội lực cương khí bảo hộ. Cho nên, mặc dù rằng co một lát, vẫn là không có mảy may ngoài ý muốn, bị chỉ tay điểm vào. Bất quá nội lực hộ thể đến cùng cho Lý Công Công một điểm giảm sóc thời gian, để hắn tránh đi chỗ yếu hại, lục mạch thần kiếm một chỉ từ ngực xuyên thủng, nhưng không có tạo thành chí mạng thương hại. Đáng tiếc. Thấy cảnh này, Phương Thanh Sơn không khỏi thở dài một hơi. Nhiều cơ hội tốt ta, đáng tiếc không nắm chắc được. Bất quá hắn cũng lơ đễnh, đến Lý Công Công cùng hắn loại cảnh giới này, trừ phi là đồng cấp cao thủ giao thủ, nếu không, thật muốn cho hắn tạo thành chí mạng thương hại. Vậy nhưng thật không dễ dàng. Bất quá, Lý Công Công đến cùng bị lục mạch thần kiếm gây thương tích, mà lại thương thế so với mình còn bên trong, hai người ngược lại là tám lạng nửa cân. Lần này, mặc dù có chút hung hiểm, nhưng là Phương Thư bị bảo vệ, mục đích của mình đã thành, lại kiến thức một phen quỳ hoa bảo điện, cùng Lý Công Công cao thủ như vậy so chiêu, hắn cũng là được lợi rất nhiều, chuyến đi này không tệ. Trong điện quang hòa thạch, hết thảy đều tới quá đột ngột, để mọi người vây xem cơ hồ chưa kịp phản ứng. Đầu tiên là Phương Thanh Sơn tại Lý Công Công đột nhiên bạo phát xuống, bị đánh bay, đi theo Lý Công Công muốn bắt Phương Thư, lại bị người vật vô hại Đoàn Dự đồng dạng đánh bay, thấy đám người không khỏi hoa mắt. A, Dự Nhi hoàn toàn nắm trong tay lục mạch thần kiếm. Ngược lại là đại lý Đoàn Thị Đoàn Chính Thuần một đoàn người nhìn thấy một màn này rất là vui vẻ. Lúc trước, đại lý Đoàn gia không chỉ là đại lý quốc hoàng thất, càng là thiên nam đệ nhất võ lâm thế gia, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ đều là tiếng tăm lừng lẫy. Bất luận là ai đều sẽ cho bọn hắn ba phần chút tình mọn. Nhưng mà, từ khi lần trước Cưu Ma Chí mạnh mẽ xông tới Thiên Long Tự, lấy một địch nhiều, ép tới đại lý chúng tăng không ngóc đầu lên được, càng là bắt đi thế tử Đoàn Dự về sau, bọn hắn liền chỉ có nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Huống chi về sau Vu Hành Vân xâm nhập hoàng cung, tại chúng hơn cao thủ, thậm chí quân đội vây công dưới, ung dung không vội đánh lui đám người, cướp đi nhất dương chỉ, càng là cho bọn hắn một bàn tay. Những này đều để đại lý Đoàn Thị bức thiết muốn xuất hiện một cái đỉnh tiêm cao thủ. Lục mạch thần kiếm làm lão tổ tông Đoạn Tư Bình nương tựa theo nhất phẩm chi cảnh nhất dương chỉ sáng chế tuyệt thế thần công, bọn hắn tin tưởng chỉ cần đã luyện thành lục mạch thần kiếm, thiên hạ chi lớn, tận có thể đi được. Cho nên, hôm nay nhìn thấy Đoàn Dự thi triển lục mạch thần kiếm, đồng thời cử trọng lực hình, mặc dù có đánh lén hiểm nghi, nhưng là một kích trọng thương Lý Công Công dạng này chỉ sợ so Vu Hành Vân cũng không yếu nhiều ít cao thủ. Đoàn Chính Thuần một đoàn người làm sao không cao hứng. Cơ hội. Ngay tại Đoàn Chính Thuần âm thầm cao hứng, Đoàn gia rốt cục mà ra một cái đỉnh tiêm cao thủ thời điểm, một mực lặn nút trong bóng tối, như cùng một con rắn độc Mộ Dung Bắc cùng Tiêu Viễn Sơn mặc dù cũng ngạc nhiên Đoàn Dự thế mà cũng là một cái đỉnh tiêm cao thủ, nhưng là bọn hắn càng chú ý lại là Lý Công Công bị Đoàn Dự đả thương nặng, cái này để bọn hắn thấy được một cái cơ hội cực tốt. Hiu. Hiu. Không hẹn mà cùng, gần như đồng thời. Hai đạo bóng đen từ trong đám người phóng lên tận trời, tại Lý Công Công bị lục mạch thần kiếm đánh trúng, bay ngược đồng thời, hướng phía Lý Công Công nhào tới. Đại Na Di thân pháp, nhất vĩ độ giang. Cùng lúc đó, Thiếu Lâm Tự đám người gần như đồng thời mở miệng lên tiếng kinh hô. Bởi vì hai bóng đen này thi triển thình lình chính là Thiếu Lâm 72 môn bất chuyển tuyệt kỹ bên trong nhất vĩ độ giang cùng Đại Na Di thân pháp. Như ảnh tùy hình thối, nhất phách lưỡng tán trưởng. Chỉ là còn không đợi bọn hắn từ hai môn thân pháp bên trong lấy lại tinh thần, Mộ Dung Bắc cùng Tiêu Viễn Sơn hai người lại riêng phần mình thi triển một môn 72 tuyệt kỹ. Mộ Dung Bắc dùng chính là như ảnh tùy hình thối, dưới chân khẽ động, có mơ hồ bóng đen, như thiểm điện rơi xuống, như cùng một cái roi thép vung dậy. Một chân đã ra, thứ hai chân như bóng với hình, theo sát mà tới. Đón lấy, thứ hai chân lập tức từ ảnh mà biến thành hình, mà thứ ba chân lại như cái bóng, đi theo đá phải, liên tiếp xuống tới quả nhiên là như bóng với hình. Nhanh! Nếu như nói như ảnh tùy hình thối đi là nhanh, như vậy Tiêu Viễn Sơn đi chính là mãnh. Hắn trưởng lực chưa tới, Lý Công Công đã cảm giác ngực hô hấp không khoái, trong khoảnh khắc, trưởng lực như nộ trào mãnh liệt mà tới. Cái gọi là nhất phách lương tán, là chỉ đập vào trên đá, mảnh đá tứ tán, đập vào nhân thân, hồn phi phách tán. Đường này trưởng pháp cũng chỉ một chiêu như vậy, chỉ vì trưởng lực quá mức hùng hồn, đối địch lúc không cần đến dùng chiêu thứ hai, địch nhân liền đã mất mạng, lại một trưởng này lấy như thế như bài sơn đảo hải nội lực làm căn cơ, muốn biến chiêu đổi thức, cũng không phải sức người chỗ có thể. Môn võ công này mặc dù so ra kém đệ nhất cương mãnh đại lực kim cương trưởng, thuần túy gần bên trong lực, nội lực càng là hùng hậu, trưởng pháp uy lực càng là lợi hại. 3. Chương 69, trốn. Thiếu Lâm, các ngươi đáng chết. Hôm nay đến Thiếu Lâm bắt nghịch tặc chi tử Phương Thư thời điểm, Lý Công Công vốn là rất là tự tin. Mặc dù nơi này là Thiếu Lâm môn đỉnh, mặc dù nơi này hội tụ thiên hạ rất nhiều cao thủ, nhưng là lấy bọn hắn Hoàng Thành Ti tình báo thăm dò, đừng bảo là cùng hắn sánh vai cao thủ, liền Tiêu Viễn Sơn chi lưu đỉnh tiêm cao thủ đều cơ hồ không có. Lấy võ công của hắn, thiên hạ to lớn, nơi nào không thể đi đến. Lúc bắt đầu, hoàn toàn chính xác cùng trong dự đoán đồng dạng. Cùng Thiếu Lâm nổi danh, danh xưng thiên hạ đệ nhất giúp cái bang thịnh danh chi hạ kỳ thật khó phó, không có kiều phong, truyền công, trưởng bát, chấp pháp mấy cái trưởng lão mặc dù không tệ, nhưng là với hắn mà nói căn bản cũng không đủ nhìn. Nhưng vào lúc này, thế mà nhảy ra một cái không có danh tiếng gì, lại so danh Dương Tứ Phương Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung còn muốn lợi hại hơn cao thủ thanh niên, liền chính hắn đều không thể không cẩn thận ứng phó, cái này thì cũng thôi đi. Đi theo, toát ra một cái vô hại đoàn dự, xuất kỳ bất ý làm chính mình bị thương nặng, Lý Công Công liền biết hôm nay chỉ có dừng ở đây rồi. Cho nên, hắn đang chuẩn bị rời đi. Làm sao biết kế hoạch không đổi kịp biến hóa, hắn muốn đi, lại có người không nguyện ý hắn đi. Lúc trước Hoàng Thành Ti tình báo thăm dò, Thiếu Lâm anh hùng đại hội, cơ hồ không có đỉnh tiêm cao thủ. Nhưng là giờ phút này, Lý Công Công hận không thể đối những người kia ăn thịt ngủ ra, lúc trước sánh vai mình Phương Thanh Sơn liền không nói, đi theo xuất hiện đoàn dự, hiện tại lại toát ra hai cái, Lý Công Công tâm lập tức liền chìm xuống dưới. Cùng Lý Công Công thẹn quá hóa giận so sánh, Hòa Thượng Thiếu Lâm giờ phút này lại là khóc không ra nước mắt. Lúc đầu xuất hiện trước một cái đỉnh tiêm cao thủ Hoàng Thành Ti cùng Giang Nam phản tặc Phương Lạp Chi Tử, cũng đã là gió thổi báo dông báo sắp đến. Bất quá bọn hắn nghĩ đến, chỉ cần để Hoàng Thành Ti người đem phản tặc bắt lấy cũng là phải. Mặc dù dạng này có thể sẽ để Thiếu Lâm có chút rơi mặt mũi, nhưng là đến cùng so trêu chọc triều đình muốn tới tốt lắm. Người trong giang hồ mặc dù nói rất nhiều người đều ngạo vương hầu, nhẹ thiên tử, thờ phụng Xuân Thu thích khách kia một bộ, thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ, nhưng là đối với những này có căn cơ môn phái lớn lại là khác biệt, bọn hắn đã tại triều đình ăn ý đạt thành chung nhận thức, nước giếng không phạm nước sông. Dù sao người bình thường, một kích phía dưới, trốn xa ngàn dặm, liền xem như phát hạ hải bộ văn thư, có hữu dụng hay không còn vì cũng chưa biết. Nhưng là những này có căn cơ môn phái lại khác biệt, chạy hòa thượng, chạy không được miếu, đại quân vừa đến, đỉnh tiêm cao thủ cũng chỉ có thể là một mình chạy trốn, lại là không thể ngăn cơn sóng dữ. Đáng tiếc, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, bọn hắn muốn dàn xếp ổn thỏa, sự tình lại thật to ngoài dự liệu của bọn hắn. Lúc bắt đầu có Phương Thanh Sơn, đi theo xuất hiện đoàn dự, bây giờ lại xuất hiện Mộ Dung Bắc cùng Tiêu Viễn Sơn hai người. Nhất là Mộ Dung Bắc cùng Tiêu Viễn Sơn hai người, chẳng những muốn đem Lý Công Công triệt để cho lưu lại, càng quan trọng hơn là, bọn hắn thế mà thi triển chính là Thiếu Lâm không truyền 72 môn tuyệt kỹ. Thế nhưng là, bọn hắn thật không biết, Thiếu Lâm tự lúc nào nhiều như thế hai cái đỉnh tiêm cao thủ. Nhưng ngươi muốn nói bọn hắn không phải người của Thiếu Lâm tự, hiển nhiên người bên ngoài cũng sẽ không tin tưởng. Liên như là lúc trước, trên giang hồ rất nhiều người đều chết tại mình độc môn tuyệt kỹ phía dưới, đám người lập tức liền nghĩ đến cô Tô Mộ Dung gia cùng Chi Đạo còn thi kia thân. Mà bây giờ Mộ Dung Bắc cùng Tiêu Viễn Sơn hai người thi triển Thiếu Lâm tuyệt kỹ, đương nhiên bị cho rằng là Thiếu Lâm cao thủ. Nhất là hai người bọn họ còn thân mang áo đen che mặt, càng là lộ ra càng che càng lộ, để Huyền Từ bọn người hết đường chối cãi, thật sự là kẻ cơm ăn thuốc đắng, khổ mà không nói được. Hừ, ta không phải Thiếu Lâm bên trong người, không nên ngậm máu phun người. Ngay tại Lý Công Công vừa mới nói xong thời điểm, Mộ Dung Bắc mở miệng. Triều đình cùng giang hồ từ trước đến nay liền nước giếng không phạm nước sông. Hôm nay chúng ta ở đây cử hành anh hùng đại hội, ngươi Hoàng Thành Ti người thế mà nên ngang tới bắt người, quả thực là không đem tất cả chúng ta để vào mắt. Không sai, một bước lui, từng bước lui, hôm nay có lẽ là cái hiểu lầm, nhưng là ai biết có phải là thăm dò, một khi được một tấc lại muốn tiến một thước, toàn bộ võ lâm chẳng phải là đều sẽ bị triều đình quản hạt. Tiêu Viễn Sơn cũng mở miệng phụ hòa nói. Cái này mới mở miệng càng làm cho Lý Công Công ấn chứng mình ý nghĩ, trong lòng thầm hận, chờ mình trở về chưa khỏi vết thương về sau, nhất định phải tấu minh triều đình, phái đại quân diệt trừ Thiếu Lâm. Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác hai người năm đó liền cao thủ trên giang hồ, lại tại Thiếu Lâm tiềm tu mấy chục năm, không chỉ là công lực, còn có các loại tuyệt kỹ đều đã đăng phong tạo cực, mặc dù còn có thai hoàng ẩm, nhưng là liền sức chiến đấu tới nói, ngoại trừ Phương Thanh Sơn, còn có Vô Nhai Tử loại hình lao quái vật, có thể cùng bọn hắn sánh vai đều là mịt mờ không có mấy. Giờ phút này, hai người ôm mục đích giống nhau, chỉ sợ thiên hạ không loạn, xuất thủ không lưu tình một chút nào. Nhưng gặp đầy trời thối ảnh, như cùng một cái đầu roi thép, ba 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 quất bạo không khí, không chỉ là nhanh, mà lại đồng dạng cương mãnh. Mà Tiêu Viễn Sơn trưởng lực càng là lực đại thế chìm, cương mãnh không đúc, vỗ phía dưới, khai sơn phá thạch, uy lực so với như bóng với hình lui chỉ có hơn chứ không kém. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Bọn hắn biết Lý Công Công tu vi cùng tốc độ, không được cho hắn cơ hội thở dốc, nếu không, vì núi chín trượng thất bại trong gang tấc. Công Công, chúng ta tới giúp ngươi. Nhưng vào lúc này, đi theo Lý Công Công cùng đi mấy cái tiểu hoàng môn rốt cục kịp phản ứng, nhìn xem Từ gia lão đại bị vây công, cùng nhau liền muốn hướng phía chiến cuộc bổ nhào qua. Đáng chết. Nhìn xem nhào tới tiểu hoàng môn, Mộ Dung Bắc cùng Tiêu Viễn Sơn hai người nhất thời sắc mặt đại biến. Những này tiểu hoàng môn võ công mặc dù không tệ, so với bình thường giang hồ hảo thủ cũng không kém cỏi chút nào, nhưng lại cũng không để tại hai trong mắt người, ngày bình thường, mặt hàng này, một trưởng một cái, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Nhưng là giờ phút này, một khi để bọn hắn làm dối, cho Lý Công Công cơ hội thở dốc, nhóm người mình mưu đồ liền có thể phí công nhọc sức, như thế còn phải chọc như thế một cái cao thủ khủng bố, đến lúc đó nhưng liền ăn ngủ không yên. Đi chết. Đối với phá hư mình kế hoạch tiểu hoàng môn, Tiêu Viễn Sơn hai người là khỏe mắt, ra tay không lưu tình một chút nào, một trưởng một cái, nào tới tiểu hoàng môn lấy tốc độ nhanh hơn đảo bay trở về, rơi xuống đất im ắng, liền dây rủa đều không có, liền bị mất mạng. Tốt tốt tốt, chúng ta nhớ kỹ các ngươi. Nhưng là, đến cùng Lý Công Công thắng được cơ hội thở dốc, trong mắt toán độc chi quang tại Phương Thanh Sơn, Đoàn Dự, Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bác, thậm chí Hòa Thượng Thiếu Lâm trên thân đảo qua, sau đó bắn ra hai cây tú hoa châm phá lui Tiêu Viễn Sơn hai người. Không chần chờ chút nào, quay người, hóa thành một đạo mị ảnh liền hướng phía dưới núi chạy đi. Đáng chết. Ngăn lại hắn, thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận. Nhìn thấy Lý Công Công xoay người bỏ chạy, Tiêu Viễn Sơn hai người không khỏi có chút lo lắng hô. Thế nhưng là, phàm là ngăn ở Lý Công Công trước người người trong giang hồ, đừng nói ra tay, liền thân ảnh đều thấy hoàn toàn mơ hồ, liền lại càng không cần phải nói ngăn trở. Cho ta trở về đi. Đúng vào lúc này, đối diện một cái ngọc thụ lâm phong công tử ca xa xa một điểm, một cỗ chỉ lực như là phích lịch huyền kinh hướng phía Lý Công Công bắn tới. 3. Chương 70, Mộ Dung Phục. Cái này chỉ lực tối tăm mờ mịt, như có như không, trong đó ẩn ẩn có sao trời điểm sáng lấp lóe, cực kỳ huyền diệu. Nhưng là Lý Công Công lại không dám chút nào khinh thường, thứ nhất là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, lúc trước Đoàn Dự một chỉ lục mạch thần kiếm để hắn nếm nhiều nhức đầu, lại có liền một chỉ này, mặc dù không so được lục mạch thần kiếm, nhưng là đồng dạng tinh diệu sắc bén, so sánh với mình đòn công kích bình thường cũng không kém cỏi chút nào. Đương nhiên đổi lại ngày bình thường, tiện tay liền có thể phá vỡ, nhưng là vấn đề là hiện tại mình bị thương thật nặng, đằng sau lại có Tiêu Viễn Sơn hai người cao thủ truy đuổi, trước sói sau hổ, trong lúc nhất thời động tác không khỏi vì đó một chậm, liền bị ba người vây vào giữa. Các hạ lại là người phương nào? Lý Công Công một mặt âm trầm nhìn trước mắt người thanh niên này, trong lòng có loại tất chó cảm giác. Đầu tiên là một cái Phương Thanh Sơn, lại có một cái Đoàn Dự, hiện tại lại xuất hiện một cái, hiện tại thiên hạ chẳng lẽ đều là người tuổi trẻ sao? Tại hạ Cô Tô Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục dù bận vẫn ung dung đứng tại chỗ cười nói. Về phần vừa mới thi triển chỉ pháp, thì là Cô Tô Mộ Dung gia tuyệt học gia truyền, tham hợp chỉ pháp, mặc dù so ra kém lục mạch thần kiếm, nhưng là cũng là nhất đẳng tuyệt học, so với nhất dương chỉ, nghiêm hoa chỉ tới nói còn phải càng hơn nửa bậc. Giống như Mộ Dung Bác, Mộ Dung Phục sinh ra, liền lưng vác lấy một cái phục quốc gánh nặng. Chỉ là cùng Mộ Dung Bác so sánh, bất luận là theo võ công, vẫn là trí lực bên trên, Mộ Dung Phục nhưng lại muốn kém hơn nửa bậc. Tốt xấu Mộ Dung Bác còn có thể nắm lấy cơ hội, gây sóng gió, mặc kệ thiện ác tốt xấu, thành công thất bại, chí ít một mực tại quyết chí thể không đổi cố gắng. Mà Mộ Dung Phục ngoại trừ bằng vào gia tộc thanh danh, xông ra một cái hữu danh vô thực nam Mộ Dung danh hảo, cái khác lại là đừng kẻ vô dụng. Vừa mới Mộ Dung Bác vừa nhìn thấy Phương Thanh Sơn cùng Lý Công Công giao thủ, trong lòng lập tức liền có so đo. Mà Mộ Dung Phục đâu? Đứng ở bên cạnh, mặc dù cũng không phải là thờ ơ, lại là không quả quyết, hoàn toàn không có khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán trí tuệ. Sau cùng sở dĩ xuất thủ, còn là bởi vì Mộ Dung Bác bí mật truyền âm nhắc nhở. Tốt, tốt, tốt. Lý Công Công giận quá thành cười. Tốt một cái Thiếu Lâm, tốt một cái cô Tô Mộ Dung gia, ta ngược lại muốn xem các ngươi hôm nay đến cùng có thể không thể đem ta lưu lại. Vừa mới nói xong, liền gặp một thanh cương trầm, như là bạo vũ lê hoa, hướng phía ba người phô thiên cái địa bắn đi qua. Công tử, người không sao chứ? Không nói đến trên trận mấy người chiến đấu, bên này, A Chu A Bích mặc dù có chút lo lắng Mộ Dung công tử, dù sao Lý Công Công thế nhưng là liền Phương Thanh Sơn đều bị thương người, mặc dù bị Đoàn công tử, xuất kỳ bất ý trọng thương, nhưng là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, chỉ là cũng biết chỉ là không lo lắng, cũng không có ích lợi gì. Ngược lại là Phương Thanh Sơn bị Lý Công Công gây thương tích, không biết thương thế như thế nào, A Bích vội vàng xuất ra các loại linh đan rượu dược muốn để Phương Thanh Sơn ăn vào. Ta không sao. Phương Thanh Sơn hoàn toàn chính xác không có thụ bao lớn tổn thương, long tượng bàn nhược công phòng ngự kinh người, Bắc Minh nội lực bá đạo giống vậy dị thường, ngoại trừ một cánh tay không thể khinh động bên ngoài, cũng không cái khác tổn thương. Công tử, ngươi có muốn hay không xuất thủ giúp bọn hắn một chút, đem kia đả thương ngươi thái giám cầm xuống A. A Chu A Bích gặp Phương Thanh Sơn cũng không có thụ bao lớn tổn thương, không khỏi yên lòng, nói với Phương Thanh Sơn. Mộ Dung Bác ba người mặc dù lợi hại, nhưng là Lý Công Công đồng dạng không phải đèn đã cạn dầu, hắn mặc dù bị thương, nhưng là giờ khắc này ở ba người vây công dưới, lại có vẻ thành thạo điêu luyện. A Chu A Bích hai người lo lắng từ ra công tử, liền muốn để Phương Thanh Sơn xuất thủ, giúp Mộ Dung phục một tay. Ta Phương Thanh Sơn lời nói còn cũng không nói ra miệng, liền gặp một đoàn người hào hứng đi tới, chính là Đoàn Chính Thuần một đoàn người. Dự Nhi, Phụ Vương, Dự Nhi, không nghĩ tới ngươi thật đã luyện thành môn này lục mạch thần kiếm. Chúng ta đại lý Đoàn gia cũng rốt cục có đỉnh tiêm cao thủ. Đoàn Chính Thuần một mặt vui mừng nhìn xem Đoàn Dự. Đi theo, biến sắc, âm trầm nói, nghĩ đến Dự Nhi đã biết có người đoạt chúng ta đại lý Đoàn gia nhất dương chỉ, không biết ngươi bây giờ thế nhưng là kia Lý Công Công đối thủ. Cái này Đoàn Dự nghe vậy một mặt xấu hổ nhìn xem Phương Thanh Sơn, sau đó liền vội vàng lắc đầu nói, ta mặc dù xuất kỳ bất ý thương tổn tới hắn, nhưng lại xa hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, tối đa cũng liền cùng kia hai cái người áo đen phảng phất. Nha. Đoàn Chính Thuần nghe vậy, không khỏi có chút thất vọng. Ngày đó kia cướp đoạt nhất dương chỉ nữ tử, công lực chi cao, lại là cùng Lý Công Công có thể liều một trận, hắn lúc đầu coi là Đoàn Dự có thể làm bị thương Lý Công Công, tự nhiên cũng có thể chiến thắng cửu gia, rửa sạch nhục nhã, lại không nghĩ là kết quả này. Phụ Vương, ta các ngươi giới thiệu một chút. Đoàn Dự chỉ Phương Thanh Sơn nói, vị này Phương Công Tử chính là ta sư huynh, hai vị này là A Chu A Bích cô nương, chính là cô Tô Mộ Dung gia người. Sư huynh, đây là Phụ Vương ta, đại lý Đoàn thị trấn Nam Vương. Phương Công Tử tuổi còn trẻ võ công xuất thần nhập hóa, lại là để đoạn nào đó xấu hổ a. Nghe Đoàn Dự giới thiệu, Đoàn Chính Thuần lại là sắc mặt đại hỉ, hắn không nghĩ tới Đoàn Dự thế mà cùng Phương Thanh Sơn cao thủ như vậy là sư huynh đệ, có một cao thủ như vậy tại, ngày sau đối phó lên Vu Hành Vân đến, thế nhưng là một sự giúp đỡ lớn, cho nên vội vàng xu nịnh nói. Hắn nếu như biết, Vu Hành Vân chính là Phương Thanh Sơn cùng Đoàn Dự sư bá, mà cướp đoạt nhất dương chỉ chính là Phương Thanh Sơn chú ý, không biết có thể hay không nghẹn họng nhìn chân chối. Nơi đó, trấn Nam Vương quá khen. Phương Thanh Sơn đối Đoàn Chính Thuần lại là không có hảo cảm gì, nhàn nhạt trả lời một câu liền không tại mở miệng. Cổ đại mặc dù tam thê tứ thiếp rất là bình thường, nhưng là giống hắn dạng này khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, nhưng xưa nay không chịu trách nhiệm người, Phương Thanh Sơn lại là xem thường, nếu không phải hắn là phụ thân của Đoàn Dự, liền đang mắt cũng không sẽ nhìn một chút. Mặt nóng rán mông lạnh, trong lúc nhất thời tràng diện có chút xấu hổ, Đoàn Chính Thuần tùy tùng mặc dù không cam lòng, nhưng là thấy qua Phương Thanh Sơn như thế, cũng chỉ có thể là đánh nát răng đi đến ướt. Công tử. Ngay tại Đoàn Dự tình thế khó xử thời điểm, A Chu mở miệng. Một là vì thay Đoàn Dự giải vây, hai cũng là vì nhắc nhở Phương Thanh Sơn lúc trước chưa hết. Mộ Dung Phục không có nguy hiểm, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt. Phương Thanh Sơn lắc đầu, cũng không muốn ra tay. Bây giờ, Lý Công Công sở dĩ thành thạo điêu luyện ứng phó Mộ Dung Bác ba người, mà không phải giải quyết dứt khoát, liền là bởi vì Phương Thanh Sơn còn đứng ở bên cạnh, hắn có chút kiêng kỵ, lưu lại mấy phần tâm thần chú ý đến Phương Thanh Sơn, chỉ là muốn đi, trong lúc nhất thời lại không thoát khỏi được Tiêu Viễn Sơn ba người, cho nên lâm vào thế bí. Thế nhưng là, chúng ta không nên đem kia Lý Công Công lưu lại sao? Hắn lợi hại như vậy, một khi đào thoát thế nhưng là hậu hoạn vô tận a. A Chu có chút không có thể hiểu được. Lưu lại. Nhưng không có dễ dàng như vậy. Phương Thanh Sơn lắc đầu, lấy Lý Công Công tu vi cùng tốc độ, thật muốn lưu hắn lại, coi như Phương Thanh Sơn xuất thủ vây công, sau cùng cũng có thể là lưỡng bại câu thương, Phương Thanh Sơn cũng không muốn phía sau cùng đối với hắn trước khi chết phản công. Lại nói, hòa thượng của Thiếu Lâm tự đã phản ứng tới, muốn xuất thủ, bọn hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem Lý Công Công vẫn lạc tại Thiếu Lâm địa giới. 3. Chương 71, Thiếu Lâm xuất thủ. Mấy vị xin dừng tay. Quả nhiên, Phương Thanh Sơn vừa mới nói xong, liền gặp Thiếu Lâm tự đời chữ huyền chúng hòa thượng, lấy huyền từ cầm đầu, cùng nhau hướng phía Mộ Dung Bác bọn hắn nào tới. Thiếu Lâm đời này hòa thượng mặc dù võ công thả trên giang hồ cũng coi là hảo thủ, nhưng là cùng đừng bảo là cùng Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn so sánh, liền xem như Mộ Dung Phục, bọn hắn cũng chưa chắc có thể toàn thắng. Bất quá giờ phút này xuất thủ, ngược lại là khí thế bành trướng. Top 5 top 3, thi triển thủ đoạn, hoặc quyền hoặc trưởng, hoặc đao hoặc chỉ, cực đoan lăng lệ, đều là gào thét mà ra, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai công về phía trong vòng chiến Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Phục ba người. Nếu là đổi ngày thường, đừng bảo là Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn, liền Mộ Dung Phục cũng sẽ không đem những công kích này để vào mắt, cho dù là bị mấy cái thủ tọa vây công, dù sao đấu chuyển tinh di nhất thiện quần công. Thế nhưng là giờ phút này, ba người nhưng lại không thể không thân hình hơi động một chút, nhường ra một mảnh khoảng cách. Dù sao, bọn hắn phải đối mặt cũng không chỉ hòa thượng Thiếu Lâm, còn có Lý Công Công cái này đỉnh tiêm cao thủ. Cao thủ so chiêu, thắng bại liền trong nháy mắt, cùng Lý Công Công cao thủ như vậy giao chiến, một khi phân tâm, vậy đơn giản cùng tự tìm đường chết không có khác gì, cho nên ba người không thể không đẩy ra, để tránh cho Lý Công Công thừa dịp cơ hội, hãm mình vào chỗ chết. Lý Công Công mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là thấy hòa thượng Thiếu Lâm cũng không có ra tay với mình, nhìn Mộ Dung Bác ba người một chút cũng không có tiếp tục xuất thủ, đứng tại chỗ yên lặng theo dõi kỳ biến. Huyền Từ Phương Trượng, ngươi đây là ý gì? Nhìn xem Đạt Ma Viện, La Hán Đường, Bồ Đề Viện, Giới Luật Viện, Chứng Đạo Viện, Long Thụ Viện, Xá Lợi Viện các loại viện thủ tọa cùng nhau mà ra, Mộ Dung Phục nhưng không có Mộ Dung Bắc cùng Tiêu Viễn Sơn tu vi, thế là dẫn đầu làm khó dễ đạo. Chẳng lẽ, hôm nay Thiếu Lâm sở dĩ muốn tổ chức anh hùng đại hội, mặt ngoài mượn cùng ta cô tô Mộ Dung ra sự tình, trên thực tế là cùng Hoàng Thành Ti âm thầm cấu kết, dự định đem chúng ta một mẹ hốt gọn hay sao? Lời vừa nói ra, vây xem mọi người nhất thời một mảnh xôn xao, nhìn xem Hòa Thượng Thiếu Lâm, trong mắt không khỏi mang theo ba phần cảnh giác. Mộ Dung công tử nói cẩn thận, Huyền Nan sắc mặt trầm xuống nói: "Đã không phải, chúng ta bây giờ ngay tại Bắc Triều đỉnh Nghiên Quyển, các ngươi nhúng tay là có ý gì?" Mộ Dung Phục dù bận vận lung dung hỏi nói: "Lúc trước Hoàng Thành Ti người khoe vai cũng không có gặp ngươi Thiếu Lâm ra mặt, lúc này chúng ta muốn lấy hắn thời điểm, các ngươi Thiếu Lâm ra mặt, nếu là không có cái thuyết pháp, chỉ sợ là không thể để cho mọi người tin phục a." Ngươi Huyền Nan còn muốn nói cái gì, bị Huyền Từ vung tay lên đánh gãy. "A Di Đà Phật." Huyền Từ niệm một câu Phật hiệu, không nhanh không chậm nói, lúc trước chỉ là bởi vì động thủ quá nhanh, lão nạp bọn người chưa kịp phản ứng thôi, về phần tại sao nhúng tay, lại là bởi vì hai vị này cao nhân lợi dụng ta Thiếu Lâm tuyệt học, để lão nạp không thể không hỏi một câu, không biết hai vị 72 tuyệt kỹ đến cùng là nơi nào học được. Không sai, 72 tuyệt kỹ chính là ta Thiếu Lâm không truyền chi mê, các ngươi từ nơi nào học được, còn không theo thực đưa tới. Học trộm ta Thiếu Lâm tuyệt kỹ thì cũng thôi đi. Thế mà còn muốn lợi dụng ta Thiếu Lâm tuyệt kỹ gây sóng gió, dụng ý chi hiểm, tâm hắn đáng chết. Hai vị hôm nay vẫn là hảo hảo thông báo một chút đi, nếu không, Thiếu Lâm mặc dù là Phật môn thanh tĩnh chi địa, nhưng là cũng không thiếu hụt trận mắt kim cương. Huyền Từ vừa mới nói xong, cái khác Thiếu Lâm thủ tọa cũng nhao nhao mở miệng. Cùng lúc đó, tản mát một bên Thiếu Lâm võ tăng, cũng nhao nhao bắt đầu chuyển động, nhưng gặp từng đạo áo tăng màu vàng chớp động, đầu người như đám, cầm trong tay cây gỗ, kết thành trận thế. Đem Mộ Dung Bác hai người vây vào giữa. Hôm nay vở kịch, quả nhiên là biến đổi bất ngờ. Vốn là Thiếu Lâm cùng Mộ Dung ra ân oán, lại không nghĩ Lý Công Công xuất hiện, dẫn xuất Giang Nam phản tặc Phương Lạp chi tử, lại có cách Thanh Sơn cái tuổi này tuy nhỏ, công lực lại nghe rợn cả người cao thủ, đi theo đoàn dự, Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Phục bọn người nhao nhao hóa trang lên sân khấu, thấy đám người không kịp nhìn. Hiện tại, vốn là Mộ Dung Phục ba người vây công Lý Công Công. Đám người lúc đầu còn tưởng rằng là Thiếu Lâm âm thầm mưu đồ, lại không nghĩ giờ phút này Huyền Từ bọn người tự mình hạ trạng, lại là đem Lý Công Công hái được đi ra, chất vấn lên Mộ Dung Bác hai người 72 tuyệt kỹ lai lịch. Chúng ta 72 tuyệt kỹ lai lịch, chờ chúng ta đem thái giám này cầm xuống về sau tự nhiên sẽ một năm một mười nói cho phương trượng. Mộ Dung Bác cùng Tiêu Viễn Sơn liếc nhau, chậm rãi mở miệng. Đại sư hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, vẫn là liên thủ đem cái này tên thái giám cầm xuống, nếu không, một khi hắn đào thoát, ngày sau tất cả chúng ta đều ăn ngủ không yên à, phải biết, cũng không phải là ai cũng có vị công tử kia tu vi, một khi tâm hắn sinh trả thù, ai cũng trốn không thoát. Lời vừa nói ra, lúc đầu coi là việc không liên quan đến mình ăn dưa còn chúng, lập tức dục dịch ngóc đầu dậy. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Bọn hắn mặc dù không có xuất thủ, nhưng là ai biết có thể hay không bị ghi hận, dù sao thái giám đều là tính cách vặn vẹo người. Lợi hại như vậy võ công, nếu là thả hổ về rừng, vậy một khi hắn thật trả thù, liền chờ chết đi. Về phần nói giết Hoàng Thành Ti cái này cao thủ, có thể hay không chọc giận triều đình, cái này lại không tại mọi người cân nhắc phạm vi. Dù sao pháp không trách chúng, nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, triều đình cũng sẽ không mở rộng đả kích diện tích, nhiều nhất bất quá là chọn cái vóc dáng cao lấy ra chấn nhiếp, mà nơi đây chính là thiếu lâm đứng muối chịu xảo. Nhưng là hiển nhiên, thiếu lâm sống hay chết, hoàn toàn không tại bọn hắn cân nhắc phạm vi. Nhìn xem táo động giang hồ quần hảo, thiếu lâm đám người lại là một mặt đắng chát. Đang như đám người suy nghĩ, nếu như Lý Công Công hao tổn tại thiếu lâm, pháp không trách chúng, triều đình hoàn toàn chính xác sẽ không đả kích toàn bộ giang hồ, nhưng là thiếu lâm lại là sẽ bị xem như kẻ cầm đầu bị lấy ra tế cờ, cái này hiển nhiên là hòa thượng thiếu lâm không nguyện ý tiếp nhận sự tình. Vị công tử kia, còn xin ngươi ra tay giúp chúng ta cầm xuống thái giám này. Mộ Dung Phục ánh mắt trên người Phương Thanh Sơn đảo qua, đột nhiên ánh mắt sáng lên, lại là thấy được A Chu A Bích hai người. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, ngươi mặc dù không sợ, nhưng là A Chu A Bích nhưng không phải là đối thủ của người nọ A. Lý Công Công lúc đầu liền có mấy phần tâm thần lưu trên người Phương Thanh Sơn, nghe được Mộ Dung Phục thế mà giật dây Phương Thanh Sơn xuất thủ, lúc này trong lòng chợt lạnh. Phương Thanh Sơn nếu là thật xuất thủ, mình hôm nay sợ rằng còn thật sự có thai kiếp khó thoát nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, đám người mọi ánh mắt đều tập trung trên người Phương Thanh Sơn, chiều hướng phát triển, nếu như hắn xuất thủ, hết thảy đều kết thúc, nếu như hắn không xuất thủ, sự tình liền phiền toái. Công tử, A Chu A Bích hai người không khỏi thấp giọng nhắc nhở một câu. Cũng không phải các nàng thật sợ chết, mà là bởi vì các nàng tiếp thu được Mộ Dung Phục ánh mắt, để các nàng khuyên Phương Thanh Sơn xuất thủ. Mộ Dung công tử nói rất có lý, đánh rắn không chết, hậu hoạn vô tận. Vừa mới nói xong, mấy thân ảnh đồng thời phóng lên tận trời. Trong đó một đạo tự nhiên là Lý Công Công, mặt khác mấy đạo, chính là Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn bọn người, bọn hắn đã sớm phòng bị Lý Công Công trốn xa. Về phần sau cùng một thân ảnh, chính là Phương Thanh Sơn. 3. Chương 72, Tào Điệu Tăng. Lúc đầu Phương Thanh Sơn là không nguyện ý sớm như vậy xuất thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn cũng không sợ Lý Công Công trả thù, liền xem như hôm nay thả hắn rời đi, đối Phương Thanh Sơn tới nói cũng không ảnh hưởng toàn cục. Lý Công Công hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng là võ công của hắn trên cơ bản đã đến đỉnh, muốn tiến thêm một bước, cơ hồ là khó như lên trời. Mà Phương Thanh Sơn lại khác, tu luyện càn khôn đại na di, kích phát tự thân tiềm lực, tầng thứ 6 long tượng bản nhược công nước chảy thành sông. Lần tiếp theo tại đối mặt hắn thời điểm, coi như vẫn là không để lại hắn, muốn thắng qua hắn lại không phải việc khó. Về phần nói, dựa vào thế lực sau lưng, mang người đến vây công mình, Phương Thanh Sơn cũng không sợ, dù sao sau lưng của hắn còn đứng lấy Vô Nhai Tử ba người, nếu như Lý Công Công thật dám tính toán mình, đem ba người bọn họ trêu chọc đi ra, trừ phi là có Quét Giác Hòa Thượng phù hộ, nếu không, thiên hạ to lớn, tuyệt đối là không có dung thân chỗ. Huống chi, Phương Thanh Sơn nhiều nhất còn có thời gian một năm nhưng đợi, thời gian vừa đến, liền xem như hắn đột phá đến Quét Giác Hòa Thượng công lực, chẳng lẽ còn có thể vượt giới đuổi theo. Mặc dù Lý Công Công nhận lấy trọng thương, nhưng là nếu như hắn liều chết cũng muốn kéo cái đệm lưng, liền Phương Thanh Sơn cũng không dám hứa chắc toàn thân trở ra. Hoành sợ lăng, lăng sợ không muốn mạng. Phương Thanh Sơn là tiết mệnh, chí ít đối với không hy sinh cần thiết cũng không thế nào nguyện ý, cho nên hắn cũng không có ngay lập tức xuất thủ. Nhưng là giờ phút này hắn xuất thủ, đang như Mộ Dung Phục nói, hắn có thể ứng phó Lý Công Công trả thù, A Chu A Bích không được. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng không phải cái này, mà là Phương Thanh Sơn cảm ứng được một người xuất hiện. Lúc đầu Phương Thanh Sơn là không có cảm ứng được, nhưng là bởi vì vạn chúng nhìn chừng chừng, tất cả mọi người đang đợi mình quyết định, trong lúc lơ đãng, hắn cảm ứng được một cỗ tối nghĩa, mênh mông khí tức. Phương Thanh Sơn đầu tiên là giật nảy cả mình, đi theo liền kịp phản ứng, có thể giấu giếm được mình, đồng thời để cho mình cảm thấy chấn kinh người, phóng nhãn thiên hạ, mịt mờ không có mấy, mà tại thiếu lâm chỉ có một người mà thôi. Tào Điệu Tăng. Đúng vậy, Tào Điệu Tăng thế mà bước ra tàng kinh các, đến nơi này, như thế để Phương Thanh Sơn cảm thấy ngoài ý muốn. Kỳ thật sở dĩ như vậy, lại là bởi vì hắn cùng Lý Công Công giao thủ kinh động đến hắn. Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn mặc dù cũng là đỉnh tiêm cao thủ, thiếu lâm đời chữ huyền hòa thượng ứng phó không được, nhưng là ỷ vào các loại trận pháp, coi như bại, cũng sẽ không thất bại thảm hại, không gượng dậy nổi. Nhưng là Phương Thanh Sơn cùng Lý Công Công cao thủ như vậy liền không đồng dạng, thật sự có một người trấn phái uy lực. Hắn mặc dù không để ý tới thế sự, nhưng là thiếu lâm tồn vong hiển nhiên vẫn là quan tâm. Nhất là tại Phương Thanh Sơn cùng Lý Công Công giao thủ động tĩnh lớn như vậy tình huống dưới, Tảo Điệu Tăng cũng không thể không đến xem. Mà Phương Thanh Sơn cảm ứng được Tảo Điệu Tăng xuất hiện, lại là hai mắt tỏa sáng. Hắn lần này đến Thiếu Lâm, mục đích lớn nhất, kỳ thật liền là hướng về phía Lao Hòa Thượng này đến. Chỉ là hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại, thẳng đứng ngàn trượng, vô dục tắc cương. Ngoại trừ Thiếu Lâm đến sinh tử tồn vong chi thu, Lao Hòa Thượng này trên cơ bản là sẽ không xuất thủ. Mà cái này hiển nhiên cùng mục đích của mình đi ngược lại. Phương Thanh Sơn vốn là dự định lợi dụng quân tử có thể lấn chi lấy phương, cũng chính là lợi dụng hủy diệt Thiếu Lâm đến bức Lao Hòa Thượng xuất thủ, chỉ bất quá điểm này điều kiện tiên quyết là Lao Hòa Thượng thật thanh tâm quả dục, không có lửa giận kim cương, nếu không, rất dễ dàng chênh lệch thương cước cỏ, triệt để chọc giận, đến lúc đó nhưng liền phiền toái. Bất quá, bây giờ lại là có một cái cơ hội cực tốt bày ở trước mặt. Đó chính là Lý Công Công. Nếu như Lý Công Công thật hôm nay bị lưu tại Thiếu Lâm, nhất là tại hắn còn biểu lộ Hoàng Thành Ti thân phận, cùng đang đuổi giết phản tặc, tính là công sự tình huống dưới, như vậy triều đình bất luận là vì mặt mũi, vẫn là vì cho dưới trướng ưng khuyển một cái công đạo, đều không thể không ra tay. Chỉ là pháp không trách chúng, nếu là một gậy đem tất cả mọi người đánh chết, hiển nhiên sẽ kích thích dân biến, dẫn đến càng lớn mâu thuẫn xuất hiện. Cho nên, kết quả cuối cùng, rất có thể chính là đem Thiếu Lâm đưa ra, giết một người dân trăm người. Lúc kia, đối mặt đại quân vây giết, liền xem như Tảo Điệu Tăng không sợ, nhưng là cái khác hòa thượng làm sao bây giờ? Đương nhiên, hắn cũng có thể hiện ra vạn quân bụi bên trong lấy thượng tướng thủ cấp đến chấn nhiếp triều đình. Nhưng là hiệp dùng võ phạm cấm đã để triều đình nhẫn mại đến cực hạn, lại xuất hiện loại này lúc nào cũng có thể uy hiếp được kẻ thống trị tồn tại, liền xem như giữ được Thiếu Lâm nhất thời, cũng không bảo vệ được một thế. Cho nên, Lý Công Công hôm nay tuyệt đối không thể tại Thiếu Lâm xảy ra chuyện. Mà Phương Thanh Sơn vừa ra tay, hiển nhiên liền để biến số này trở nên càng thêm cháy bỏng. Rút dây động rừng, hắn một màn này tay, chính là một đầu dây dẫn nổ. Một khi đốt lên, Thiếu Lâm nếu như xuất thủ, nhất định cùng ở đây quần hùng thiên hạ là địch, thật vất vả tích lũy thanh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà lại cứu Lý Công Công còn tốt, nếu là không có càng là được không bù mất. Nhìn xem bị Mộ Dung Phục, Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn ba người bước lui trở về Lý Công Công, Phương Thanh Sơn mang trên mặt một tia cười lạnh. Ngang! Ngang! Long âm, thượng minh. Xen lẫn thanh âm ở chung quanh không có dấu hiệu nào vang lên. Giết! Phương Thanh Sơn quát to một tiếng, khí tức như sóng biển phóng tới Lý Công Công. Đấm ra một quyền, không có nội lực gia trì, chỉ có thuần túy long tượng đại lực, nhưng chính là loại này thuần túy lực lượng xung kích, càng là tạo thành từng tiếng tiếng oanh minh, khí tức cường đại, quả thực nghe rợn cả người. Không dám nói, Phương Thanh Sơn một quyền này liền so lúc trước ngăn trở Quỳ Hoa Nhất Châm một quyền kia lợi hại hơn. Nhưng là một quyền này mới là, chính hắn hoàn toàn nắm giữ, tân tân khổ khổ tu luyện được đến, có thể phát huy ra 200% uy lực. Đáng chết. Lý Công Công thấy cảnh này, sắc mặt không khỏi biến đổi. Cũng không phải hắn không tiếp nổi một quyền này, chỉ là bây giờ trước có sói sau có hổ, nếu là cùng Phương Thanh Sơn tiếp tục đấu, mình coi như thật lâm vào vũng lầy, càng dễ rủa càng khoảng cách tử vong gần. Thế nhưng là một quyền này, nhưng lại tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đón đỡ, bởi vì chung quanh đường lui đều bị phong kín. Lui ra phía sau cũng chỉ có thể bị động bị đánh, chủ động công kích mới là tốt nhất phòng ngự. Xuy. Một điểm tinh quang lấp lánh, đi theo dần dần biến lớn, húc nhật đông thăng, đạo lớn ánh sáng. Một châm điểm ra, một đóa quỷ hoa hướng mặt trời mà ra. Vâng. Một tiếng bạo tạc khí tức quanh minh tại giữa hai người vang lên. Phương Thanh Sơn mặc dù gãy một cây cánh tay, nhưng là sức chiến đấu cơ hồ không giảm, mà Lý Công Công bị lục mạch thần kiếm động đâm thủng ngực, thực lực lại là giảm bớt đi nhiều. Hai người gần như đồng thời bị phản chấn lực lượng đánh lui, Phương Thanh Sơn trước người lưu lại ba cái dấu chân thật sâu, mà Lý Công Công trực tiếp vạch cải ra hai đạo quỹ đạo. Giết! Ngay tại Lý Công Công khí huyết cuồn cuộn, vết thương băng liệt, lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh thời điểm, Mộ Dung Bác ba người lại là bắt lấy cơ hồ độc thủ. Nhưng gặp Mộ Dung Bác một trưởng vỗ ra, mới đầu thường thường không có gì lạ, nhưng là trưởng đến nửa đường, đống nhiên có chút lay động, nhất thời một trưởng biến hai trưởng biến bốn trưởng. Bốn trưởng biến tám trưởng. Khi đến Lý Công Công trước người thời điểm, càng là tám trưởng biến 16 trưởng, tiến tới huyễn hóa thành 32 trưởng. Thiên thủ như lai trưởng. Hư thực tương sinh, biến ảo khó lường. 3. Chương 73, ra sân. Hai tay kết ấn, Nhạc Hoa cười một tiếng, trong một chớp mắt Phật vận tỏa ra. Tiêu Viễn Sơn xa xa một điểm, một cỗ chỉ khí bắn ra, như là tiên hoa nở rộ. Niêm hoa chỉ. Phật tổ niêm hoa, già diệp nhất tiếu. Khanh một trận gấp rút giòn vang, nhưng gặp ánh trăng u lánh kiếm quang vạch phá bầu trời, phảng phất có long uy lượn lờ. Kiếm chiêu đường hoàng chính đại, lại có sa trường thảm liệt thần vận, quả nhiên là tinh diệu dị thường. Long thành kiếm pháp, Mộ Dung gia tuyệt học gia truyền, ngoại trừ đấu chuyển tinh gì, tham hợp chỉ, còn có chính là cái này Long Thành kiếm pháp. Mộ Dung Phục cũng coi như thông minh, hắn mặc dù ỷ vào ra truyền đấu chuyển tinh di xông ra lấy đạo của người trả lại cho người danh hảo. Nhưng là cái này đối phó tu vi so với mình thấp hoặc là đồng cấp người còn có thể, một khi đối phó so với mình lợi hại người, lại là có chút giật gấu va vai. Cùng Mộ Dung Bắc cùng Tiêu Viễn Sơn hai người so sánh, Mộ Dung Phục hiển nhiên còn có chênh lệch rất lớn. Cho nên, lần này, hắn liền thi triển kiếm pháp, mượn nhờ binh khí chi lực đến để thăng lực công kích. Bành! Cùng lúc đó, ổn định lui lại Phương Thanh Sơn, chân sau trên mặt đất giẫm một cái, cả người như là như đạn pháo lại lao đến. Người tại nửa đường, thân eo vặn vẹo ở giữa, lại là đấm ra một quyền, cực nóng vô cùng khí tức tại thể nội phảng phất lò phản ứng đồng dạng buộc phát ra năng lượng to lớn. Tốt tốt tốt! Thấy cảnh này, Lý Công Công trong đôi mắt một mảnh vẻ lo lắng, hung lệ chi quang phun đốt bừng bừng phân chấn. Thái giám cái nghề này, ngoại trừ số người cực ít, đại bộ phận đều là tâm lý vặn vẹo hạng người. Lý Công Công mắt thấy mình tao ngộ bốn bề thọ địch, thập diện mai phục hoàn cảnh, lúc này liền kích phát trong lòng của hắn ngang ngược chi khí. Các ngươi muốn lưu lại nhà ta, liền nhìn xem sau cùng đến cùng ai bồi nhà ta cùng một chỗ đi. Lý Công Công đối với Phương Thanh Sơn bốn người quả thực hận đến tận xương thủy. Nếu không phải Phương Thanh Sơn, phóng nhãn mọi người tại đây, bất quá là gà đất chó sành, một người ép toàn trường, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, hoàn toàn không tất yếu lâm vào bây giờ cái này hung hiểm hoàn cảnh. Mà Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bắc liền càng thêm ghê tởm, nếu không phải các nàng, mình sớm liền rời đi, liền xem như Phương Thanh Sơn muốn lưu lại mình cũng không kịp, dù sao lúc kia, hắn còn vội vàng ứng phó Quỳ Hoa Nhất Châm dư kình. Mà Mộ Dung Phục cùng Mộ Dung Bắc hai người một chút ghê tởm, cũng là hắn tại tối hậu con đầu, để cho mình hy sinh mấy cái tiểu hoàng môn tranh thủ thời cơ sắp thành lại bại. Ăn thịt hắn, ngủ hắn ra. Mắt thấy tối hậu con đầu, mình tựa hồ không có hy vọng chạy trốn, Lý Công Công liền muốn kéo người đệm lưng, kéo một người không bồi, kéo hai người còn có kiếm. Xuy, xuy, xuy. Nhìn xem Phương Thanh Sơn bốn người đánh tới trưởng, quần, chỉ, kiếm, Lý Công Công tựa như nhìn như không thấy, không có công kích, cũng không có phòng ngự, ngược lại cầm châm tại mình quanh thân huyệt vị đâm. Nhìn thấy như thế không đúng lẽ thường một màn, Phương Thanh Sơn bốn người cũng không khỏi đến cảm thấy rất ngờ vực. Chỉ là bốn người bởi vì tu vi khác biệt nguyên nhân, chỗ cảm nhận được cũng rất khác nhau. Mộ Dung Phục chỉ là có chút kỳ quái mà thôi. Mộ Dung Bắc cùng Tiêu Viễn Sơn lại là cảm thấy ẩn ẩn có chút không đúng, tựa hồ có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh. Mà Phương Thanh Sơn lại là trong lòng run sợ một hồi, bản năng cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ, một cỗ không cẩn thận liền có thể chân chính uy hiếp được tính mạng hắn cảm giác nguy cơ. Muốn liều mạng. Phương Thanh Sơn trong lòng hơi động, lúc này liền biết Lý Công Công cái này là chuẩn bị cá chết lưới rách, khi mặc dù muốn thu tay lại, nhưng lúc này kiếm lấy ra khỏi vỏ, lại ở đâu là tốt như vậy thu. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngay tại Lý Công Công chuẩn bị thi triển cùng loại thiên ma giải thể đại pháp, muốn đến cái tìm đường sống trong chỗ chết thời điểm, đống nhiên trận bên trên truyền đến một tiếng linh hoạt kỳ ảo Phật âm tiếng phạm sướng. Đi theo, liền gặp một cái nhìn qua rất phổ thông. Nhưng là giờ phút này lại dáng vẻ trang nghiêm lão hòa thượng từ trên trời giáng xuống, một thanh đập vào Lý Công Công trên bờ vai, cưỡng ép đánh gãy hắn liều mạng bí pháp. Đi theo, một cỗ vô hình cương khí phun nốt bừng bừng phân chấn, ba thước khí tường quét ngang mà ra, đem hắn cùng Lý Công Công hộ ở trong đó. Ầm, ầm, ầm. Tiêu Viễn Sơn nghiêm hoa chỉ, Mộ Dung Bắc thiên thủ như lai trưởng, Mộ Dung Phục long thành kiếm pháp, Phương Thanh Sơn long tượng quyền pháp, hết thể đánh vào khí trên tường, bộc phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Đáng tiếc kết quả đây. Liên tựa như một cục đá rơi vào trong hồ nước, chỉ là đang giận trên tường nổi lên điểm điểm gợn sóng. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để trang diện lập tức trở nên yên tĩnh. Sự tình hôm nay quả nhiên là biến đổi bất ngờ, trầm động chập chúng A. Lý Công Công xuất hiện dẫn xuất Phương Thanh Sơn cái này để cho người ta ước ao ghen tị cao thủ, đi theo lại có Đoàn Dự, Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn chờ mấy người cao thủ hóa trang lên sân khấu. Rút dây động rừng. Đám người vì ngày sau không ăn ngủ không yên, chuẩn bị đem Lý Công Công lưu lại, mà Thiếu Lâm vì không bị giết một người dân trăm người, thu được về tính sổ sách, chuẩn bị ngăn lại. Theo Phương Thanh Sơn lại một lần nữa xuất thủ, tựa hồ tình huống đã rất rõ ràng, lại không nghĩ tối hậu quan đầu lại có một cái thần bí cao thủ đăng tràng. Mà lại vừa ra trận, liền trấn áp toàn trường, bất luận là Lý Công Công, Phương Thanh Sơn, vẫn là Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn bọn người hết thảy bị hắn áp chế. Không biết mới là nhất khiến người sợ hãi sự tình. Phương Thanh Sơn còn tốt. Bởi vì hắn biết người đến là ai. Nhưng là những người khác nhưng không biết, mọi người ở đây đều là một mặt kinh sợ, trong Thiếu Lâm tự lại còn có loại cường giả cấp bậc này. Nhất là Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác hai người, bọn hắn tiềm ẩn tại Thiếu Lâm mấy chục năm, thế mà cho tới bây giờ cũng không biết Thiếu Lâm thế mà còn có dạng này một vị để cho người ta sinh không nổi sức phản kháng cao thủ, lưng bên trên lập tức toát ra một trận mồ hôi lạnh. Hai vị thí chủ, các ngươi tại Thiếu Lâm tiềm ẩn mấy chục năm, 72 môn tuyệt kỹ mặc cho các ngươi tu luyện, hôm nay vì sao còn phải hãm Thiếu Lâm vào bất nghĩa đâu? Quả nhiên, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Lao Hòa Thượng đảo mắt một tuần, đem ánh mắt khóa ổn định ở Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác trên thân. Ngươi đều biết. Hai người nghe vậy, chăm miệng một lời mà hỏi. Còn nhớ rõ vị này cư sĩ buổi chiều đầu tiên đến trong các mượn đọc, là một bản Vô Tương Kiếp Chỉ Phổ, lần thứ hai đến mượn các, là một bản Bản Nhược Trường Pháp, ta bản thả một bộ Pháp Hoa Kinh một bộ Tạp Tha Hàm đã tại bên cạnh, đáng tiếc cư sĩ lại là nhìn như không thấy. Lão Hòa Thượng không có trả lời hai người vấn đề, mà là giống như làm nhảm việc nhà, chậm rãi nói ra hai người đến Thiếu Lâm từng ly từng tí. Mà một vị khác cư sĩ cũng giống như thế, chọn đến một bản Nghiêm Hoa Chỉ Pháp tựa như lấy được trí bảo, lại đối ta tổ sư Vi Ngôn Pháp Ngữ, lịch đại cao tăng ngữ lục tâm đắc, một mực vứt bỏ như giày cũ, đáng tiếc à, đáng tiếc. Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn hai người nghe vậy, trong lòng lấy làm kinh ngạc, ai biết nhất cử nhất động của mình đều đối với người khác giám thị dưới, mà mình lại không biết chút nào, chỉ sợ đều là cái phản ứng này đi. Hai vị thí chủ đến nhận Thiếu Lâm tuyệt kỹ, cũng coi là nhận Thiếu Lâm ân huệ, hôm nay cũng đừng có lại vì Thiếu Lâm bôi đen làm loạn thêm được chứ. Lão Hòa Thượng cũng mặc kệ Tiêu Viễn Sơn trong lòng hai người nghĩ như thế nào, không nhanh không chậm khuyên giải nói. Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác liếc nhau, ai cũng không có mở miệng, cũng không phải bọn hắn bởi vì Lão Hòa Thượng cải biến chú ý, mà là bởi vì từ Lão Hòa Thượng vừa mới nhất cử nhất động bọn hắn liền biết mặc kệ chính mình có đồng ý hay không đều không có ích lợi gì. 3. Chương 74, Ngưng Chiến. Mặc dù không có động thủ, nhưng là vừa vặn bất quá là bằng vào hộ thể cương khí, liền để cho mình bốn người công kích không công mà lui, Tiêu Viễn Sơn hai người biết mình đã không có hy vọng gì, cho nên bọn họ đưa ánh mắt về phía Phương Thanh Sơn. Ở đây nếu nói còn có một người có thể đối Lao Hòa Thượng khiêu chiến chi lực, liền trừ Phương Thanh Sơn ra không còn có thể là ai khác. Đại sư không ở trong tàng kinh các tiềm tu, tội gì lại đến lội vũng nước đục này đâu. Phương Thanh Sơn không để ý đến những người khác, lại đem ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lao Hòa Thượng. Hắn lúc đầu coi là Vô Nhai Tử sau khi đột phá, đã liền cùng Lao Hòa Thượng chênh lệch sấp xỉ nhau. Nhưng là thông qua vừa mới giao thủ ngắn ngủi, hắn lại là biết mình có chút ngây thơ. Vô Nhai Tử liền xem như đột phá, chỉ sợ cùng Lao Hòa Thượng so sánh cũng còn có chênh lệch rất lớn. Đồng thời, trong lòng của hắn lại là vui mừng, Lao Hòa Thượng càng là lợi hại, mình xác minh võ học thu hoạch cũng lại càng lớn. Ồ! Thí chủ thế mà biết Lao Tăng. Lao Hòa Thượng sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Phương Thanh Sơn thế mà biết mình. Ta nghe gia sư trong lúc vô tình nói qua. Phương Thanh Sơn thuận miệng tìm cái cớ. Tôn sư là. Lao Hòa Thượng mày trắng vẩy một cái. Gia sư Tiêu Giao Phái Vô Nhai Tử. Phương Thanh Sơn cung kính nói. Tiêu Giao Phái, Vô Nhai Tử. Lao Hòa Thượng nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia nhớ lại, thấy Phương Thanh Sơn trong lòng hơi động. Đối với Lao Hòa Thượng lai lịch, chúng thuyết phân vân, không có một cái đáp án chuẩn xác có nói là phụ thân của Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn sư tôn. Dù sao hắn tốn sức thiên tân vạn khổ hóa giải Mộ Dung gia cùng Tiêu gia ân oán. Cũng có nói Bắc Tống nhân vật lịch sử kim đài, vương bất quá hạng, lực bất quá bá, tướng bất quá lý, quyền bất quá kim. Phương Thanh Sơn mặc dù không biết hắn lai lịch cụ thể, nhưng là từ vừa mới phản ứng đến xem, chí ít hắn là cùng Vô Nhai Tử bọn người có chỗ gặp nhau. Không biết thí chủ có thể xem ở lão tăng trên mặt mũi đến đây dừng tay đầu. Lão hòa thượng đến cùng tâm tính cao minh, vừa mới vẻ tưởng nhớ, nếu không phải Phương Thanh Sơn một mực lưu ý lấy hắn, cơ hồ đều là lóe lên một cái rồi biến mất. Lấy lại tinh thần, Lão Hòa Thượng không có quên mình đi ra mục đích. Thiếu Lâm chính là Phật môn thanh tĩnh chi địa, nhiều tạo giết chóc lại là đối Phật tổ bất kính. Ha ha, đại sư lời này liền khó tránh khỏi có chút thiên bạc. Phương Thanh Sơn khẽ cười một tiếng. Lúc trước vị này công công bắt Phương Thư thời điểm ngươi làm sao không ra ngừng chiến, chẳng lẽ vị này mệnh là mệnh, Phương Thư mệnh cũng không phải là mệnh sao? Lão Hòa Thượng lắc đầu. Lão nạp là bởi vì hai vị thí chủ giao thủ mới biết được chuyện này, nếu là ta không biết thì cũng thôi đi, nếu biết, tự nhiên là không thể khoanh tay đứng nhìn, bất luận là bên cạnh vị thí chủ này, vẫn là người bên ngoài. Hờ tờ tờ. Ê. Nói, Lão Hòa Thượng vừa chỉ Lý Công Công, vị thí chủ này tu vi các ngươi là gặp qua, vừa mới hắn thi triển bí pháp, tu vi sẽ còn tăng vọt, sau đó đằng sau cũng sẽ tự thực các quả, nhưng ngay sau đó, không thể nghi ngờ là lưỡng bại câu thương chẳng diện. Không bằng đến đây dừng tay đi. Phương Thanh Sơn còn không có gì, dù sao lúc trước hắn đã có cảm ứng. Ngược lại là Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Phục mấy người, thậm chí cái khác vây xem đám người lúc này không khỏi lặng lẽ lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu. May mắn cái này lão hòa thượng đi ra, nếu không Lý Công Công vốn là cơ hồ đánh đâu thằng đó, nếu là tu vi lại có chỗ bộc phát, võ công cao còn tốt một chút, cái khác người vây quanh, coi như sẽ bị thay bay vạ gió, dính lấy liền chết. Chỉ là nghĩ nhớ ngày đó tụ hiền trang, Tiêu Phong còn kém rất xa Lý Công Công, bộc phát uy lực liền mạnh mẽ như vậy, đám người liền không khỏi lòng còn sợ hãi. Nhìn xem từng cái đánh lên chống lui quân đến đám người, Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác hai cái chỉ sợ thiên hạ bất loạn người không khỏi có chút ủ rũ, lần này chỉ sợ, quả nhiên là muốn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, chẳng những không có đạt tới mục đích của mình, ngược lại đắc tội chán Lý Công Công dạng này một cái đỉnh tiêm cao thủ, đằng sau thời gian chỉ sợ cũng có chút khó qua, nhưng cũng không có cách nào, ai kêu lão hòa thượng quá mức lợi hại. Mà giờ khắc này, Lý Công Công cũng không khỏi đến thở dài một hơi. Mặc dù hắn đồng dạng không nghĩ tới, Thiếu Lâm tự thế mà còn có như thế một vị cơ hồ nghiền ép chính mình cao thủ. Nhưng lại như vậy người so với Phương Thanh Sơn tới nói, còn tốt hơn đối phó, bởi vì bọn hắn có ràng buộc, chỉ cần không hủy diệt Thiếu Lâm, hắn cơ hồ đều sẽ không xuất hiện tại đại chúng trước mặt. Lúc trước lợi dụng bí pháp bộc phát, muốn tìm đường sống trong chỗ chết cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ ngộ biến tùng quyền thôi. Dồn vào tử địa không có hậu sinh, đó chính là chết không có chỗ chôn. Mà lại liền xem như hậu sinh, kích thích tiềm lực bộc phát, di chứng cũng là tương đối lớn. Coi như kéo người đệm lưng thì đã có sao, Lý Công Công thế nhưng là tiếc mệnh cực kỳ, dùng mạng của mình đến đổi mạng của người khác, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn nhưng không nguyện ý. Phương Thanh Sơn híp mắt lại nhìn một chút lao hòa thượng, cố ý nói đến, đại sư ngược lại là nói đến hời hợt, thật tình không biết nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, ta ngược lại thật ra không có cái gì, nhưng là ta người bên cạnh thì làm sao đến cam đoan đâu. Nếu như hôm nay ta thả hổ về rừng, A Chu A Bích ngày sau lọt vào trả thù, bút chướng này tính đến đại sư trên đầu, vẫn là Thiếu Lâm trên đầu đâu. A Di Đà Phật. Lão hòa thượng nghe vậy không khỏi trầm mặc một hồi, lúc này mới thở dài một hơi, oan oan tương báo khi nào phương, trong lòng đổ đao khi nào phương ném. Lão hòa thượng cũng biết Phương Thanh Sơn nói đúng, nhưng là vì Thiếu Lâm hắn cũng không thể không treo lên lời nói sắc bén tới. Đại sư, chúng sinh đều bình đẳng a. Phương Thanh Sơn không mặn không nhạt nói. Lão hòa thượng thở dài một hơi. Vị thí chủ này nếu là thật bạo phát, đừng bảo là người bên cạnh ngươi, liền chính ngươi sợ là cũng không thể chu toàn đi. Ta mặc dù không thể chu toàn, nhưng là cũng không chết được, cho dù chết, ta còn có sư tôn Vô Nhai Tử, còn có sư bá Vu Hành Vân, còn có sư thúc Lý Thu Thủy, bọn hắn tự nhiên sẽ vì ta báo thủ. Phương Thanh Sơn cười lạnh một tiếng, nhìn lúc trước trạng thái đại sư hẳn là biết Tiêu Giao phái cùng sư tôn ta bọn hắn. Các ngươi sợ đắc tội triều đình, chẳng lẽ cho là ta Tiêu Giao phái chính là ăn chay sao? Ta chính là gia sư quan môn đệ tử, Tiêu Giao phái hiện tại trưởng môn, ngươi nói hôm nay ta nếu là chết tại Thiếu Lâm, các ngươi coi là Thiếu Lâm có thể chiếm được tốt. Nghe Phương Thanh Sơn một lời nói, lão hòa thượng không khỏi trầm mặc, hắn sống được lâu, đối với Tiêu Giao phái tự nhiên cũng sẽ không lạ lẫm. Môn phái này vừa chính vừa tà, người bên ngoài không chọc tới hắn còn tốt, một khi chọc tới tuyệt đối là bên người thân không cần đạo lý. Cái này thì cũng thôi đi, mấu chốt ở chỗ Vu Hành Vân, Vô Nhai Tử. Lý Thu Thủy ba người năm đó liền không thể so với Lý Công Công cùng Phương Thanh Sơn kém bao nhiêu, bây giờ đệ tử đều lợi hại như vậy, thân là trưởng bối Vô Nhai Tử bọn người coi như không có mình lợi hại, chỉ sợ cũng chênh lệch sấp xỉ nhau. Chọc tới dạng này ba lão quái vật, chỉ sợ cũng không thể so với treo chọc đến triều đình tốt đi nơi đó. Người đều có tư tâm, vì Thiếu Lâm, có lao nạp tại, hôm nay ai cũng đừng nghĩ động võ. Trầm mặc một hồi, lão hòa thượng không có cách nào, đành phải lấy lực các người. Dù sao. Hôm nay hắn là tuyệt đối không thể nhìn thấy Phương Thanh Sơn hoặc là Lý Công Công tại Thiếu Lâm xảy ra chuyện, nếu không bất luận là triều đình, vẫn là Tiêu Giao Tam Lão, đều đủ Thiếu Lâm uống một bầu. 3. Chương 75, Đá Mài Đao. Đám người không nghĩ tới, sau cùng lại là một kết quả như vậy, lao hòa thượng thế mà ăn vạ. Thế nhưng là ai cũng không có cách nào, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Phương Thanh Sơn, Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn. Mộ Dung Phục bốn người liên thủ một kích thế mà chỉ là tại người ta phòng ngự trên tường nổi lên điểm điểm gợn sóng, liền xem như lại đến mấy người chỉ sợ cũng là không làm nên chuyện gì. Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bắc trong lòng vạn phần thất vọng, kế hoạch của mình thật ngâm nước nóng. Ngược lại là Phương Thanh Sơn lại là lơ đễnh, hắn là thật không có đem Lý Công Công để ở trong lòng. Lúc trước bị hắn gây thương tích, trong lòng mặc dù dâng lên một luồng lệ khí, nhưng lại cũng không phải là không phải lưu hắn lại không thể. Nói cho cùng, hắn đến Thiếu Lâm. Mục đích quan trọng nhất vẫn là phải cùng lao hòa thượng so chiêu một chút, để hắn chỉ điểm một chút tu vi của mình, chỉ cần có thể trợ giúp mình tiến thêm một bước, cái khác đều là dâu ria không đáng kể. Trầm mặc nửa ngày về sau, Phương Thanh Sơn đỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, đại sư, ngươi là đắc đạo cao tăng, võ công trên ta xa, ngươi hôm nay có thể lấy lực các người, một câu liền để cho ta thả hổ về rừng, lưu lại cho ta vô tận phiền phức, ngày sau nói không chừng, ta cũng sẽ mang theo Tiêu Giao phái môn nhân tiền bối đến đây Thiếu Lâm bái sơn. Được rồi, lão hòa thượng chơi xấu, Phương Thanh Sơn cũng mềm bên trong mang cứng rắn, hàm ẩn uy hiếp. Lúc đầu đã dần dần bình tĩnh trở lại tràng diện lập tức lại khẩn trương lên. Lão hòa thượng nhìn thật sâu Phương Thanh Sơn một chút, bỗng nhiên cười một tiếng, thấy đám người trượng nhị hòa thượng ai cũng lấy đầu não, lắc đầu nói, thí chủ có yêu cầu gì cứ việc nói đi, chỉ cần có thể làm được, lao nạp nghĩa bất dung tử. Lúc này, lão hòa thượng mới phản ứng được, Phương Thanh Sơn nếu là thật sự không chịu từ bỏ ý đồ, lại như thế nào sẽ cùng mình nói thêm cái gì nói nhảm đâu. Mà sở dĩ như vậy, nhất định là có chỗ cầu. Lão hòa thượng khám phá Phương Thanh Sơn tâm tư, không khỏi thở dài một hơi, chỉ phải có điều cầu, liền có nhược điểm, liền có ứng đối chi pháp, liền dễ làm. Phiền thoái nhất liền loại kia vô dục tắc cương, toàn cơ bắp người, bởi vì bọn hắn chỉ nhận mình kia một bộ, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Chỉ cần đại sư đáp ứng ta hai cái điều kiện ta hôm nay liền có thể dừng tay. Phương Thanh Sơn khẽ cười một tiếng. Một, liền nếu như ta có thể đánh phá phòng ngự của ngươi, ngươi liền không nên nhúng tay. Thứ hai liền ta có một môn võ công muốn đại sư chỉ điểm một hai. Lão hòa thượng sửng sốt một chút, cũng không phải Phương Thanh Sơn điều kiện quá khó, mà là quá đơn giản. Không do dự, hắn trực tiếp gật đầu nói, không có vấn đề. Đừng bảo là lão hòa thượng, những người khác sao lại không phải cảm thấy Phương Thanh Sơn hai điều kiện quá mức đơn giản, dạng này quả thực cùng trực tiếp dừng tay không có khác gì. Cái thứ hai liền không nói, điều kiện thứ nhất, đừng bảo là Phương Thanh Sơn bị thương, liền hắn không có có thụ thương. Lại thêm Lý Công Công hai người đều không nhất định có thể đột phá lao hòa thượng phòng ngự, liền lại càng không cần phải nói hiện tại. Nhưng lại không biết hắn tại sao muốn vẽ vời thêm chuyện. Bọn hắn nơi đó biết, Phương Thanh Sơn đến Thiếu Lâm mục đích liền chỉ có hai cái, một là để lao hòa thượng chỉ điểm một hai, hai liền nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến đấu một trận, xác minh sở học, dù sao chiến đấu mới là tốt nhất lao sư. Về phần nói Lý Công Công những chuyện này, bất quá là việc rất nhỏ, hoàn toàn không bị hắn để ở trong lòng. Mọi người ở đây còn đang suy nghĩ Phương Thanh Sơn đến cùng tâm tư gì thời điểm, bên kia Phương Thanh Sơn đã động. Ngang, ngang, long âm, thượng minh, sen lẫn thanh âm ở chung quanh không có dấu hiệu nào vang lên. Phương Thanh Sơn bước ra một bước, quanh thân đều rất giống lóe kim quang, khí huyết lưu thông, đám người ẩn ẩn nghe được tiếng nước chảy, trong không khí tựa hồ một mảnh nóng rực. Hắn sở dĩ muốn tìm lão hòa thượng chiến đấu một trận, bất quá là vì xác minh long tượng bản nhược công, nghĩ phải nhanh hơn tu luyện. Tự nhiên chiến đấu, hắn liền bỏ qua nội lực, bỏ qua Bắc Minh thần công, Thiên Sơn lục học trưởng, thậm chí Càn Khôn đại na di cùng Thái Cực quyền, vẹn vẹn dùng Long Tượng bàn nhược công tới đối phó lao hòa thượng. Phương Thanh Sơn đem tâm thần hoàn toàn đắm chìm tại Long Tượng bàn nhược công bên trong, trong đầu quan tưởng lấy Long Tượng đồ, thể nội vận chuyển Long Tượng pháp, trong lòng cảm ngộ Long Tượng ý. Oanh! Đấm ra một quyền, lôi âm cuồn cuộn. Ngoại trừ Thái Cực quyền, Phương Thanh Sơn không biết cái gì quyền pháp, chỉ là thật đơn giản một quyền. Như là La Hán quyền, Thái Tổ trưởng quyền, cơ sở quyền pháp. Nhưng một quyền này lại là mang theo vô song quyền ý, kia là hắn tu luyện Long Tượng bàn nhược công tự mang Long Tượng thần ý, Long đẳng tứ hải, tượng trấn đại địa, mặc dù vô cùng đơn giản một quyền, lại bởi vì Long Tượng đại lực, có so sánh hàng Long thập bát trưởng uy lực. Giờ phút này, Phương Thanh Sơn toàn thân toàn ý đắm chìm tại Long Tượng bàn nhược công ý cảnh bên trong, mang theo khí thế một đi không trở lại, đấm ra một quyền, không gì không phá, mọi việc đều thuận lợi. Mọi người tại đây ngoại trừ Lý Công Công bên ngoài, liền xem như Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn bọn người đối mặt Phương Thanh Sơn một quyền này, đều đổi sắc mặt. Đối mặt một quyền này, bọn hắn hy vọng duy nhất, liền trốn, xa xa trốn, nếu không thật muốn chống lại, kết quả tốt nhất cũng chỉ là trọng thương. Mà Lao Hòa Thượng đối mặt Phương Thanh Sơn cái này một quyền kinh khủng, sắc mặt lại là không có có bất kỳ thay đổi nào, rủ xuống mày trắng, nhắm hai mắt, thế mà khoanh chân ngồi xuống, tựa như cũng không có một cái đối thủ, mà là tại Phật đường lễ Phật. Trong miệng tụng hát người Phật kinh, một tầng ba thước khí tưởng thấu thể mà ra, đem hắn bao vây lại. Phương Thanh Sơn vô cùng đại lực một quyền, đánh vào khí tưởng bên trong, tựa như gió nhẹ thổi nhăn một ao xuân thủy, nổi lên điểm điểm gợn sóng mà thôi, lực lượng tại một chút xíu tăng dã, tựa như châu đất xuống biển, biến mất không thấy gì nữa. Đối với cái này, Phương Thanh Sơn không có chút nào ngoài ý muốn, cũng không có để ý trận chiến đấu này không vì thắng bại, không vì thành bại, không có sinh tử, chỉ vì xác minh. Bởi vậy một quyền về sau, lại là một quyền tiếp lấy một quyền. Vâng, vâng, dầm dầm dầm. Tựa như cùng Tiểu Phong một hơi thi triển hàng Long thập bát trưởng, khí thế tại tích xúc, lực quyền đang gia tăng, uy lực tại bộc phát. Phương Thanh Sơn nắm đấm không ngừng, khí tức càng đánh càng thông thuận, thể nội tạng phủ cùng toàn thân đều sảng khoái vô cùng, phảng phất bị tái tạo một lần đồng dạng, liền mới vừa rồi bị Lý Công Công trọng thương cánh tay thương thế mảy may đều ẩn ẩn bắt đầu khôi phục. Đáng chết. Thấy cảnh này, Lý Công Công mặt cũng bắt đầu biến sắc. Hắn có thể cảm giác được, Phương Thanh Sơn môi đâm ra một quyền, cánh tay liền sẽ thoáng có chút run rẩy. Sắc mặt đều sẽ nhiều phần tái nhợt, hiển nhiên công kích như vậy, với hắn mà nói, tiêu hao cũng không nhỏ. Nhưng là càng quan trọng hơn là, mỗi oanh ra một quyền, sắc mặt tái nhợt một phần, hai mắt tinh quang lại là lóe sáng một phần. Lý Công Công rốt cuộc biết, Phương Thanh Sơn vì cái gì biết rõ không thể làm mà vì đó, cũng không phải là lúc trước vấn đề mặt mũi, mà là hắn thế mà tại Cẩm Lão Hòa Thượng làm đá mài đao, tôi luyện võ công của mình. Một khi để hắn thành công, Phương Thanh Sơn tu vi tất nhiên sẽ lại có đột phá, lần tiếp theo, mình chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn, mà Phương Thanh Sơn còn trẻ tuổi như vậy, mình đã dần dần ra đi, cái này như thế nào sẽ để cho Lý Công Công cao hứng. Đương nhiên, mọi người tại đây có thể nhìn ra Phương Thanh Sơn mục đích, ngoại trừ Lý Công Công, mịt mờ không có mấy, phần lớn người đều lắc đầu, cảm thấy hắn bất quá là tại vùng vây dây chết thôi. 3. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, đầu voi đuôi chuột. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Phương Thanh Sơn đã hướng phía Lao Hòa Thượng công kích trên trăm quyền. Mỗi một quyền oanh kích tới, liền tựa như hoàng trung đại lữ, đinh hai nhức óc. Nhưng là trung chủ y mặc dù gõ đến vang, lại làm sao có thể đánh tan chuông lớn đâu. Lao Hòa Thượng mặc dù một chiêu đều không có ra, Phương Thanh Sơn lại chẳng những không có chiếm được chút tiện nghi nào, ngược lại mệt mỏi gần chết, mồ hôi đầm địa, sắc mặt trắng bệch, liền bước chân đều có chút lay động. Đoàn công tử, công tử hắn không có sao chứ? Nhìn xem Phương Thanh Sơn trạng thái tựa hồ có chút không đúng, A Bích không khỏi lo lắng hỏi. Sư huynh hắn không có chuyện gì. Đoàn Dự lắc đầu, đến giờ phút này, hắn cũng nhìn ra, chính mình cái này tiện nghi sư huynh, cũng không phải là tại làm chuyện vô ích, mà là mượn Lao Hòa Thượng chi thủ, đến rèn luyện võ công của mình, thế là an ủi nói, yên tâm, lập tức liền phải kết thúc. Công kích trên dưới 100 quyền, Phương Thanh Sơn lực quyền, đầu tiên là thẳng tiến không lùi, không gì không phá, lúc đạt tới một cái cao phong về sau. Bắt đầu đi xuống dốc, nhưng là khí thế lại là một chút xíu ngưng tụ, càng lúc càng cường hãn. Rốt cục, một đoạn thời khắc, Phương Thanh Sơn khí thế ngưng tụ tới cực hạn, nguyên bản kia đã đê mê đến cực hạn lực quyền lại là cấp tốc kéo lên. Trong lúc nhất thời, Phương Thanh Sơn cả người đều rất giống trống rông cao lớn một đoạn, cả người giống như rất giống ma, ẩn ẩn có thể trông thấy ngũ long ngũ tượng tại hắn bên người quanh quẩn, biến hóa khó lường. Phương Thanh Sơn hai mắt vô thần, đấm ra một quyền, ý tại quyền trước, tựa như hoàn toàn bản năng đánh ra. Rất chậm. Tựa như Phương Thanh Sơn đang đánh thái cực quyền, mỗi người đều có thể thấy rõ ràng. Nhưng là ai cũng không có xem nhẹ một quyền này, bất luận là lợi hại như là Lý Công Công, vẫn là không có ánh mắt giang hồ tương du đảng, người qua đường giáp, bọn hắn nhìn thấy Phương Thanh Sơn một quyền này, như rồng, giống như núi. Phương Thanh Sơn năm ngón tay nắm tay, trên nắm tay hiện ra kim quang, long giác tượng mũi, ngưng tụ thành một thể, theo Phương Thanh Sơn nắm đấm rơi xuống, tựa như Thái Sơn áp đỉnh, lực đại thế chìm. Không gì không phá. Tạch tạch tạch. Lần thứ nhất, Lão Hòa Thượng ba thước khí tường phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm, nhưng gặp lúc đầu quang hoa khí tường bên trên bắt đầu lan tràn ra như là mạng nhện khe hở. Ồ! Thấy cảnh này, Lão Hòa Thượng không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Ban đầu hắn cũng không biết Phương Thanh Sơn vì cái gì sách đơn giản như vậy yêu cầu, nhưng là theo Phương Thanh Sơn công kích, khí thế càng ngày càng mạnh, Lão Hòa Thượng mới phát hiện, nguyên lai Phương Thanh Sơn là muốn để mình làm đá mài đao. Đối với cái này, chỉ cần có thể hóa giải Thiếu Lâm nguy cơ, Lão Hòa Thượng tự nhiên không có điều gì dị nghị, thế là hắn trực tiếp thả ra ba thước khí tượng, cũng mặc kệ Phương Thanh Sơn công kích, tự mình niệm tụng Phật Kinh. Lấy hắn ý nghĩ, Phương Thanh Sơn mặc dù lợi hại, nhưng là muốn công phá phòng ngự của mình, chí ít bây giờ còn có điểm sai cách. Lại làm sao biết, bất quá thời gian uống cạn chung trà, Phương Thanh Sơn thế mà tiến bộ như vậy. Mặc dù một quyền này về sau, hắn cũng hao hết chỗ có sức lực, trở thành trên bảng thịt cá. Mặc người chém giết, nhưng là có thể đánh ra như thế đỉnh phong một quyền, hiển nhiên, hắn ma luyện mục đích đã đạt đến. Lão Hòa Thượng chậm rãi đứng người lên, lúc đầu phá thành mảnh nhỏ khí tường trong nháy mắt rực rỡ hẳn lên. Đánh ra sau cùng một quyền Phương Thanh Sơn, lấy lại tinh thần, lại là không để ý chút nào thắng bại, hơi một lần ức, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười thản nhiên. Chiến đấu quả nhiên không hổ là nhất lao sư tốt. Thông qua cùng Lý Công Công, nhất là Lão Hòa Thượng giao thủ. Phương Thanh Sơn long tượng bản nhược công lại là đạt được trước nay chưa từng có ma luyện. Mặc dù còn không có tu luyện, nhưng là Phương Thanh Sơn biết, coi như không có tu luyện càn khôn đại na di, long tượng bản nhược công tầng thứ 6 thời gian tu luyện cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Phương Thanh Sơn oanh liên tiếp trên dưới 100 quyền, nhất là sau cùng một quyền, càng là tiêu hao đại lượng tinh khí thần, bây giờ trầm tĩnh lại, một cái lảo đảo, lại là kém chút té ngã trên đất. Lão hòa thượng vung tay lên, một cỗ kình khí lại là đem hắn vững vàng nâng lên. Công tử, người không sao chứ? A Chu, A Bích, Đoàn Dự gặp Phương Thanh Sơn kém chút té ngã trên đất, trong lòng căng thẳng, vội vàng chạy tới vịn hắn. Đa tạ đại sư thành toàn. Phương Thanh Sơn khoát tay áo, đối lão hòa thượng cung kính thi lễ một cái. Thôi, cũng là thí chủ cơ duyên. Lão hòa thượng cười nhạt một tiếng. Thí chủ, Thiếu Lâm chính là Phật môn thanh tịnh chi địa, ngươi cũng mời trở về đi. Giải quyết Phương Thanh Sơn, lão hòa thượng quay đầu nói với Lý Công Công nói. Ngay tại vừa rồi, nhìn thấy Phương Thanh Sơn kiệt lực, Lý Công Công cơ hồ nhịn không được muốn xuất thủ xúc động. Phương Thanh Sơn còn trẻ như vậy, nhưng là tu vi đã cao như vậy, lại để cho hắn trưởng thành tiếp, Lý Công Công cơ hồ khó có thể tưởng tượng còn có cái gì có thể lấy áp chế hắn. Đem uy hiếp xóa bỏ cùng nảy sinh, đây mới là hắn muốn nhất việc cần phải làm. Đáng tiếc hiện thực không cho phép, lão hòa thượng không cho phép hắn bị giết Thiếu Lâm, tự nhiên cũng sẽ không cho phép hắn tập sát Phương Thanh Sơn. Dù sao sau lưng của hắn có triều đình, Phương Thanh Sơn phía sau đồng dạng có Tiêu Giao phái. Mặc dù cầm một môn phái cùng quốc gia so sánh có chút không thỏa đáng, nhưng là quốc gia nếu không phải sinh tử tồn vong, còn có các loại thỏa hiệp, mà môn phái lại càng thêm chú trọng cá nhân ý chí. Một khi Phương Thanh Sơn bị giết Thiếu Lâm, có thể tưởng tượng Vô Nhai Tử bọn người lửa giận, liền có lao hòa thượng tại, Thiếu Lâm tự cũng tuyệt đối không thể so với chọc triều đình tới tốt lắm. Tốt. Đã sự tình không thể trái, Lý Công Công cũng sẽ không ở xoắn suýt, hướng lao hòa thượng thi lễ một cái, nhưng sau đó xoay người liền rời đi. Lần này Mộ Dung Bác mấy người cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn biến mất ở chân trời. Thí chủ nói còn có một môn võ công muốn thỉnh giáo, không biết là võ công gì. Đem Lý Công Công đuổi đi, lao hòa thượng không khỏi thở dài một hơi. Phương Thanh Sơn cùng Lý Công Công quả thực chính là một núi không dung hai con lão hổ, rất dễ dàng chênh lệch thương cất cỏ. Trầm tĩnh lại đồng thời, lão hòa thượng cũng không khỏi đến có chút hiếu kỳ. Phương Thanh Sơn nhưng không phải là không có bối cảnh người, sau lưng của hắn thế nhưng là đứng đấy Vô Nhai Tử ba cái cao thủ tuyệt thế, có võ công gì là bọn hắn cũng không thể chỉ điểm, còn phải hướng mình thỉnh giáo. Đại sư, nơi này nhưng không phải chỗ nói chuyện, chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Phương Thanh Sơn đảo mắt một tuần, đối lão hòa thượng cười nói. Lại là lão nạp không phải, còn xin thí chủ theo ta đến Tàng Kinh Các đi một lần. Lão hòa thượng nghe vậy sửng sốt một chút, lập tức cười nói. Đi theo, hướng Huyền Từ thi lễ một cái về sau, mang theo Phương Thanh Sơn hai người liền trong nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Trên trận nhân vật chính đều biến mất, Mộ Dung Bắc cùng Tiêu Viễn Sơn hai người liếc nhau, cũng riêng phần mình nhận nặc. Thiếu Lâm lúc đầu chuẩn bị tiếp lấy cô tô Mộ Dung ra để biểu hiện một chút uy phong, lại không nghĩ anh hùng đại hội còn chưa có bắt đầu, liền không tại trong khống chế của mình. Cũng may hôm nay Thiếu Lâm mục đích cũng đạt tới, có lao hòa thượng tại, Thiếu Lâm liền có một cái kiên cường chỗ dựa, liền triều đình cũng sẽ không tùy ý xử lý Thiếu Lâm. Thiếu Lâm không truy cứu, Mộ Dung Phục tự nhiên là càng sẽ không có ý kiến gì. Anh hùng đại hội nhân vật chính đều không muốn truy cứu, mặc dù có chút đầu voi đuôi chuột, những người khác khó tránh khỏi có chút tiếc nuối, nhưng kiến thức qua Phương Thanh Sơn, Lý Công Công, Đoàn Dự, Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bác, Mộ Dung Phục bọn người xuất thủ, cũng đủ nói khoác một trận. 3. Chương 77, Thu Đồ. Quang Minh Đỉnh, Bích Thủy Hàn Đàm. Tứ phía một mảnh trống vắng, khói trăng cốt cốt, lượn lờ khúc khúc. Hàn khí ngưng khói, phương viên mấy trượng phạm vi đều trải lên một tầng hơi mỏng sương trắng. Mà liền tại cái này Hàn Đàm phụ cận, giờ phút này lại ngồi ngay thẳng một người, không chú ý nhìn, còn tưởng rằng là một tòa băng điêu. Người này chính là Phương Thanh Sơn. Khoảng cách Thiếu Lâm Anh Hùng Đại Hội đã qua lớn thời gian nửa năm. Phương Thanh Sơn hướng Tảo Điệu Tăng thỉnh giáo Long Tượng Bàn Nhược Công về sau, liền rời đi Thiếu Lâm, không kịp chờ đợi muốn tìm một chỗ tiến hành đột phá, dù sao thời gian của hắn cũng không nhiều. Chỉ là Long Tượng Bàn Nhược Công tầng thứ 6 đột phá cũng không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành, lại thêm bây giờ, bên cạnh hắn còn nhiều thêm một cái vướng víu phương thư. Cái gọi là cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đưa lên Tây. Đây đã là hắn lần thứ 2 liền xuống phương thư, nói rõ giữa bọn hắn vẫn còn có chút duyên phận, lại thêm lần này, phương thư bên người nhưng không có Âu Dương Tĩnh, nghĩ. Phương Thanh Sơn vẫn là quyết định đem phương thư đưa về Tây Vực tại tìm địa phương đột phá. Thọ Khôn Ba Huyệt. Mani giáo tại Giang Nam thế lực mặc dù bị triều đình gió thu quét lá vàng diệt trừ. Nhưng là, tại Tây Vực còn bảo lưu lấy một phương khác thực lực, chính là ngày sau Minh giáo Quang Minh Đỉnh. Lúc đầu, Phương Thanh Sơn là muốn đem phương thư đưa đến Quang Minh Đỉnh liền rời đi. Đáng tiếc, người đi trả lệnh, phương thư mặc dù là Phương Lạp Nhi Tử, nhưng là thứ nhất Quang Minh Đỉnh rời xa Giang Nam, tự thành một thể, lại thêm Phương Lạp đều chết hết. Ai còn nguyện ý nghe một cái tiểu hoa nhi hiệu lệnh? Bất đắc dĩ, Phương Thanh Sơn đành phải lại một lần nữa ra tay giúp Phương Thư ổn định cục diện, dù sao mệnh đều cứu được hai lần, cũng liền không quan tâm nhiều lần này. Làm một phản tặc tiêu hùng nhi tử, Phương Thư cũng không phải một cái gì cũng đều không hiểu người, hắn biết mình một không có thực lực, hai không có hy vọng, ba người còn nhỏ, mặc dù có chính thống thân phận, nhưng là cái này cũng không phải hoàng tử hoàng tôn, dựa vào huyết mạch truyền thừa, hắn muốn thật tại Quang Minh đỉnh đứng vững gót chân, thậm chí sắp sáng dậy lấy về mình dùng, biện pháp duy nhất, liền tìm một cái chỗ dựa. Mà giờ khắc này, còn có cái gì so Phương Thanh Sơn càng thêm phù hợp đâu. Thế là hắn trực tiếp liền quỳ rạp xuống Phương Thanh Sơn trước người, muốn bái sư. Phương Thanh Sơn thấy thế ngược lại là không có nhiều do dự, nghĩ nghĩ liền nhận hắn. Nguyên nhân mà có rất nhiều, đầu tiên, hắn đã trấn nhiếp Minh giáo những người này, cho nên chỉ cần có hắn tại, những người khác không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng không cần quá mức phiền phức trực tiếp, sẽ không chỉ hoan hắn tu luyện. Lại có liền hắn đột nhiên nghĩ đến Quang Minh đỉnh bên trên kỳ thật có một chỗ 10 phần thích hợp bản thân tu luyện. Đó chính là Bích Thủy Hàn Đàm, nơi này quanh năm ngưng nước thành băng, hàn yên nổi lên bốn phía, đừng bảo là người bình thường, liền tu vi đạt tới nhất lưu cao thủ, không có thuần dương công lực mang theo, nghỉ ngơi một thời ba khắc cũng sẽ chịu không nổi. Mà Long Tượng Bàn Nhược Công dạng này luyện thể chi pháp, kỳ thật nghĩ muốn tu luyện nhanh hơn, còn có thể mượn nhờ các loại cực hạn hoàn cảnh, mà Bích Thủy Hàn Đàm không thể nghi ngờ liền một cái. Tiếp theo, chính là duyên phận, dù sao mình cứu được hắn nhiều lần, tại mang theo Phương Thư đi một mạch về phía Tây thời điểm, cũng cảm nhận được tiểu tử này bản tính không xấu, tư chất không tệ, người cũng cơ linh. Hắn ngày nữa rồng thế giới, ngoại trừ mượn nhờ thời gian đột phá tu vi, còn có một cái mục đích, liền thu thập khí vận. Lúc đầu, hắn chỉ là muốn trở thành Tiêu Giao phái trưởng môn, hội tụ tiêu diêu ba mạch khí vận. Hắn cũng làm được, chỉ là đây bất quá là duy nhất một lần sự tình, bởi vì hắn tại Thiên Long ngốc không lâu, rời đi thời gian quá dài, để cho người ta quên lãng, hoặc là đổi một cái trưởng môn, khí vận cũng sẽ không hội tụ. Nhưng mà nay, Phương Thư bái sư, lại là để hắn thấy được một cái khác hy vọng. Phương Thư làm Mani giáo dạy tôn, nếu như bái mình vì sư, Phương Thanh Sơn tự nhiên cũng có thể khi lấy được một phần khí vận. Mặc dù bây giờ Mani giáo không lớn bằng lúc trước, nhưng là dù sao cũng là một phương thực lực, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Lại có liền Phương Thanh Sơn nghĩ đến một cái biện pháp, cho dù là mình rời đi Thiên Long thế giới, chỉ cần có người thời khắc ghi khắc mình cũng là có thể thu tập được khí vận. Điểm này, Phương Thanh Sơn là từ Phật Đạo Tông giáo bên trên lĩnh ngộ. Những cái kia Bồ Tát Thiên Tôn thu thập hương hỏa khí vận, không phải liền là để cho người ta xây miếu cung phụng thời khắc ghi khắc sao? Ngay sau, chỉ cần có người làm cung phụng mình, hắn tự nhiên cũng là có thể tiếp tục hưởng thụ khí vận gia thân. Mà phải làm đến điểm này, đầu tiên liền phải có người mở rộng chèo trống. Phương Thư liền Phương Thanh Sơn tuyển định nhân tuyển. Phương Thư là gặp qua Phương Thanh Sơn lợi hại, đại hắn rời đi thời điểm, lại hiển lộ thánh một phen, không sợ hắn không giống cung phụng mình tôn cung phụng chính mình. Minh giáo thực lực cũng không nhỏ, đến Tống Mạt thời điểm, Chu Nguyên Chương thậm chí liền mượn nhờ Minh giáo thực lực cải thiên hoán địa. Nếu là Minh giáo thừa cơ nhất thống, tại cả nước phạm vi giống Phật đạo mở rộng cung phụng mình, vậy sẽ là lớn cỡ nào một cô khí vận a. Đương nhiên, Phương Thanh Sơn nghĩ rất là mỹ hảo, nhưng là về phần sau cùng có thể thành công hay không, cũng chỉ là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Thành, tự nhiên là mừng rỡ, thu hoạch không ít, không thành, không có quan hệ, coi như là nhàn gõ quân cờ thôi. Nhà giáo cho nên truyền đạo học nghề giải hòa vậy. Đem Phương Thư thu làm đệ tử, Phương Thanh Sơn đương nhiên sẽ không ném ở một bên mặc kệ hắn. Cho nên, hắn một bên tại Bích Thủy Hàn Đàm tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công, một bên liền chỉ điểm Phương Thư tu luyện. Làm Phương Lạp Nhi tử, Phương Thư từ nhỏ cũng là các chồng linh dược ăn, cơ sở đánh rất khá. Lại có Phương Thanh Sơn chỉ điểm, tu luyện càng là Bắc Minh thần công môn tuyệt kỹ này, Phương Thư tu vi quả thực là tiến triển cực nhanh. Mặc dù so ra kém Phương Thanh Sơn một bước lên trời, nhưng là lớn nửa năm trôi qua, lúc đầu tay trói gà không chặt Phương Thư đã thành công bước vào tam lưu. Đây là Phương Thanh Sơn không có để hắn lợi dụng Bắc Minh thần công thu nạp đừng người nội lực tiền đề. Thu nạp nội lực của người khác, nhất là vừa mới bắt đầu lúc tu luyện, mặc dù tiến bộ như bay, nhưng lại được không bù mất. Cục, cục, cục. Một loạt tiếng bước chân đi vào, xa xa liền ngừng lại. Người tới chính là Phương Thư, Bích Thủy Hàn Đàm bây giờ đã trở thành Minh giáo cấm địa, ngoại trừ Phương Thư, người bên ngoài không thể tới, cũng không dám tới. Bích Thủy Hàn Đàm hàn khí quá nặng, Phương Thư có chút chịu không được, lại nói cũng là vì tôn trọng Phương Thanh Sơn, không quấy rầy hắn, cho nên Phương Thư xa xa liền đứng vững. Nửa ngày, chỉ nghe một tiếng răng rắc tiếng vang, Phương Thanh Sơn phá băng mà ra, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, giống như hổ khiếu sơn cương vị, long ngâm đầm lầy, toàn thân trên dưới thật giống như bị một tầng kim quang bao phủ, nhìn qua chiếu sáng rạng rỡ, dáng vẻ trang nghiêm. Sách, hôm nay làm sao đến sớm như vậy? Vương Sách tại khí thế của mình hạ liên tiếp lui về phía sau, Phương Thanh Sơn vừa phát lại thu, cười hỏi. Chúc mừng sư phó công lực tiến thêm một bước. Phương Thư cười hì hì trả lời một câu, sau đó nói, linh thiếu cung người, nhất phẩm đường người, cùng hàm cốc bát hữu mấy vị sư huynh đã đến. Ồ, nhanh như vậy. Phương Thanh Sơn nhíu mày, đã bọn hắn đều tới, chúng ta liền đi gặp một chút đi. Nói, Phương Thanh Sơn vừa xài bước ra, đi vào Phương Thư bên người, một giúp đỡ đặt ở trên bả vai hắn, một cái lắc thân, thời điểm xuất hiện lại đã là bên ngoài hơn 10 trượng. 3. Chương 78, chuyên vị. Quang Minh Đỉnh, phòng nghị sự. Rộn rộn ràng ràng, lại là đứng đầy người. Chỉ là hôm nay chỗ đứng lại không phải Quang Minh Đỉnh người trong Minh giáo, mà là phân biệt đến từ Linh Thứ Cung, Nhất Phẩm Đường cùng Tiêu Giao Phái Ba Mạch, phân biệt rõ ràng. Cục, cục, cục. Tiếng bước chân vang lên, vốn là còn chút thanh âm huyên náo trong nháy mắt yên lặng xuống. Nhìn xem Phương Thanh Sơn mang theo Phương Thư đi tới, đám người trong đôi mắt rời đi mang tới cuồng nhiệt cùng kính sợ. Thiếu Lâm thế hệ này mặc dù không được, nhưng là cũng là thiên hạ có ít danh môn đại phái, anh hùng đại hội càng là hấp dẫn cơ hồ ánh mắt mọi người, trong lúc đó phát sinh sự tình tự nhiên vì quần hùng thiên hạ nói chú ý. Hơn nửa năm trôi qua, ngày đó chuyện xảy ra tự nhiên lưu truyền rộng rãi. Trong đó đặc biệt Phương Thanh Sơn nhất là người ta gọi là. Lúc đầu tụ hiền trang thời điểm, hắn cũng đã có chút danh khí, Thiếu Lâm anh hùng đại hội về sau, càng là nhất cử thành danh thiên hạ biết. Mà Phương Thanh Sơn không chỉ là công lực cao cường, càng là Tiêu Giao Phái trưởng môn, Linh Thiếu Cung tôn chủ, Nhất Phẩm Đường người nói chuyện, tự nhiên cũng liền thắng được đám người cuồng nhiệt cùng ánh mắt kính sợ. Gặp qua trưởng môn, đã cứu tôn chủ, gặp qua đường chủ. Phương Thanh Sơn phương ngồi xuống, như núi kêu biển gầm hành lễ liền vang lên. Gọi trưởng môn tự nhiên là hàm cốc bát hữu một đoàn người, gọi tôn chủ tự nhiên là Linh Thiếu Cung không thể nghi ngờ, gọi đường chủ thì là Nhất Phẩm Đường chư vị. Tốt, chư vị đều đứng lên đi. Phương Thanh Sơn khoát tay áo. Chưa hề nói sự tình, mà là trước hướng Linh Thiếu Cung dư bà hỏi. Bà, sư bá thương thế khá hơn chút nào không? Đa tạ tôn chủ lo lắng, lao chủ nhân đã tốt đẹp, chỉ là công lực khôi phục còn cần một chút thời gian. Dư bà cung kính hồi đáp. Vậy là tốt rồi. Phương Thanh Sơn khẽ gật đầu, lại hướng hàm cốc bát hữu hỏi nói, sư tôn được chứ? Bẩm sư thúc, sư tổ mọi chuyện đều tốt, nghe sư thúc tại Thiếu Lâm đại triển thần uy, đều mừng thay cho ngươi. Khang Quảng Lăng cười nói. Hàn huyên một trận, Phương Thanh Sơn nói, hôm nay đem các ngươi tất cả mọi người triệu tập tới, các ngươi có biết là vì cái gì? Dư bà, Hách Liên Thiết Thụ, Khang Quảng Lăng bọn người nhìn nhau, tất cả đều lắc đầu. Kỳ thật cũng không có cái gì, chỉ là muốn cho các ngươi giới thiệu một người, xin nhờ một số việc. Nhìn xem trượng nhị hòa thượng ai cũng lấy đầu nao đám người, Phương Thanh Sơn cười nói. Trường môn tôn chủ đường chủ cứ việc phân phó. Đám người cùng kêu lên nói. Sách mà tới. Phương Thanh Sơn khẽ gật đầu. Hướng phía một bên Tứ Lập Phương Thư vẫy vây tay. Cho chư vị giới thiệu một chút, vị này chính là trước Ma Ni giáo giáo chủ Phương Lạp Chi Tử, hiện Minh giáo giáo chủ Phương Thư. Phương Thanh Sơn cười nói, đương nhiên, đồng thời cũng là đệ tử của ta, Tiêu Giao Phái đệ tử đời thứ ba. Đến, sách mà gặp qua Dư bà, Hách Liên Tướng Quân, Khang Sư Huynh tám người. Gặp qua Dư bà, Bích Thủy Hàn Đàm, Khang Sư Huynh, Tiết Sư Huynh Phương Thư hướng đám người từng cái làm lễ. Đám người đáp lễ liền đó có thể thấy được tình huống khác biệt. Dư bà bọn người gọi Phương Thư ít tôn chủ, không dám thụ lễ, Hách Liên Thiết Thụ đáp lễ lại, không kiêu ngạo không tự ti, Khang Quảng Lăng bọn người thản nhiên thụ Phương Thư thi lễ, thần sắc ở giữa có vẻ hơi thân thiết. Sở dĩ như vậy, lại là bởi vì do dự ba phe thế lực cách cục tạo thành. Linh Thiếu Cung là Thiên Sơn Đồng Mô một tay sáng tạo, tôn chủ chính là lớn nhất hiệu lệnh, tôn chủ đệ tử tự nhiên chính là đời sau tôn chủ, đây là không thể nghi ngờ. Khang Quảng Lăng bọn người lại là bởi vì cùng Phương Thư đồng xuất một môn, không có chia cao thấp, tự nhiên lộ ra thân cận. Mà Nhất Phẩm Đường mặc dù là Lý Thu Thủy thành lập, lại không phải giang hồ môn phái, mà là triều đình thực lực, bây giờ mặc dù nghe theo Phương Thanh Sơn hiệu lệnh, nhưng là cũng chỉ là nghe theo hắn hiệu lệnh, Phương Thư chỉ là đệ tử của hắn, đừng bảo là muốn tiếp nhận, liền xem như nghĩ muốn thắng được tôn trọng của bọn hắn, đều cần làm ra một chút sự tình tới. Bọn hắn sở dĩ dễ dàng như vậy tiếp nhận Phương Thanh Sơn, ngoại trừ Lý Thu Thủy hiệu lệnh, liền là bởi vì Thiếu Lâm chiến dịch, Phương Thanh Sơn triển lộ thủ đoạn của hắn, để cho người ta vui lòng phục tùng. Phương Thanh Sơn đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, nhưng lại lơ đễnh. Hắn hôm nay sở dĩ đem những người này triệu tập tới, mục đích đúng là hắn sắp nói chuyện thứ hai. Ngoại trừ để các ngươi nhìn một chút bên ngoài, mặt khác còn có một việc. Phương Thanh Sơn đợi bọn hắn sau khi nói xong, tiếp tục nói, đó chính là ta chuẩn bị đem Tiêu Giao Phái chức trưởng môn truyền cho Phương Thư, hy vọng ngày sau các ngươi có thể đủ tốt tốt phụ trợ hắn. Phương Thanh Sơn tức sắp rời đi Thiên Long, Tiêu Giao phái trưởng môn với hắn mà nói đã không có ích lợi gì, cho nên hắn cần tìm một cái người nối nghiệp, mà Phương Thư làm đệ tử của hắn, tự nhiên liền là chuyện đương nhiên người thừa kế. Minh giáo coi như không có Phương Thanh Sơn nhúng tay, ngày sau cũng sẽ tịch quyển thiên hạ, trở thành Chu Nguyên Chương nhất thống thiên hạ trợ lực, mà Phương Thanh Sơn hiện tại đem Tiêu Giao phái thực lực tại giao cho Phương Thư, hai mái hiên điệp ra, hắn hy vọng tăng tốc cái này bộ pháp. Mà mục đích cuối cùng nhất, liền vì hắn thu thập khí vận. Đương nhiên, muốn để cho mình vì Minh giáo, Tiêu Giao phái, thậm chí thiên hạ tiếp nhận, trở thành tiên Phật cung phụng người, ngoại trừ Phương Thư kiên định mở rộng, còn cần hiền thánh, mà đây cũng là Phương Thanh Sơn đem ba mạch bên trong người triệu tập mà đến mục đích. Có lẽ là Phương Thanh Sơn nói sự tình quá mức không thể tưởng tượng nổi, cho nên thoại âm rơi xuống, Dư bà bọn người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chính Phương Thanh Sơn đều mới vừa vặn kế nhiệm Tiêu Giao phái trưởng môn, Linh Thiếu cung tôn chủ, nhất phẩm đường người nói chuyện, mà nửa năm không đến, thế mà liền muốn ra cho một cái không có danh tiếng gì càng thêm đệ tử trẻ tuổi. Mặc dù người này là Phương Lạp Nhi tử, Minh giáo giáo chủ, nhưng là hiển nhiên một lát rất khó làm cho người tin phục. Từ Phương Thư chính là Phương Lạp Nhi tử, Minh giáo đương nhiên người thừa kế đều có người không nguyện ý điểm ấy đến xem, Phương Thanh Sơn cũng không có muốn để bọn hắn lập tức tiếp nhận, chỉ là sớm chào hỏi, để trong lòng bọn họ có chuyện như vậy thôi. Sư phó. Phương Thư lúc đầu còn không biết Phương Thanh Sơn vì cái gì triệu tập Tiêu Giao phái mọi người tới đây, nghe hắn, lập tức cảm động đến rối tinh rối mù. Ân cứu mạng liền không nói, còn giúp hắn ngồi vững vàng Minh giáo giáo chủ chi vị, thu đồ truyền công, hiện tại càng là muốn đem Tiêu Giao phái truyền cho mình, Phương Thư không khỏi nghẹn ngào nói không ra lời. Phương Thanh Sơn sờ lên Phương Thư đầu, an ủi một chút, sau đó đối Dư bà chờ người cười nói, ta ở cái thế giới này đã ngốc không lâu, cho nên chức trưởng môn nhất định phải truyền xuống. Phương Thư làm vì đệ tử của ta việc nhân đức không nhường ai, về phần hắn đến cùng có thể thắng hay không mặc cho, đợi công lực của hắn đại thành về sau, tự có sư tôn bọn hắn đi khảo nghiệm, mà trước đó, khi nhìn các ngươi có thể đủ tốt tốt bảo hộ hắn. Phương Thư đến cùng tuổi còn rất trẻ, nghĩ muốn trưởng thành, còn cần một chút thời gian, mà mình tại Thiên Long cũng đã không tiếp tục chờ được nữa, cho nên hắn đem Tiêu Giao phái dẫn tới, không chỉ là vì đạt thành mục đích của mình, cũng là vì cân bằng Minh giáo thực lực, bảo hộ Phương Thư an toàn. Thế là. Dư bà bọn người liền trên Quang Minh đỉnh ở lại, thuận tiện Phương Thư cùng bọn hắn quen thuộc một hai, cũng là vì chờ Phương Thanh Sơn ngưng lại kỳ hạn đến, vũ hóa thăng tiên, hiển thánh người trước, vì ngày sau Phương Thư làm việc càng thêm thuận tiện. 3. Chương 79, rời đi. Rừng hoa tàn xuân đỏ, quá vội vàng, bất đắc dĩ hướng đến mưa lạnh một gió. Từ khi Dư bà một đoàn người đi vào Quang Minh đỉnh đã lại qua 3 tháng, mà giờ khắc này, Phương Thanh Sơn lưu lại thời gian đã không nhiều lắm. Long tượng bàn nhược công tầng thứ 5 tu luyện cũng đã đến tối hậu con đầu. Bích thủy hàn đàm. Giờ phút này, Phương Thanh Sơn đã không chỉ là ngồi tại đầm nước chi bên cạnh, mà là trực tiếp xâm nhập trong đầm nước. Nếu như nói trước kia, vẫn chỉ là giống một tòa băng điêu, giờ phút này Phương Thanh Sơn chính là một tòa băng điêu. Mặc dù như thế, nhưng là đây chỉ là biểu tượng, tại băng phong phía dưới, Phương Thanh Sơn toàn thân trên dưới kim quang long lánh, dáng vẻ trang nghiêm, như một tôn Phật Đà đại thánh, trên mặt ẩn ẩn có bảo quang lưu động. Một hít một thở ở giữa, như rồng gầm tượng minh. Bác Minh chân khí một chút xíu hóa thành một tia kim hoàng sắc long tượng chân khí, không chỉ là càng thêm cô đọng bền bỉ, đồng dạng càng thêm linh động, như cánh tay sai sử, dù sao đây là mình tân tân khổ khổ tu luyện được tới. Phối hợp với Bích Thủy Hàn Đàm yên lặng không biết bao nhiêu năm hàn ý, như là nước cùng không khí, vô cùng bất nhập, chậm rãi rèn luyện toàn thân xương cốt, cơ bắp, ngũ tạng, lục phủ. Đông, đông, đông. Một đoạn thời khắc, chỉ nghe từng tiếng chuông vang trống vang, tựa như từng tiếng lôi minh. Giang giác, giang giác. Băng phong trên người Phương Thanh Sơn, so với đao kiếm bình thường áo giáp còn cứng rắn hơn khối băng trong nháy mắt như là mạng nhện vỡ vụn ra. Bành. Phương Thanh Sơn phóng lên tận trời, hù dọa một mảnh bọt nước. Cả người đều rất giống mặt trời đỏ mới lên, đạo lớn ánh sáng. Tràn đầy bành trướng khí huyết cháy hừng hực, sinh mệnh tinh khí từ trường cường hoành đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố, tựa như đã không phải là người, mà là một tôn hung thú. Giờ phút này, Phương Thanh Sơn màng ra phía trên ẩn hiện kim quang, trên mặt có mở mị sương mù vần quanh, cỗ hừng hực khí tức từ trên người hắn phát ra, tràn ngập hàn ý, ngưng nước thành băng đầm nước, thế mà hóa thành lượn lờ mây khói. Tầng thứ 6 rốt cục đã luyện thành. Phương Thanh Sơn chậm rãi hoạt động một chút thân thể, lập tức một trận bắn liên thanh thanh âm vang lên, cảm ứng thân thể một cái biến hóa, long tượng bàn nhược công, quả nhiên không hổ là một tầng nhất trọng thiên. Thân như hỏa lò, hừng hực dương cương. Suy nghĩ thông suốt, nhìn rõ mọi việc, khí huyết như thủy ngân tích tích ngưng trọng. Mặc dù Bắc Minh chân khí đã tiêu hao đến 7-8 phần, nhưng là Phương Thanh Sơn hoàn toàn không có một chút điểm tâm đau. Luyện thể chi pháp, cùng giới vô địch, mặc dù hắn không có tiếp tục đột phá, đạt tới vô nhai tử, thậm chí tạo địa tăng cảnh giới, nhưng là lấy hắn long tượng bàn nhược công tầng thứ 6 cảnh giới, đối đầu Lý Công Công, Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy không nói toàn thắng, chí ít có thể chiếm thượng phong. Ai, rốt cục muốn đi. Bấm ngón tay tính toán, thời gian đã không sai biệt lắm, Phương Thanh Sơn không khỏi thở dài một hơi, thời gian 3 năm đã nhanh muốn tới. Ngày nữa rồng mục tiêu ký định đã đạt thành, có thể nói là công đức viên mãn, duy nhất để Phương Thanh Sơn quan tâm, liền chỉ có Phương Thư, cùng mình thu thập khí vận phương pháp có phải là hữu hiệu. Phương Thư đến cùng là đệ tử của mình, mặc dù mình thu hắn làm đồ mục đích cũng không thuần túy, nhưng là người không phải có cây, ai có thể vô tình, ở chung lâu, tự nhiên cũng nhiều hơn một phần thực tình. Cũng may bây giờ tu vi của hắn vững bước tăng lên, tiêu giao phái cùng minh giáo thực lực tương hỗ chế hành. Mà lại coi như mình đi, thực sự không được, không phải còn có vô nhai tử ba người cho hắn chỗ dựa nha, cho nên, Phương Thanh Sơn cũng không phải là thập phần lo lắng hắn. Về phần nói thu thập khí vận biện pháp, Phương Thanh Sơn cũng chỉ có thể là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, dù sao kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa. Rời đi Bích Thủy Hàn Đàm, Phương Thanh Sơn đem Phương Thư kêu lên trong mật thất, dự định vì hắn làm một chuyện cuối cùng. Sư phó. Phương Thư hiển nhiên cảm nhận được cái gì có chút lo sợ bất an. Kinh lịch phụ mẫu đều mất, giáo phái che diệt, bị người đuổi giết, mạng sống như treo trên sợi tóc, thậm chí thuộc hạ phản bội, Phương Thanh Sơn đã là hắn thân nhân duy nhất. Mà giờ khắc này, Phương Thư cũng không biết là giác quan thứ 6 vẫn là cái gì, thế mà ẩn ẩn cảm thấy, Phương Thanh Sơn tựa như muốn cách mình mà đi, trong lúc nhất thời không khỏi có chút bàng hoàng, mê mang. Tốt, khoanh chân ngồi xuống. Nhìn xem như là tiểu nhi Phương Thư. Phương Thanh Sơn tâm không khỏi mềm nhũn, chỉ là mình rốt cuộc không thuộc về thế giới này. Phương Thư theo lời mà đi, khoanh chân ngồi tại Phương Thanh Sơn trước người. Ông! Sau một khắc, đôi bàn tay dán tại sau lưng, một cỗ tinh thuần nội lực chậm rãi từ bàn tay chuyển tới. Phương Thư run sợ một hồi, Bác Minh thần công không chỉ có thôi động, tự hành vận chuyển lại, muốn đem xâm lấn chân khí thôn phệ trống không. Ngưng thần tinh khí! Phương Thanh Sơn thanh âm tựa như Hoàng Trung Đại Lữ, tại Phương Thư vang lên bên hai. Đi theo! Một cỗ tuyệt cường khí thế trong nháy mắt đem Phương Thư thể nội ngao ngoe muốn động nội lực chấn áp. Sau đó, lúc trước xâm lấn nội lực, một chút xíu rèn luyện Phương Thư kinh mạch xương cốt. Long tượng bàn nhược công đã đột phá tầng thứ 6, còn lại Bắc Minh chân khí đối Phương Thanh Sơn tới nói đã là gân gà, ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc, vừa vặn dùng để giúp Phương Thư một tay. Bất quá hắn cũng không có để Phương Thư trực tiếp thôn vệ cái này cỗ nội lực, bởi vì nội lực này chính là vô nhai tử tu luyện, thôn vệ, lại truyền cho Phương Thanh Sơn. Mặc dù nhìn qua rất là thuần túy, nhưng là trên bản chất lại có chút hỗn tạp. Bởi vì Phương Thư tu luyện chính là Bắc Minh thần công, cho nên Phương Thanh Sơn cũng không hy vọng hắn đi đường tắt. Nửa ngày, Phương Thanh Sơn vừa dừng lại một cái, Phương Thư liền không kịp chờ đợi xoay người, một mặt lo lắng nhìn xem hắn. Tốt, không cần lo lắng, ta chỉ là đem thể nội dư thừa nội lực vì ngươi tẩy luyện thân thể một cái, cũng coi là ta cái này không xứng trước sư phó vì ngươi làm một chuyện cuối cùng. Phương Thanh Sơn khoát tay áo. Đánh gậy muốn mở miệng Phương Thư. Tốt, vi sư, trên thế giới này có thể dừng lại thời gian không nhiều lắm, tiếp xuống ta nói ngươi nghe. Ngày thứ hai, húc nhật đông thăng, một ngày mới lại lúc bắt đầu, Phương Thanh Sơn mang theo ngơ ngơ ngác ngác Phương Thư đi ra mật thất, đem dư bà chờ tiêu giao phái người cùng minh giáo tất cả mọi người triệu tập đến quang minh đỉnh bên trên. Dư bà, Hách Liên tướng quân, Khang sư điệt, Tây môn tả sứ. Phương Thanh Sơn ánh mắt từng cái từ đám người trên thân lướt qua. Ta phải đi. Hy vọng ngày sau các ngươi có thể hảo hảo phụ tá thứ nhi. Dư bà, Hách Liên tướng quân, Khang sư điệt, thay ta hướng sư tôn, sư bá cùng sư thúc xin lỗi, liền nói đệ tử bất hiếu, ngày sau ta không thể tại hầu hạ dưới gối, hy vọng bọn họ nể tình ta, đối thư nhi chiếu cố một hai. Nói được mức này, Phương Thư lúc này liền nước mắt sập, mà những người khác cũng là hai mặt nhìn nhau, cái này tựa hồ là đang bàn giao hậu sự à. Dư bà, Hách Liên tướng quân, Khang sư điệt, Tây môn tả sứ chờ người đưa mắt nhìn nhau. Muốn mở miệng, lại không biết nói như thế nào. Phương Thanh Sơn lại là không quan tâm những chuyện đó. Sau khi thông báo xong, Từ Ái nhìn Phương Thư một chút, trong lòng hơi động, một phương bản cờ chậm rãi từ đỉnh đầu dâng lên. Trong lúc nhất thời, thiên nữ vung hoa, tiên âm đại tác, thuộc về thiên long quân cờ trong nháy mắt quang mang vạn trượng, lắc mình biến hóa, hóa thành một đạo hóng ánh môn hộ. Phương Thanh Sơn lại một lần nữa nhìn một chút ngu ngơ Phương Thư cùng đám người, vừa xài bước ra, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tựa như vũ hóa thăng thiên. 3. Chương 80, trở về. Ai? Ngày mai sẽ là 3 tháng kỳ hạn chót, kia tiểu tử làm sao vẫn chưa xuất hiện. Vạn tượng viên, phòng nghị sự, Phương Trạch Sơn vừa đi vừa về dạo bước, trên mặt có vẻ hơi lo nghĩ. Mặc dù lúc mới bắt đầu nhất, hắn không đồng ý Phương Thanh Sơn tiêu hao Phương Thanh Tuyết thật vất vả được đến ngoại môn đệ tử danh ngạch. Nhưng là cái này chỉ là bởi vì hắn cảm thấy giao cho Phương Thanh Sơn hoàn toàn chính là lãng phí, không có một tơ một hào thành công khả năng, lúc này, dĩ nhiên chính là lấy gia tộc lợi ích làm chủ. Nhưng mà 3 tháng trước, Phương Thanh Sơn để thư lại trốn đi, lại là cho hắn một chút hy vọng. Cái kia phụ mẫu không vì con cái suy nghĩ, đã có hy vọng, tự nhiên là hy vọng, chỗ tốt rơi vào mình con cái trên thân. Chỉ là ước định cẩn thận 3 tháng kỳ hạn, ngày mai chính là kỳ hạn chót, Phương Thanh Sơn nếu là lại không xuất hiện, lần này ngoại môn đệ tử danh ngạch nhưng liền không có phần của hắn. Nhị đệ, ngươi cũng không phải vội, có lẽ Thanh Sơn đã đang trên đường trở về. Nhìn xem ngày bình thường trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi con Mai Hưng tại trái mà không chớp mắt nhị đệ, giờ phút này một bộ đứng ngồi không yên dáng vẻ, Phương Trạch Đào không khỏi lắc đầu, nhưng cũng lý giải hắn một mảnh thương con chi tâm. Phương Thanh Sơn từ nhỏ tiên thiên không đủ, để Phương Trạch Sơn cơ hồ đối với hắn không ôm hy vọng lớn bao nhiêu, nhưng là 3 tháng trước, cho hắn hy vọng, tự nhiên là vạn phần chân quý cơ hội này. Dù sao mặc dù chỉ là ngoại môn đệ tử, nhưng là đây chính là Vũ Hóa Tiên môn ngoại môn đệ tử. Thế nhưng là tiên gia đệ tử. Nghĩ Phương gia hiện tại sở dĩ có dạng này địa vị, Đại Ly Vương quốc hoàng đế đều không thể không định bợ, sắc phong Phương Thanh Tuyết vì công chúa, không cũng là bởi vì nàng là Vũ Hóa Tiên môn chân truyền đệ tử nha, mà năm đó Phương Thanh Tuyết cũng là từ ngoại môn đệ tử từng bước một đi tới. Có lẽ đi. Phương Trạch Sơn gật gật đầu, nhưng là vẫn thỉnh thoảng để mắt hướng phía ngoài cửa nhìn lại. Nhìn đến đây, Phương Thanh Tuyết không khỏi lắc đầu, thần niệm quét qua. Vạn tượng viên phương viên trăm dặm trong nháy mắt tựa như hình chiếu 3D ánh vào trong đầu của mình. A, Phương Thanh Tuyết bỗng nhiên kinh ồ một tiếng. Đại tỷ thế nào? Có phải là tam đệ trở về rồi? Phương Thanh Vi liền vội vàng hỏi. Phương Trạch Sơn, Phương Trạch Đào cũng đều đồng loạt nhìn sang. Không phải. Phương Thanh Tuyết lắc đầu. Trong nháy mắt, vừa mới dâng lên một điểm vui vẻ, lập tức biến mất không còn tâm tích. Bất quá, ta lại nhìn thấy một kiện có ý tứ sự tình. Phương Thanh Tuyết không để ý đến 3 người thần sắc, thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt rời đi phòng nghị sự. Mà giờ khắc này Long Nguyên Hà bờ, trong bụi lau sậy, cùng với tinh hà óng ánh, nước sông cuồn cuộn, một thân ảnh tĩnh như tùng, động như hạc, huy sái ở giữa, nước chảy mây trôi. Người này chính là Phương Hàn, từ khi đạt được cửu khiếu kim đan về sau, Phương Hàn công lực càng là tiến triển cực nhanh, Phương Thanh Sơn so sánh cùng nhau, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Phương Thanh Sơn dùng thời gian 3 năm. Mới từ cương nhu cảnh giới tăng lên tới thần dũng cảnh giới. Mà Phương Hàn lại chỉ dùng thời gian 3 tháng liền tu luyện đến tầng thứ 5 thần lực. Dưới chân như tùng, cây đâm đại địa, bất động như núi, năm ngón tay như hạt chảo, lăng lệ hung mãnh, tùy ý một chảo, chung quanh cỏ lao liền ngã tiếp theo phiến, xé rách không khí, phát ra một loại tê tâm liệt phế thanh âm, xa xa truyền đạt ra đi, cực kỳ sắc bén. Tùng Hạc Vạn Thọ Quyền, luyện được không tệ, nghĩ không ra Phương gia ta hạ người bên trong còn có người như thế số một thiên tài. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột ngột tại Phương Hàn vang lên bên tai, dọa đến hắn đuôi xương sống lưng một cỗ khí lạnh đảo xuyên. Nhìn lại, liền gặp giữa không trung, một cái tựa như rộng Hàn Nguyệt cung tiên tử nhân vật đứng lơ lửng trên không, tay áo nhẹ nhàng. Gặp qua đại tiểu thư. Phương Hàn mặc dù không có gặp qua Phương Thanh Tuyết, nhưng lại trong lòng nhất chuyển, liền đoán được thân phận của người đến. Thường nhân trộm học võ công đối mặt chính chủ, hoặc là xoay người bỏ chạy, hoặc là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Phương Hàn thế mà không có chân tay luống cuống. Ngược lại có vẻ hơi không kiêu ngạo không tự ti, tuy là nô buộc, nhưng là trên thân tự có một cỗ phong độ, ngược lại để Phương Thanh Tuyết dâng lên một cỗ lòng hiếu kỳ. Người không sợ ta. Thanh âm nhàn nhạt, không có chút nào tình cảm. Phương gia từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, tiểu nhân không có làm sai sự tình, vì sao muốn sợ đại tiểu thư? Phương Hàn không trả lời mà hỏi lại. Trộm học võ công còn không tính sao? Phương Thanh Tuyết lạnh lùng nói. Bẩm đại tiểu thư, tiểu nhân võ học cũng không phải là học trộm. Mà là tam công tử truyền cho ta. Phương Hàn trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn sở dĩ đối mặt Phương Thanh Tuyết cũng không có vẻ sợ hãi, cũng không phải là như là Bạch Hải Thiện nói tới như vậy chắc chắn, Phương Thanh Tuyết một chút liền có thể nhìn ra bản thân không chỗ tầm thường, sau đó lấy về mình dùng. Dù sao lúc này đã có thể là lên lòng yêu tài, cũng có thể là thống hạ sát thủ. Sở dĩ yên tâm lại là bởi vì, Phương Thanh Sơn đáp ứng ban đầu mình, bị người phát hiện về sau, có thể báo danh hào của hắn. Ồ. Lại là tam đệ. Phương Thanh Tuyết nga mi vẩy một cái, nàng không nghĩ tới Phương Hàn lại là Phương Thanh Sơn người. Nàng cũng không sợ Phương Hàn lừa gạt mình, thứ nhất là ở trước mặt nàng nói dối còn không bị nàng phát hiện, cũng không phải một chuyện dễ dàng, thứ hai cũng là chuyện này hỏi một chút liền biết thật giả, về phần nói thừa cơ đào tẩu, vậy liền quá ngây thơ. Đã võ công của ngươi là tam đệ truyền cho ngươi, vậy tại sao muốn trốn ở vùng ngoại ô đến vụng trộm luyện tập? Phương Thanh Tuyết hỏi. Là bởi vì...
a,
trở về rồi. Phương Hàn đang cần hồi đáp, lại nghe Phương Thanh Tuyết kinh ồ một tiếng, trên mặt lộ ra một tia ý động, đi theo còn không đợi hắn nói xong, Phương Thanh Tuyết liền biến mất không thấy. Ách, Phương Hàn thấy thế, không khỏi nháy nháy mắt. Cùng lúc đó, Thính Vũ Hiên, Phương Thanh Sơn trong phòng, một cái không gian thông đạo trống rỗng xuất hiện, Phương Thanh Sơn một bước phóng ra, một cái lảo đảo kém chút té ngã trên đất. Hô! Rốt cục trở về. Nhìn xem không khác chút nào gian phòng, Phương Thanh Sơn không khỏi thở dài một hơi. Tam đệ rốt cục trở về. Đi theo, một đạo giống như quỷ mị thanh âm sau lưng Phương Thanh Sơn vang lên, lập tức dọa hắn kêu to một tiếng, theo bản năng liền muốn phòng ngự. Hóa ra là đại tỷ A. Nhìn người tới là Phương Thanh Tuyết, Phương Thanh Sơn lúc này mới thả lỏng một chút đến, theo bản năng lật ra một cái liếc mắt, người dọa người, hù chết người. Đại tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phương Thanh Sơn không khỏi hỏi. Ta cảm thấy không gian một cơn chấn động, liền biết ngươi trở về, thế là tới xem một chút. Nói, Phương Thanh Tuyết từ trên xuống dưới đem Phương Thanh Sơn một hồi lâu dò xét. Nghe vậy, Phương Thanh Sơn không khỏi toàn thân chấn động, hắn không nghĩ tới, chư thiên kỳ bản xuyên qua thế giới gây nên không gian ba động thế mà bị Phương Thanh Tuyết cảm giác được, cái này nếu là đổi thành người khác đâu. Nghĩ tới đây, Phương Thanh Sơn sắc mặt không khỏi một trận khó coi, mình rốt cuộc vẫn là kinh nghiệm quá không đủ. Phương Thanh Tuyết tựa hồ biết Phương Thanh Sơn trong lòng nghĩ cái gì, thản nhiên nói, mặc kệ tam đệ là đạt được cái gì trí bảo, vẫn là cái gì khác cơ duyên, tại không có năng lực bảo hộ trước đó, vẫn là phải cẩn thận, nếu không một khi vì gian nhân biết, chỉ sợ cũng sẽ tự nhiên đâm ngang. Đa tạ đại tỷ nhắc nhở, Thanh Sơn biết. Phương Thanh Sơn gặp Phương Thanh Tuyết thế mà không hỏi cơ duyên của mình, thở dài một hơi đồng thời, vội vàng nói tạ. 3. Chương 81, xuất phát. Phương Thanh Tuyết thấy thế khỏe miệng không khỏi có chút câu lên. Đối với Phương Thanh Sơn cơ duyên, muốn nói không có tò mò tâm đó là không có khả năng. Có thể chữa khỏi Phương Thanh Sơn tiên thiên không đủ, còn có thể sinh ra không gian ba động, vô tung vô ảnh, để Phương Thanh Sơn 3 tháng ngắn ngủi bên trong, thế mà từ cương nhu cảnh giới thăng lên đến thần dũng, mà lại căn cơ vững chắc, so với vũ hóa tiên môn một chút ngoại môn đệ tử đều là chỉ có hơn chứ không kém. Cơ duyên như vậy, khẳng định không nhỏ. Chỉ là trên con đường tu hành, phàm là có thành tựu người, ai không có một chút điểm cơ duyên. Mặc dù nàng cũng không thờ phượng, trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu, nhưng là Phương Thanh Sơn đến cùng là người một nhà, hắn không nói, Phương Thanh Tuyết cũng sẽ không cưỡng cầu. Ngươi rời đi 3 tháng, nhị thúc thế nhưng là lo lắng cực kỳ, vừa mới còn đang lo lắng, ngươi đi gặp hắn một chút đi. Phương Thanh Tuyết bàn giao một câu, chuẩn bị một chút đi, ngày mai ta liền muốn về núi. Vâng. Phương Thanh Sơn gật gật đầu, nhìn xem Phương Thanh Tuyết quay người liền muốn rời khỏi, Phương Thanh Sơn vội vàng nói, đại tỷ ta còn chuẩn bị mang một người đi vũ hóa môn. Chính là ngươi truyền tùng hạc vạn thọ quyền cho hắn tiểu tử kia sao? Phương Thanh Tuyết lông mày nhíu lại. Đại tỷ biết. Phương Thanh Sơn không nghĩ tới, Phương Hàn cư nhưng đã bị Phương Thanh Tuyết chú ý tới. Vừa mới cảm giác ngươi trở lại chưa thời điểm, phát hiện Long Nguyên Hà bên cạnh có một người vụng trộm luyện tập, Phương Thanh Tuyết nói đơn giản một chút. A, thì ra là thế. Phương Thanh Sơn khẽ gật đầu, sau đó nói, đúng là hắn, đại tỷ có thể chứ? Tốt. Đối với Phương Thanh Sơn thỉnh cầu, Phương Thanh Tuyết tự nhiên không có cự tuyệt. Dù sao vũ hóa tiên môn mặc dù là tiên gia phúc địa, nhưng là động phủ đến cùng cũng cần có người quản lý. Phương Thanh Sơn hiện tại mặc dù không có tư cách hưởng dụng người hầu, nhưng là Phương Thanh Tuyết lại là có một tòa độc lập sân phong, dung nạp một hai cái người hầu lại là không có vấn đề. Huống hồ, vừa mới mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng là Phương Thanh Tuyết đối với Phương Thanh Sơn ánh mắt vẫn là rất là tán thưởng. Chỉ là một cái người hầu, không có bối cảnh, không có tài nguyên, chỉ dựa vào lấy một môn tùng hạc vạn thọ quyền. Thế mà tu luyện đến thần lực cảnh giới, mà lại tuổi còn chưa lớn, ngược lại là có một phần thiên tư, có thể lấy về mình dùng. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Tu tiên cũng không phải là không tranh quyền thế, cũng không phải tiêu giao tự tại, vẫn là cần phải có môn nhân đệ tử đến vì chính mình làm việc. Phương Hàn nếu như có thể làm đại dụng, ngày sau cho hắn một phần cơ duyên chính là, nếu như không có tác dụng lớn, nhiều cái người hầu cũng không có cái gì. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng. Khe đá ở giữa còn lưu lại lấy từng tia từng sợi sương mù, toàn bộ vạn tượng viên liền bắt đầu chuyển động. Bất quá lần này, cũng không phải là Phương gia đệ tử luyện công gây nên động tĩnh, mà là đám người đưa Phương gia đại tiểu thư trở về sân môn. Phương gia phủ đệ trước cửa chính trên quảng trường, giờ phút này lại là tiếng người huyên náo, huyên tạp một mảnh, lại cũng không lộn xộn, từng cái người hầu đang quản sự tình an bài xuống dụng hết trách nhiệm, lộ ra phá lệ ngay ngắn trật tự. Một cỗ xe ngựa xếp thành một hàng dài, phía trên chuyên chở vàng bạc châu báu, tài lữ pháp địa, tu hành nhất không thể thiếu liền tài sản, cùng văn phu vũ, tu hành càng là hao phí tài nguyên, không có tài nguyên, là tuyệt đối đi không dưới. Rất nhiều giáp bọc toàn thân giáp, bịa cứng vô cùng võ sĩ, còn có nô tỳ cũng đều lặng lặng đứng ở xe ngựa hai bên, chờ lấy hiệu lệnh. Lần này đi Vũ Hóa Môn, cẩn thận là hơn, nhiều hơn nghe ngươi đại tỷ, không muốn cho Phương gia mất mặt. Phương Trạch Sơn nhìn xem Phương Thanh Sơn thiên ngôn và ngữ, lời nói đến yết hầu sau cùng chỉ còn một câu. Phụ thân yên tâm, Thanh Sơn tránh khỏi, chính ngươi cũng phải thật tốt bảo trọng. Phương Thanh Sơn mặc dù cùng Phương Trạch Sơn không có cái gì tình cảm, nhưng là người thừa kế người ta thân thể, tự nhiên muốn gánh chịu phần này nhân quả, rất cung kính hướng Phương Trạch Sơn thi lễ một cái. Ngắn ngủi cáo biệt về sau, một đoàn xe liền chậm rãi hướng phía Vũ Hóa Tiên môn chạy tới. Phương Thanh Tuyết, Phương Thanh Vi, Phương Thanh Sơn chính là chủ nhân, tự nhiên riêng phần mình có một cỗ độc lập tòa giá. Nhất là Phương Thanh Tuyết xe ngựa, quả thực chính là một tòa di động cung điện, tráng lệ, trang nghiêm lộng lẫy. Phương Thanh Sơn xe ngựa mặc dù so ra kém Phương Thanh Tuyết, nhưng lại cũng rất là thoải mái dễ chịu, hoàn toàn không cảm giác được một chút xíu bởi vì đi đường mà gây nên lắc lư, ngược lại là có thể để hắn yên tâm lớn mật tu luyện, không bị quấy rầy, dù sao đi đường rất là nhàm chán. Bất quá trước đó, Phương Thanh Sơn còn có một việc phải làm, liền đem Phương Hàn Triệu đi qua. Gặp qua Tam công tử. Phương Hàn cung kính hướng Phương Thanh Sơn thi lễ một cái. Dù nhưng đã được đến cửu khiếu kim đan, tu vi đột nhiên tăng mạnh, càng có giao phục hoàng tuyển đồ món trí bảo này mang theo, nhưng là Phương Hàn nhìn thấy Phương Thanh Sơn vẫn là không dám lô mãng, ngoại trừ hiện tại thực lực của hắn còn chưa đủ lấy để hắn bay một mình, càng là bởi vì Phương Thanh Sơn kia tựa hồ có thể dự báo tương lai năng lực để hắn rất là kiêng kỵ. So với Phương Thanh Tuyết, Phương Hàn kỳ thật đối Phương Thanh Sơn càng thêm kiêng kỵ. Phương Thanh Tuyết mặc dù đạt đến mình không thể tưởng tượng, thậm chí mình cái kia tiện nghi sư phó Bạch Hải Thiện đều không có đạt tới thần thông bí cảnh, nhưng là có cửu khiếu kim đan, có giao phục hoàng tuyển đồ, Phương Hàn tin tưởng mình cuối cùng có một ngày sẽ đột phá. Nhưng là Phương Thanh Sơn lại khác, hắn tựa hồ có thể tính tới hết thảy, mình ở trước mặt hắn tựa như không có bí mật. Thân lực cảnh giới. Cảm thụ một chút Phương Hàn cảnh giới, Phương Thanh Sơn không khỏi âm thầm cảm khái, nhân vật chính hình thức chính là không giống, mình thiên tân vạn khổ mưu đồ, thời gian 3 năm mới tu luyện đến nước này, Phương Hàn bất quá là người trong nhà ngồi, bảo vật từ trước đến nay ném, 3 tháng ngắn ngủi thời gian, liền đạt đến thần lực cảnh giới, mà lại khoảng cách khí tức cũng cách không xa, quả nhiên là người so với người làm người ta tức chết. Tốt, không cần đa lễ. Phương Thanh Sơn khoát tay áo. Bây giờ, ngươi cũng tức sẽ tiến vào tiên môn, lấy cơ duyên của ngươi đến thời cơ thích hợp, liền đại bang một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió 90000 dặm, hy vọng ngày sau không nên quên mình cũng là Phương gia một phần tử. Không dám. Phương gia, Tam công tử đối Phương lệnh đại ân đại đức, Phương Hàn suốt đời khó quên. Nghe Phương Thanh Sơn, Phương Hàn trong lòng siết chặt, vội vàng tỏ thái độ nói. Đại ân đại đức coi như xong, bất quá là một đoạn hương hỏa mới thôi. Phương Thanh Sơn lắc đầu nói, tốt, ngươi cũng hạ đi tu luyện đi, ta để cho người ta cho ngươi trở lại một chiếc xe ngựa. Đa tạ công tử. Nhìn xem Phương Hàn đi xa bóng lưng, Phương Thanh Sơn biết Tiềm Long Thăng Nguyên, sau một khắc liền phi long tại thiên, Phương Hàn quật khởi chi thế đã thế không thể đỡ. Lắc đầu, đem Phương Hàn sự tình để qua một bên, Phương Thanh Sơn bình tĩnh lại, quan tưởng lấy long tượng đồ án, rèn luyện chân khí. Đi đường là nhất chuyện nhàm chán, ngoại trừ lúc cần thiết, Phương Thanh Sơn liền một mực ngốc ở trên xe ngựa tu luyện, mặc dù không có cái gì trọng đại đột phá, nhưng là con đường tu luyện, ngoại trừ đột nhiên tăng mạnh, cũng còn phải tích lũy tháng ngày. Thời gian liền tại trong lúc lơ đãng như là giữa ngón tay đất cắt lặng yên vô tung. Ra Long Nguyên tỉnh, đội kỵ mã không ngừng hướng về phương đông di động, Ô Linh tỉnh, Hoa Dương tỉnh, Thái Cốc tỉnh, Cửu Hồ tỉnh mấy cái tỉnh lớn, hành trình mấy ngàn dặm, sau một tháng, rốt cục đi tới một mảnh liên miên quần sơn chi hạ. 3. Chương 82, Sơn Môn. Công tử đến. Một đoạn thời khắc, xe ngựa ngừng lại, đi theo, ngoài xe liền vang lên là Phương Linh thanh âm. Phương Thanh Sơn chậm rãi mở hai mắt ra, hai đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, một ngụm chọc khí như là hai đầu lăn lộn giao long. Một tháng này tu luyện, mặc dù long tượng bàn nhược công không có tiếp tục đột phá, nhưng là căn cơ lại có thể nện vững chắc. Phương Thanh Sơn đi ra xe ngựa, Phương Linh cùng Phương Cầm đã tứ đứng ở một bên. Dương mắt nhìn lên, một cỗ thái cổ mênh mông khí tức nhào tới trước mặt, trong đầu quan tưởng long tượng đồ án trải qua này một kích, không khỏi bằng thêm ba phần linh động. Đáng kiến đắc cao sơn tuấn cực, đại thế tranh vanh. Thiên sơn cạnh tú, vạn hát tranh lưu, căn tiếp côn luôn mạch, đỉnh ma tiêu hang trung. Long ngâm hổ khiếu, hạc vũ viên đề. Mi lộc tòng hoa xuất, thanh loan đối nhật minh. Nhật ánh tình lâm, điệt điệt thiên điều hồng vũ nhiễu, phong sinh âm hát, phiêu phiêu vạn đạo thải vân phi. Quả nhiên là thiên thượng nhân gian, tiên gia phúc địa, để cho người ta gặp chi vong thần. Nhưng vào lúc này, Phương Thanh Sơn trong lòng đống nhiên run sợ một hồi. Đi theo, liền gặp từng tiếng hạc minh, 7-8 điểm bạch ban, từ xa mà đến gần, truy tinh trục nguyệt, nhanh như lôi đỉnh, chớp mắt liền đi tới trước mắt, tập trung nhìn vào lại là từng cái hình thể so châu còn lớn tiên hạc. Tiên hạc phía trên thì là đứng đấy từng cái người mặc vũ y thì tuổi trẻ đạo nhân. Tiên hạc múa, hai cánh như đao, gió lớn như tiễn, trong lúc nhất thời không khỏi người ngã ngửa đổ. Chỉ có Phương Thanh Sơn chân đạp đại địa, bất động như núi, sắc mặt không vui nhìn xem đến người. Hừ! Nhìn thấy Phương Thanh Sơn nhìn thấy nhóm người mình chẳng những không hành lễ, không sợ hãi, thế mà còn dám nhìn như vậy lấy chính mình. Mấy cái này vũ hóa môn đệ tử lập tức liền nổi giận. Lớn mật phàm nhân, lấy hạ phạm thượng, phải bị tội gì? Nói, vỗ tọa hạ tiên hạc, hai cái lợi chảo giữa trời liền hướng phía Phương Thanh Sơn vỗ tới. Công tử cẩn thận! Nhìn đều một màn này, đứng ở phía sau Phương Linh, Phương Cầm hai người nhất thời quá sợ hãi, liền muốn phấn đấu quên mình vọt tới phía trước đi, lấy thân tướng thay. Bất quá còn không đợi các nàng hành động, Phương Thanh Sơn liền sắc mặt phát lạnh, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp chính là một quyền đánh ra. Nghĩ Phương Thanh Sơn tu luyện Long Tượng Bàn Ngược Công, đã đạt đến thần dũng cảnh giới, liền xem như tại vũ hóa môn trong ngoại môn đệ tử cũng coi là trung thượng chi lưu, nhất là những này tuần sơn đệ tử có thể so sánh được. Một quyền đã ra, nương theo lấy long ngâm tựa mình, tựa như một vòng đại nhật. Ẩm. Hoàng Trung Đại Lữ, có kim càng giao kích thanh âm. Vũ hóa môn đệ tử hiển nhiên nghĩ không ra Phương Thanh Sơn lại dám phản kháng, càng là nghĩ không ra, Phương Thanh Sơn lại có thực lực kháng ngự. Sau một kích, Phương Thanh Sơn vững vàng đứng tại chỗ, chân hạm ba thước, mà tiên hạc trực tiếp liền bị Phương Thanh Sơn một quyền đánh bay, phía trên đệ tử càng là kém chút ngã rơi xuống đất, ngã đến bán sống bán chết. Làm càn. Động tác mau lẹ ở giữa, sự tình đã phát sinh, hoàn toàn là vượt quá vũ hóa môn đệ tử đoán trước, lập tức giận dữ. Nhưng gặp trong đó một đầu tiên hạc bên trên tuổi trẻ đạo nhân, xoay tay, trên tay nhiều hơn một đầu thật dài ô kim sắc tiên, hướng phía Phương Thanh Sơn ba một cái đánh tới. Hừ. Phương Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay nô ra, bàn tay hiện ra kim quang, tựa như leo quyền sáo, một phát bắt được tiên, dùng sức kéo một phát. Nghĩ Phương Thanh Sơn tu luyện Long Tượng Bàn Ngược Công, một thân cỡ nào cự lực, bất ngờ không đề phòng, trẻ tuổi đạo nhân trực tiếp liền bảy lúc trước người đệ tử kia theo gót. Quá sợ hai phía dưới, vội vàng buông ra tiên, lại có tọa hạ tiên hạc đón lấy, cái này mới hữu kinh vô hiểm. Nhanh phát tín hiệu, có người xông sơn. Đệ tử khác nhìn thấy một màn này, lập tức nổi giận. Người từ trước đến nay là bên người thân không cần đạo lý, mà lại sẽ chỉ nhớ kỹ người ta không tốt, mà quên mình ác ý. Chỉ là bọn hắn cũng có chút ánh mắt, biết mình không phải là đối thủ của Phương Thanh Sơn. Bất quá cái này không sao, sau lưng mình còn có môn phái, đừng bảo là nội môn chân truyền, chính là ngoại môn tùy tiện đến cao thủ, cũng sẽ giúp bọn hắn báo thù rửa hận. Về phần nói dối báo quân tình, cho Phương Thanh Sơn chủ mũ, những này liền không tại bọn hắn cân nhắc phạm vi. Định. Ngay tại những này đệ tử xuất ra đạn tín hiệu, chuẩn bị phát tín hiệu thời điểm, Phương Thanh Tuyết mở miệng. Một cái định chữ, trong nháy mắt tựa như làm định thân pháp, đem những cái kia tuần sơn đệ tử hoàn toàn định trụ. Thứ mất mặt xấu hổ, Kim sư huynh chính là như thế dạy các ngươi. Phương Thanh Tuyết chậm rãi từ trong xe ngựa đi ra, mắt phượng hàm sát, lạnh lùng như băng. Nàng căn bản cũng không tin tưởng những người này không biết cái này đội xe ngựa là người của mình. Thế mà không nói hai lời, đầu tiên là khiêu khích, đi theo động thủ không được, thế mà còn dám chủ mũ, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Mình đường đường chân truyền đệ tử, chính là trưởng giáo thân định, cũng có quyền sinh sát. Đừng bảo là những ngoại môn đệ tử này, liền xem như nội môn đệ tử, cho ba người bọn hắn lá gan cũng không dám như thế trắng trợn khiêu khích chính mình. Nhưng bọn hắn vẫn là làm như vậy. Ngoại trừ nói bọn hắn người không biết không sợ bên ngoài, chỉ có thể nói rõ phía sau có người cho bọn hắn chỗ dựa. Xem ra rất nhiều người đối ta tấn cấp chân truyền đệ tử rất là bất mãn a. Phương Thanh Tuyết rủ xuống hai con người, trong mắt hàn quang lóe lên. Người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưới. Xem ra không hiện phích lịch thủ đoạn, người người đều cho là mình dễ khi dễ. Hóa ra là vừa mới thăng cấp chân truyền đệ tử Phương Sư Tỷ, gặp qua Phương Sư Tỷ, chỗ thất lễ xin hãy tha lỗi. Chỉ là vừa mới ngươi mang đến gia nô thật là có chút không biết quý củ, còn xin sư tỷ chặt chẽ quang hàn giáo, nếu không, một khi chỉ sợ trời hình trưởng lão nơi đó không tiện bàn giao a. Nhìn thấy Phương Thanh Tuyết, những người này thế mà cũng không kính sợ, còn nghĩa chính từ nghiêm mở miệng nói. Ha ha, đến lúc này, thế mà còn dám ở trước mặt mình lên mặt, Phương Thanh Tuyết không biết nói bọn hắn tâm lớn, vẫn là không biết sống chết. Gia nô, đây chính là ta thân đệ đệ, ngươi thật to gan lại dám xuất thủ đánh lên hắn. Phương Thanh Tuyết chỉ vào Phương Thanh Sơn nói, mà lại liền xem như gia nô của ta, có vấn đề gì, tự nhiên có ta quản giáo, không được nữa còn có môn phái hình pháp, lúc nào đến phiên mấy người các ngươi chỉ là ngoại môn đệ tử ở đây ồn ào. Nghe được vừa mới nhóm người mình nghĩ muốn giáo huấn người lại là Phương Thanh Tuyết thân đệ đệ, những này lập tức sắc mặt đại biến, nhìn xem sắc mặt khó coi Phương Thanh Tuyết, rốt cục hậu chi hậu giác cảm nhận được sắc cơ. Đã như vậy, liền làm chúng ta là xen vào việc của người khác đi, sư đệ còn phải tuần sơn, liền gấp đi trước. Nói, dẫn đầu hơi liếc mắt ra hiệu, liền muốn cưới hạc rời đi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, khi dễ ta người, không có cho ta bản giao liền muốn đi. Ngây thơ. Nhìn xem đám kia lúc trước vênh váo tự đắc, bây giờ lại sắc mặt đại biến ngoại môn đệ tử, Phương Thanh Tuyết không nói hai lời, dương vung tay lên. Xoẹt xẹt. Một đạo đao mang âm lôi, hoành không càn quét, phun ra nuốt vào thiên địa, khuấy động nhật nguyệt, cường đại dòng điện xuyên qua hư không, chém giết hết thảy. Từ điện âm lôi đao. Phương Thanh Tuyết tấn cấp thần thông bí cảnh về sau thần thông. Đừng bảo là những này chỉ có nhục thân 7-8 tầng ngoại môn đệ tử, lúc trước đã sờ đến thần thông bí cảnh môn cột Bạch Hải Thiện đều gặp chi biến sắc, liền lại càng không cần phải nói bọn hắn. Quả nhiên, không có chút nào ngoài ý muốn, thần thông giữa trời quét qua, kia 7-8 cái ngoại môn đệ tử lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn thân tại chỗ bốc cháy lên. 3. Chương 83, Đạp Tiên Viện. Đại tỷ, ngươi giết những này đồng môn, mình sẽ có hay không có sự tình a? Cho dù đối với Phương Thanh Tuyết sát phạt quả đoán, Phương Thanh Vi cũng cảm thấy rất sảng khoái, nhưng là đến cùng có chút lo lắng hỏi. Tiểu đệ nghĩ sao? Phương Thanh Tuyết không có trả lời, mà là đối một bên Phương Thanh Sơn hỏi. Mạnh được yếu thua, nắm đấm lớn chính là đạo lý quyết định. Phương Thanh Sơn không trả lời thẳng, mà là cười nhạt một cái nói. Ha ha, không tệ. Phương Thanh Tuyết tán thưởng khẽ gật đầu, vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, nơi này mặc dù là tiên môn. Nhưng lại y hỉa nguyên trốn không thoát thế tục kia một bộ, mà lại càng thêm đột xuất, ngươi nói tại Long Nguyên tỉnh, ta người của Phương gia giết mấy người dân thường sẽ có chuyện gì sao? Nhìn xem như có điều suy nghĩ Phương Thanh Vi, Phương Thanh Tuyết chỉ điểm nói, đương nhiên tiên môn mặc dù không giống ma môn, yêu đạo như vậy vô pháp vô thiên, nhưng lại càng nặng trật tự luân lý, chỉ bằng mấy người bọn hắn đối mặt ta thời điểm, thế mà còn dám cao cư tiên hạ phía trên, chính là lấy hạ phạm thượng, liền lại càng không cần phải nói thế mà còn dám tính toán, khiêu khích ta. Quả thực là hết ngồi đại giếng, không biết trời cao đất rộng. Bất luận là ở nơi nào, thực lực mới là hết thệ căn bản, có thực lực, liền có tiền đề, nếu là ngươi lại có thể chiếm cứ đạo lý, như vậy ngươi tại tiên đạo bên trong tu luyện, liền đại khái bên trên sẽ không có vấn đề gì. Nói cho Phương Thanh Vi, Phương Thanh Sơn tại trong tiên môn một điểm xử thế chi đạo, Phương Thanh Tuyết liền đổi chủ đề hỏi nói, tốt, vũ hóa môn đến, các ngươi là đi với ta tử điện phòng, vẫn là hiện tại liền đi ngoại môn. Tự nhiên đi trước ngoại môn. Hờ tờ tờ. Ê. Phương Thanh Sơn cùng Phương Thanh Vi chăm miệng một lời hồi đáp. Lời vừa ra khỏi miệng, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Bọn hắn sở dĩ đến vũ hóa môn không phải liền là nghĩ muốn gia nhập trong đó, trở thành Phương Thanh Tuyết nhân vật lợi hại, nhất là nhìn thấy vừa rồi Phương Thanh Tuyết giơ tay nhấc chân ở giữa, đem 7-8 cái ngoại môn đệ tử chém ở tiên hạc phía trên, liền càng là kích phát trong lòng bọn họ hướng tới. Cũng tốt. Phương Thanh Tuyết đối với cái này không có điều gì dị nghị. Con ngón đúng ra. Nhưng gặp hai đạo lưu quang bay ra, phân biệt rơi vào Phương Thanh Sơn cùng trong tay Phương Thanh Vi, hóa thành một đạo tuyết ký, hắn bên trên tỏa ra ánh sáng lung linh, ấm như như ngọc, có sấm sét màu tím viết lấy mấy chữ, Phương Thanh Sơn Phương Thanh Vi, ngoại môn đệ tử, thu nhận sử dụng. Điện quang sáng tắt lấp lánh. Chúc các ngươi may mắn. Đem ngoại môn đệ tử danh ngạch giao cho hai người về sau, Phương Thanh Tuyết thản nhiên nói, cố gắng tu luyện, có chuyện gì hướng tử điện phong truyền một ngụm thư là được rồi. Nói. Liền dẫn thừa xuống xe ngựa người hầu quay người rời đi. Nàng cũng không có tự mình đưa Phương Thanh Sơn hai người đi ngoại môn khảo hạch, thứ nhất không cần thiết, nếu là chỉ là ngoại môn đệ tử khảo hạch bọn hắn đều không thông qua, lại há có thể để nàng Phương Thanh Tuyết nhìn với con mắt khác. Lại có liền một cái thân truyền đệ tử tự mình dẫn người đi khảo hạch, động tĩnh quá lớn, bất luận là đối Phương Thanh Tuyết vẫn là Phương Thanh Sơn bọn hắn cũng không quá tốt. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, quân không gặp, lúc trước mấy cái ngoại môn đệ tử không phải liền là đầy tớ sao? Nhìn xem Phương Thanh Tuyết biến mất phương hướng, Phương Thanh Sơn hai người liếc nhau, tất cả đều từ trong mắt đối phương thấy được ý chí chiến đấu dày đặc, tiên môn, chúng ta tới. Nhị tỷ, chúng ta đi thôi. Tốt. Vũ hóa môn thái thượng trưởng lão, trưởng môn chi lưu đồng dạng đều là ở tại dị thời không, mà phó môn chủ, trưởng lão, chân truyền đệ tử thì là đều có mình sơn phong địa bàn, mà cái khác nội môn, ngoại môn đệ tử thì đều ở tại một cái bình nguyên phía trên. Vùng bình nguyên này, cũng không phải là buồn địa trong núi. Mà là vũ hóa môn đại thần thông giả thi triển thủ đoạn tức sơn di nhạc, nhân công bồi dưỡng. Ở giữa ở lại lấy mấy chục vạn ngoại môn đệ tử, chừng 5.000 người nội môn đệ tử, cùng càng nhiều các loại làm việc vặt nô bộc. Trên bình nguyên, xây cất một tòa nguy nga trang nghiêm thành trì, mà thành trì bên trong, thì là một tòa lại một tòa đạo cung. Phương Thanh Sơn cùng Phương Thanh Vi lần này muốn đi, liền là phụ trách ngoại môn đệ tử khảo hạch Đạp Tiên Viện. Thuận Tuyết Ký lên con đường chỉ điểm, Phương Thanh Sơn hai người rất là thuận lợi đi tới tòa thành trì này. Nhìn xem thuần một sắc màu trắng tảng đá làm nền mà thành, chân bóng mỹ lệ thành trì, mặc dù trong lòng có rung động, nhưng là hai người đều là thấy qua việc đời, mà lại lòng ôm chí lớn người, thoáng cảm khái một chút, liền thanh tỉnh lại, nhìn xem đi sắc thông thông đám người, hai người cũng không có trì hoãn, thuận chỉ điểm, đi tới Đạp Tiên Viện trước. Đạp Tiên, bước qua cái cửa này cột, mới vào tiên môn. Giờ phút này, Đạp Tiên Viện trước trên quảng trường, đã rộn rộn ràng ràng đứng đấy rất nhiều người chờ đợi khảo hạch. Những người này trên cơ bản đều là một thân lộng lẫy, mắt lộ ra tinh quang, tuổi còn trẻ, lại không thể khinh thường. Cùng Phương Thanh Sơn hai người đồng dạng, những người này đều là cẩm chân truyền đệ tử, trưởng lão, phó môn chủ vân vân danh ngạch đề cử, đến đây khảo hạch, một khi thông qua, không chỉ là bọn hắn mình lý cá chép hóa rồng, liền đề cử người cũng sẽ nhận ngợi khen. Mặc dù Phương Thanh Sơn hai người đến, tự nhiên cũng đưa tới chú ý của những người khác, bọn hắn đang quan sát người ta đồng thời, người ta cũng đang âm thầm đánh giá lấy bọn hắn thực lực cùng tiềm lực, bất quá lúc này, ai cũng không có tiến đến bắt chuyện. Thứ nhất lúc này, mọi người tập trung tinh thần đều đặt ở sát hạch tới, không dành quan tâm chuyện khác, thứ hai cũng không biết ai có thể thông qua ai không thể thông qua. Thông qua tự nhiên chính là nhất phi trùng thiên, nếu là không có thông qua, từ đây liền người qua đường, bắt chuyện thì có ích lợi gì đâu. Ông! Không bao lâu, Đạp Tiên Viện hai phiến đại môn chậm rãi mở ra, đi ra hai người mặc thủy hỏa đạo bào đệ tử, đảo mắt một vòng mấy lúc sau, cao giọng nói, hôm nay muốn khảo hạch đệ tử tất cả vào đi. Lập tức, từng cái vương tử hoàng tôn cầm riêng phần mình để cử danh thiếp nối đuôi nhau mà vào. 9 hoặc 18 ngã rẽ về sau, mọi người tại một tòa rộng lớn trên đại điện đứng vững. Tòa đại điện này cái khác ngược lại là không có cái gì, chỉ có một cái tối như mực môn hộ, bên trong loáng thoáng, có một đôi xích hồng sắc ánh mắt nhìn chằm chằm hết thảy mọi người, để lộ ra hung ác, bá đạo, tàn nhẫn, huyết tinh khí tức, để cho người ta cảm thấy một trận tim đập nhanh. Cái này chỉ sợ sẽ là giam giữ thần lực khôi lỗi địa phương đi. Phương Thanh Sơn có ở kiếp trước ký ức, ngược lại là biểu hiện được mây trôi nước chảy, thấy Phương Thanh Vi một trận ghé mắt. Tam đệ, ngươi làm sao không lo lắng? Phương Thanh Vi thấp giọng hỏi. Có cái gì tốt lo lắng? Nơi này là vũ hóa tiên môn, không có nguy hiểm, mà lấy thực lực của chúng ta, còn sợ không thông qua khảo hạch. Cho nên không có cái gì tốt lo lắng. Phương Thanh Sơn thản nhiên nói. Phương Thanh Sơn mặc dù là đối Phương Thanh Vi thấp giọng nói, nhưng là toàn bộ đại điện như thế trống trải, lại an tĩnh như vậy. Đám người tự nhiên đem hắn nghe lọt vào trong tai. Tới đây khảo hạch, trên cơ bản đều là ngàn dặm mới tìm được một thiên chi tiêu tử, từng cái đối mình thực lực đều vạn phần tự tin, vừa cường không qua là bởi vì trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, vì khí thế nói nhiếp, giờ phút này, nghe Phương Thanh Sơn, lập tức toàn thân chấn động, vốn là còn chút bầu không khí ngột ngạt, chỉ một thoáng tan thành mây khói, cũng đều khôi phục huyết tính. Bên ngoài đại điện, lúc đầu muốn chèn ép một chút những này thiên chi kiêu tử ngạo khí quan giám khảo thấy thế đành phải sớm đi đến. 3. Chương 84, Khảo Hạch. Vũ Hóa Môn, một trong thập đại môn phái tiên đạo, loang thoáng khống chế mấy đại vương triều, cao cao tại thượng. Trống chân là một cái đại ly vương triều, nhân khẩu liền có vài tỷ, môn thiệt, quý tộc, hoàng thất thành viên, không biết bao nhiêu. Có thể có được danh sách đề cử, lại tới đây khảo hạch người, đều là ngàn chọn và tuyển, sóng bên trong đảo xa hạng người. So với thiên quân vạn mã qua cầu độc mục còn phải gian khổ. Mặc dù như thế, những người này ở đây trước khi đến đều là vạn chúng chú mục thiên chi kiêu tử, nhưng là tại vũ hóa tiên môn bên trong, dạng này người chỗ nào cũng có, bởi vì tất cả mọi người là như thế tới, cho nên thiên tư ở đây cũng không thế nào bị coi trọng. Có thiên tư, còn phải có tương ứng tâm tính, mới có thể đi được cao, đi được xa, cho nên, chú giám khảo đầu tiên liền muốn cho bọn hắn đến một hạ mã huy, lấy chèn ép tính cách cao ngạo. Mặc dù không có đạt thành mục đích, nhưng là Phương Thanh Sơn lại là đi vào mấy người trong mắt, đảo cũng không phải là không có thu hoạch. Đập, đập, đập. Mấy cái quan chủ khảo đi đến, chạm mặt tới liền một cỗ vô hình áp bách, thiên long bên trong tảo địa tăng so sánh với bọn họ, quả thực là thua chỉ kém em, liền đại bá Phương Trạch đảo cũng rất có không bằng. Những này giám khảo, mặc dù cũng chỉ là ngoại môn đệ tử, nhưng là đều đứng ở nhục thân cảnh giới đỉnh phong, chỉ cần một cơ hội, liền có thể đột phá thần thông bí cảnh. Nhìn chung quanh mọi người một cái, ánh mắt trên người Phương Thanh Sơn dừng lại một lát, một cái giám khảo lạnh lùng nói, không cần nói nhảm nhiều lời, hôm nay khảo hạch liền chiến thắng một bộ thần lực khôi lỗi, thắng thì trở thành ngoại môn đệ tử, bại, ngươi liền ở đâu tới về nơi đó đi đi. Nói, giám khảo vung tay lên, mấy cái giám khảo đồng thời đánh ra một đạo thủ ấn, hóa một đạo lưu quang, đầu nhập lúc trước cho đám người kiểm chế đen nhánh cánh cửa bên trong. Soạt. Lúc đầu phong tỏa đen nhánh môn hộ sương ngủ, một chút tản ra. Một tôn khoảng chừng một người nửa cao ma ảnh, nhảy ra đến, rơi xuống đất, vô cùng hung ác, ngang ngược, chấn nhiếp toàn trường. Đây chính là thần lực khôi lỗi, chính là vũ hóa môn trưởng lão lấy địa để ma nhân làm tài liệu, xóa đi thần trí, luyện thành một tôn chuyên tứ giết chóc sản phẩm. Liếc nhìn lại, dù là nhân hình, lại càng là hung thú, nhất là tinh hồng hai mắt, thời khắc chán phóng hung tàn, giết chóc, tham lam vân vân. Phương Thanh Sơn bọn người trong mắt hắn liền tựa như dê đợi làm thịt, mà thần lực khôi lỗi liền kia chụp mồi sói đói. Tới đây khảo hạch mặc dù đều là ngàn dặm mới tìm được một thiên chi kiêu tử, nhưng là cái này chỉ nói rõ là bọn hắn thiên tư đầy đủ, kinh lịch liền khó tránh khỏi yếu một chút. Liền tựa như mặc dù huấn luyện đều đạt tiêu chuẩn, kỷ luật nghiêm minh, lại chưa từng gặp qua máu tân binh. Theo bản năng, bị thần lực khôi lỗi hung sát chi khí xông lên, xu lợi tránh hại, không tự chủ được liền ngay cả lui mấy bước. Lần này, trong nháy mắt liền phân ra cấp độ cao thấp tới. Tại khôi lỗi sát khí xung kích dưới, mặt không đổi sắc, hoặc là nói một bước không lùi, ngoại trừ Phương Thanh Sơn, còn có hai người khác. Hai người này, Phương Thanh Sơn mặc dù không hiểu rõ, nhưng là nghe chúng nhân thì thầm, lại là đối bọn hắn thân phận nhưng. Một trong số đó người mặc áo mãng bào, một thân hoàng đạo khí quyển nam tử, lại là đại ly quốc nhất tự Tịnh Kiên Vương nhỏ nhất con trai trưởng, Lưu Kiến Nghiệp. Một cái khác một thân thư sinh cách ăn mặc, nhìn qua tay trói gà không chặt, ôn tồn lễ độ nam tử, lại là đại đức vương quốc cháu tể tướng, Vương Minh Dương. Các ngươi ai đến? Giám khảo không buồn không vui, lạnh lùng mà hỏi. Ta đến. Những cái kia bất ngờ không đề phòng, bị thần lực khôi lỗi sát khí xông đến rút lui đám người, có chút là tâm không cam tình không nguyện, rất là không nguyện ý để Phương Thanh Sơn ba người giành mất danh tiếng, thế là giám khảo mới mở miệng, liền không kịp chờ đợi nhảy ra ngoài. Đối với cái này Phương Thanh Sơn ba người đều không có điều gì dị nghị, có người đi trước thử nghiệm, bọn hắn cầu còn không được. Ba người nhìn nhau một cái, hướng riêng phần mình khẽ gật đầu, liền lui sang một bên. Đây là một cái vóc người khôi ngô, xem xét liền trời sinh thần lực nam tử, nhìn cảnh giới mặc dù không đến thần dũng, lại cũng có được khí tức cảnh giới, trong chúng nhân ở giữa, mặc dù không thể xếp tốt nhất lưu, nhưng cũng là đã trên trung đẳng. Giết! Hắn cũng hiểu được tiên hạ thủ vi cường đạo lý, vừa đi ra, liền hướng thẳng đến khôi lỗi đánh tới, đấm ra một quyền, ẩn ẩn có lôi minh. Bất quá hắn nhanh, khôi lỗi càng nhanh, nhưng gặp bóng đen lóe lên, năm ngón tay lóe hàn quang hướng phía nam tử, vào đầu vồ xuống. Về phần nam tử công kích, khôi lỗi lại là không quan tâm. Hừ, gặp thần lực khôi lỗi thế mà không nhìn trực tiếp công kích, nam tử lập tức sắc mặt giận dữ, cũng không để ý tới, trực tiếp liền muốn đến cái lấy thương đổi thương. Keng, một tiếng kim càng giao kích chi tiếng vang lên, nam tử lập tức sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn một quyền đánh vào khôi lỗi trên thân, lại tựa như đâm vào một tòa núi sắt bên trên, chẳng những không có đưa đến tổn thương, ngược lại bị lực phản chấn chấn đến liên tiếp lui về phía sau. Định. Mắt thấy khôi lỗi một chảo phải bắt tại nam tử trên đỉnh đầu, giám khảo khẽ quát một tiếng, khôi lỗi động tác lập tức nhất định. Thất bại, đào thải. Giám khảo cứu nam tử về sau, lạnh lùng tuyên bố kết quả, sau đó liền có người đem nam tử mang đi, đi theo giám khảo tiếp tục nói, kế tiếp. Chỉ là xuất sư bất lợi, kinh lịch vừa mới một trận chiến, đám người thật giống như bị đả kích, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lẻ loi không tiến. Hừ. Giám khảo hừ lạnh một tiếng. Chút chuyện nhỏ như vậy liền bị đả kích. Ngày sau gặp được càng thêm lợi hại ma nhân yêu đạo, chẳng phải là muốn nghe ngóng rồi chuẩn. Ta mấy đạo ba, không ai tiến lên, ta liền tùy ý điểm. 1, 2, 3. Giám khảo mắt như điện quang, tại trên thân mọi người đảo qua, ba tiếng vừa mới đếm xong, liền có mấy cái thanh âm đồng thời vang lên. Ta tới đi. Đám người xem xét, chính là lúc trước, đứng tại mọi người trước người ba người, Lưu Kiến Nghiệp, Phương Thanh Sơn cùng Vương Minh Dương. Người đi đi. Nhìn đến đây. Giám khảo sắc mặt hòa hoãn một điểm, tùy ý chỉ Vương Minh Dương. Vâng. Nhất kiếm kinh chậm, xuân phong hóa vũ. Nhị kiếm liên khai, thiếp thiên liên diệp. Tam kiếm xương sát, vô biên lật mục. Tứ kiếm lánh mai, lăng xương ngạo tuyết. Đối mặt thần lực khôi lỗi, Vương Minh Dương không chút hoang mang rút ra trường kiếm, tựa như khổng tức xuê đuôi, kiếm quang phân chấn, chỉ một thoáng trong đại điện diễn dịch xuân hạ thu đông, như vậy mực sơn thủy ưu nhã thoải mái, nhưng là kiếm dưới ánh sáng, lại là dấu giếm sắc cơ. Tứ quý kiếm pháp. 30 hiệp về sau, nhưng gặp một đạo kiếm quang tại khôi lỗi trên cổ khẽ quấn, một cái đầu lâu liền phóng lên tận trời. Không sai, Vương Minh Dương, chúc mừng ngươi trở thành ta vũ hóa môn ngoại môn đệ tử. Giám khảo gặp Vương Dương Minh giơ tay nhấc chân ở giữa, dễ như trở bàn tay chiến thắng khôi lỗi, trên mặt rốt cục lộ ra tiếu dung. đây cũng không phải bọn hắn phẩm cách cao thượng, nhìn thấy đệ tử thiên tài, vì môn phái cảm thấy cao hứng, mà là tại bọn hắn khảo hạch trong lúc đó, nếu như có thiên tư thượng giai đệ tử xuất hiện, bọn hắn cũng sẽ có được ban thưởng. Liên Lưu Kiến Nghiệp biểu hiện, hiển nhiên rất là không tệ, bọn hắn khả năng bởi vậy đạt được càng nhiều ban thưởng, tự nhiên là vui vẻ. Kế tiếp, ai? Để Vương Minh Dương đứng ở một bên, giám khảo tiếp tục hỏi. Ta. Lưu Kiến Nghiệp việc nhân đức không nhường ai đi ra. Tốt. Giám khảo khẽ gật đầu, vung tay lên, lần nữa mở ra đen nhánh chi môn, thả ra một đầu thần lực khôi lỗi. 3. Chương 85, thông qua. Không hề nghi ngờ, Lưu Kiến Nghiệp cũng nhẹ nhõm thông qua khảo hạch. Lúc đầu Phương Thanh Sơn chuẩn bị xuống một cái xuất thủ, chỉ là những người khác tựa hồ bị Lưu Kiến Nghiệp cùng Vương Dương Minh hai người thành công khích lệ, từng cái không kịp chờ đợi vọt ra. Đối với cái này, Phương Thanh Sơn chỉ là nhún vai, nhưng lại lơ đễnh, đã bọn hắn nghĩ lên trước, liền để bọn hắn lên trước tốt, hắn ngược lại là không có cái gì. Sau đó, từng cái vương tử hoàng tôn, môn phiệt quyền quý đệ tử hóa trang lên sân khấu. Đao kiếm, quyền cước, 18 loại vũ khí thay nhau thi triển, chẳng qua phần lớn đều thất bại. Nhẹ thì thụ thương chảy máu, nặng thì gãy tay gãy chân, cũng may không có nguy hiểm đến tính mạng. Có chút mặc dù thiên tư không sai, lại sống an nhàn sung sướng, hoặc là ý chí không kiên định, tức thì liền đánh lên chống lui quân, dạng người này, hiển nhiên trực tiếp liền bị đuổi ra khỏi cửa. Phương Thanh Vi cũng ra sân, nàng mặc dù chỉ là nội tráng tu vi, nhưng là căn cơ vững chắc, ở cạnh lấy Phương Thanh Tuyết lưu cho nàng một thanh thượng giai lợi khí, lại là hữu kinh vô hiểm thông qua khảo hạch. Trong lúc nhất thời, một chút xíu quá khứ, nên ra sân đều lên đi, Phương Thanh Sơn gặp không ai đi lên, liền dạo bước đi tới. Đối với Phương Thanh Sơn, giám khảo vẫn rất có ấn tượng, không nói đến ban đầu một phen, phá bọn hắn ra vai phủ đầu, về sau cùng Lưu Kiến Nghiệp, Vương Minh Dương hai người một bước không lùi, hai người khác đều dễ dàng thông qua, hiện tại rốt cục đến phiên hắn. Khảo hạch bắt đầu. Vừa mới nói xong, liền gặp thần lực khôi lỗi gào thét hướng phía Phương Thanh Sơn nhào tới. Diện mục dữ tợn, hai tay lợi chảo như câu, lóe u quang, tới lui như gió. Trong tiếng thét gào, tựa như chiến tranh, hướng phía Phương Thanh Sơn đầu lâu rơi xuống. Đối với cái này Phương Thanh Sơn không chút hoang mang, không buồn không vui, không tránh không né, đứng tại chỗ, trực tiếp một quyền đánh ra. Bành! Tựa như trùng thiên pháo, trực tiếp đánh tới hướng thần lực khôi lỗi lợi chảo. Giám khảo, Phương Thanh Vi, Lưu Kiến Nghiệp, Vương Dương Minh bọn người mặc dù có chút không hiểu, nhưng lại biết vật họp theo loài, người chia theo nhóm, Phương Thanh Sơn tuyệt đối không phải một cái tự cao tự đại, không biết trời cao đất rộng người. Quả nhiên, một tiếng hoàng trung đại lữ tiếng vang về sau, Phương Thanh Sơn chỉ là đầu vai hơi trao đảo một cái, dưới chân trầm xuống, y lìa nguyên vững vàng đứng tại chỗ. Mà thần lực khôi lỗi thế mà bị một quyền đập bay, lộn mèo, rơi trên mặt đất, mặc dù da dày thịt béo, không có có nhận đến tổn thương gì, nhưng là cái này còn là lần đầu tiên, có người tiếp lấy chính diện đọ sức, đánh bay khôi lỗi, lập tức một mảnh xôn xao. Giết! Phương Thanh Sơn lại là bất kể những người này thấy thế nào, nghĩ như thế nào. Một quyền đánh bay khôi lỗi về sau, Phương Thanh Sơn ngựa không dừng vó, dưới chân di chuyển, như là nhịp trống, mấy bước lên xuống, liền đi tới khôi lỗi trước người. Ngâm. Giống. Thần lực khôi lỗi vừa mới đứng vững, Phương Thanh Sơn một quyền liền lại một lần nữa đánh tới, long ngâm tượng tề, toàn thân hiện ra kim quang, tựa như kim thân La Hán, sáu long lục tượng vờn quanh tại hắn bên cạnh. Khí huyết bộc phát, tạo thành từng tiếng tiếng oanh minh, khí tức cường đại, quả thực nghe rợn cả người. Đừng bảo là những người khác. Lưu Kiến Nghiệp cùng Vương Minh Dương lúc đầu coi là Phương Thanh Sơn không khác mình là mấy, giờ phút này cũng mặt đều biến sắc, mặc dù đều là thần dũng cảnh giới, nhưng là hiển nhiên cùng Phương Thanh Sơn so sánh, bọn hắn còn kém một bậc. Liên mấy cái giám khảo thấy cảnh này cũng không khỏi phải có chút kinh ngạc. Phương Thanh Sơn thực lực thả ở ngoại môn, ngoại trừ có ít mấy một thiên tài bên ngoài, cũng có thể xem như đứng hàng thượng lưu. Xem ra, ngoại môn lại có một thiên tài đệ tử muốn quật khởi. Mấy cái giám khảo âm thầm cảm khái nói. Phương Thanh Vi vốn là còn chút không có thể hiểu được, vì cái gì đại tỷ cũng không cho tam đệ một chút ủng hộ, hiện tại xem ra, đại tỷ là đã sớm liệu đến Phương Thanh Sơn thực lực căn bản cũng không cần cái khác ngoại vật. Vâng! Một tiếng bạo tạc khí tức quanh minh tại Phương Thanh Sơn cùng khôi lỗi ở giữa vang lên. Thần lực khôi lỗi không hề nghi ngờ, lại một lần nữa bị đánh bay. Tinh khí lang yên, khí huyết như thủy ngân, phanh 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 tiếng tim đập tựa như tại đánh trống. Một quyền, hai quyền, ba quyền. Thần lực khôi lỗi căn bản chính là không có lực phản kháng chút nào, tựa như bóng ra, bị Phương Thanh Sơn khẩn thiết đánh bay. Nếu không phải là phòng ngự của hắn thật là có chút kinh người, đổi lại Lưu Kiến Nghiệp, Vương Minh Dương, nếu là không có pháp khí hộ thân, chỉ sợ cũng cản không được Phương Thanh Sơn hai quyền. Vâng! Vâng! Dầm dầm dầm! Liên tiếp 18 khẩn thiết. Phương Thanh Sơn nắm đấm không ngừng, trên cơ bản là khôi lỗi vừa mới rơi xuống, hắn quyền kế tiếp lại đến, mà lại, càng quan trọng hơn là, 18 quyền đều là đánh vào cùng một nơi. Giang giác. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Rốt cục, thần lực khôi lỗi, sau khi ngã xuống đất, lại cũng không thể đứng lên. Liên tiếp 18 quyền, không chỉ là công phá khôi lỗi thân thể ngoại bộ, kia cứng rắn áo giáp, cách sơn đảng yêu, ám kình, càng là xuyên thấu qua bên ngoài thân, đem khôi lỗi nội bộ tạo dựng đánh vỡ. Tốt, Phương Thanh Sơn, chúc mừng ngươi thông qua khảo hạch, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Vũ Hóa Tiên môn ngoại môn đệ tử. Mặc dù biết Phương Thanh Sơn thông qua khảo hạch 10 phần chắc chín, nhưng là ai cũng không biết hắn thế mà như thế bá khí. Liên giám khảo giờ phút này nhìn xem hắn cũng thần thái ôn hòa, ngữ khí bình đẳng. Ngoại trừ bởi vì tiếp xuống bọn hắn đều là đồng môn sư huynh đệ bên ngoài, càng là bởi vì bọn hắn từ trên thân Phương Thanh Sơn thấy được loại kia đỉnh tiêm đệ tử bộ dáng, cho nên cố ý giao hảo thôi. Tam đệ, khó trách đại tỷ trong âm thầm nói cho ta, ngày sau có chuyện gì trực tiếp tìm ngươi, ngươi không giải quyết được lại nói cho nàng, nguyên lai ngươi lợi hại như vậy à, quả nhiên là kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Nhìn xem Phương Thanh Sơn, Phương Thanh Vi từ trên xuống dưới đánh giá một phen, trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Dù nhưng đã từ Phương Thanh Tuyết trong miệng biết Phương Thanh Sơn không đơn giản, nhưng là chăm nghe không bằng một thấy, không có tự mình gặp qua, là không có thể hiểu được loại rung động này. Nhất là Phương Thanh Sơn phía trước vài chục năm đều là một bộ bệnh trạng, yếu đuối, cần mình chiếu cố dáng vẻ. Mà bây giờ, mình sớm liền không phải là đối thủ của hắn, nghĩ tới đây, Phương Thanh Vi cũng không khỏi đến có chút thất lạc. Nhị tỷ nói gì vậy, Thanh Sơn có hôm nay cũng là bởi vì ngươi chiếu cố, ngày sau có chuyện gì cứ việc phân phó là được. Phương Thanh Sơn cười nói. Phương Minh bá khí. Lúc này, Vương Minh Dương cùng Lưu Kiến Nghiệp cũng đi tới, hướng Phương Thanh Sơn giơ ngón tay cái lên. Ta lúc đầu coi là lần này khảo hạch bên trong, có thể cùng ta đánh đồng chỉ có Vương Minh, lại không nghĩ còn có Phương Huynh dạng này thiên tài, lại là ta tự cao tự đại. Lưu Kiến Nghiệp cảm khái một tiếng nói. Lưu Huynh nói không sai, lúc trước ta cũng chỉ là coi là Phương Huynh cùng chúng ta sấp xỉ như nhau thôi, lại làm sao biết là kết quả này, ngày sau còn phải mời Phương Huynh nhiều quan tâm mới là. Vương Minh Dương cũng nói theo. Chỗ đó, hai vị huynh đài quá khen. Phương Thanh Sơn liền vội vàng khoát tay nói. Ta bất quá là công pháp chú trọng nhục thể khổ luyện thôi, ngày sau mọi người cùng nhau trông coi mới lạ. Đúng là nên như thế. Phương Thanh Vi, Lưu Kiến Nghiệp, Vương Minh Dương cùng kêu lên nói. Nơi này mặc dù là tiên môn, nhưng là cũng không có nghĩa là bình tĩnh, ở đây cạnh tranh cũng rất lớn, sóng lớn đại cát, không tiến tắc thôi. Suy nghĩ một chút, mấy chục vạn ngoại môn đệ tử, đều muốn tranh đoạt mấy ngàn nội môn đệ tử danh lạch, ở trong đó cạnh tranh tàn khốc, không cần nói cũng biết. 3. Chương 86 Suy nghĩ. Đang. Một tiếng chuông khánh vang lên. Hôm nay sở hữu khảo hạch đều hoàn thành, tính ra hàng trăm khảo hạch đệ tử, sau cùng thành công thông qua khảo hạch, trở thành ngoại môn đệ tử, lại chỉ là khu khu hơn 10 người thôi, 10 dặm chọn một đều không có đạt tới. Mà phải biết những người này lúc đầu liền ngàn chọn vạn tuyển về sau đề cử mà đến, bởi vậy có thể thấy được muốn đi vào tiên môn độ khó là cỡ nào lớn. Khảo hạch hoàn thành, Phương Thanh Sơn bọn người đi theo giám khảo đi vào Đạp Tiên viện hậu viện nhận lấy ngoại môn đệ tử phúc lợi. Nói là phúc lợi, kỳ thật chính là tân thủ gói quà lớn. Theo thứ tự là một kiện vũ y y đạo phục, mấy đạo ngọc khắc phụ chú, còn có một ngụm sa bì trường kiếm, mấy quyển ngọc khắc thư tịch. Kia vũ y y đạo phục kỳ thật chính là đệ tử cấp thấp chế phục, mặc dù ngay cả pháp khí cũng không tính, nhưng là thả ở thế tục giới cũng là khó gặp bảo bối, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, như là dây vàng áo ngọc tồn tại. Về phần mấy tấm đùa mặc dù cũng không chân quý, nhưng cũng là nhà ở lữ hành thiết yếu chi vật, có tịnh y địa phù, tị chân phù, chân hỏa phù, chân thủy phù, chỉ huyết phù các loại. Về phần kia sa bì trường kiếm cùng vũ y địa đạo phục, đều là vũ hóa môn, ngoại môn đệ tử chế thức binh khí, so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa. Sau cùng mấy quyển ngọc sách, ngoại trừ vũ hóa môn ngoại môn đệ tử tam đại cơ sở võ học tùng hạc vạn thọ quyền, phi linh nhu cốt thân, long hình phi hổ bộ bên ngoài. Còn có liền vũ hóa môn môn quy cùng một chút toàn bộ tu hành thế giới thưởng thức. Đại chúng, chế thức đồ vật tự nhiên không có cái gì tinh phẩm, đối phương Thanh Sơn tới nói, chân quý nhất vẫn là những cái kia vĩnh sinh thế giới thưởng thức. Trong đó ghi chép còn lại môn phái, yêu thú, địa để thâm nguyên, hải ngoại, các đại vương triều một ít chuyện, thiên tài địa bảo, linh công diệu pháp cơ bản giới thiệu vân vân, đây mới là hắn thiếu thốn nhất. Một người chọn lấy một cái dương, đám người lại tại giám khảo chỉ điểm. Chọn lựa mình sau này một đoạn thời gian cần chỗ ở. Ngoại môn đệ tử chỗ ở có Ngọa Tiên viện, Lưu Tiên viện, Thanh Tiên viện, Tĩnh Tiên viện, Tiềm Tiên viện vân vân mấy chục cái đạo viện. Mỗi cái đạo viện diện tích đều 10 phần khổng lồ, so với thế tục giới hoàng cung đại nội cũng không thua kém bao nhiêu, ở giữa có nhiều loại viện lạc, hàng ngàn hàng vạn, xen vào nhau tinh tế. Phương Thanh Sơn bốn người lân cận tại Tĩnh Tiên Viện bên trong chọn lựa sắt bên mấy cái sân ở lại. Tiến vào mình viện lạc, nhưng thấy hành lang eo man về, mái hiên nhà rằng cao mổ, các ôm địa thế, lục đục với nhau, mấy chỗ tu trúc, một mảnh hồ nước, chim hót hoa nở, so từ bản thân tại phương gia thời điểm thính vũ hiên lại là chỉ có hơn chứ không kém. Đại khái tại viện lạc ở giữa đi dạo một chút, nhìn một chút tiếp xuống mình muốn ở lại hoàn cảnh, Phương Thanh Sơn liền trở lại trong phòng ngủ. Đem vũ y y đạo phục thay đổi, thứ này mặc dù chỉ là chế thức, nhưng cũng so mình bây giờ mặc muốn tốt, chủ yếu nhất là dễ chịu. Sau đó, Phương Thanh Sơn đem trảm ma kiếm treo trên tường, dùng hút bụi phù đem gian phòng thu thập một chút, tùy ý lật xem một lượt ba bản cơ sở võ học, liền ném tới một bên. Sau đó, hắn lật ra mặt khác một bản ngọc sách, Vũ Hóa Môn Môn Quy. Tinh tế đọc một chút, tại thực lực mình còn chưa đủ thời điểm, nhớ kỹ Môn Quy nói không chừng lúc nào liền có thể cứu mình một mạng. Đương nhiên, ngươi nếu là có Phương Thanh Tuyết thực lực, chỉ cần không phạm nguyên tắc tính sai lầm, môn này quy đối với các nàng tới nói cũng chỉ là một tờ giấy lộn. Quân không gặp, trước sân môn, Phương Thanh Tuyết một đao chém giết 7-8 cái ngoại môn đệ tử, lại thí sự đều không có sao. Đương nhiên, nếu như đổi một cái nội môn đệ tử ngươi thử một lần. Chỉ sợ trước một khắc giết người, sau một khắc nói không chừng chính ngươi liền lang đang vào tù, nghiêm nặng một chút thậm chí trực tiếp bị phế trừ võ công. Phương Thanh Sơn hiện tại mặc dù không nói là đã gặp qua là không quên được, nhưng cũng trí nhớ siêu cường, lật nhìn hai ba lượn, liền ghi tạc trong lòng. Đem cửa quy ghi lại về sau, Phương Thanh Sơn cầm lấy sau cùng một bản ngọc sách chư thế giới. Tiên đạo thập môn, ma đạo thất mạch, yêu đạo ngũ tông, tà đạo, địa để thâm nguyên, vực ngoại tinh không, vô tận hải dương, thượng cổ bí văn, bảo vật kỳ chân, thiên hạ vương triều, hư không động thiên. Mở ra về sau, lưu loát, chừng hơn ngàn cái mục lục đập vào mi mắt, cho người ta rực rỡ muôn màu cảm giác. Phương Thanh Sơn lấy lại bình tĩnh, một chút xíu lật xem tiếp, rất nhanh liền sa vào trong đó. Cái gì 10 vạn câu hỏi vì sao, bách khoa toàn thư so với hắn đều yếu bạo, hoàn toàn không thể so sánh. Cái này chư thế giới không chỗ nào mà không bao lấy, không gì không có, là một bộ phi thường khó được tu đạo vỡ lòng sách. Sau nửa ngày, Phương Thanh Sơn vẫn chưa thỏa mãn đem chư thế giới buông xuống, quyển sách này bao hàm toàn diện, muốn hoàn toàn xem hết, chỉ sợ phải có thời gian 3-5 năm, lại không phải một lát có thể tiêu hóa được. Để sách xuống tịch, Phương Thanh Sơn ngồi ngay ngắn ở trên giường, bình tĩnh một hạ tâm tình, bắt đầu chậm rãi suy nghĩ mình kế hoạch tiếp theo. Gia nhập Vũ Hóa Môn, tiếp xuống nên hướng phía thần thông bí cảnh tràn ngập. Thế nhưng là thần thông bí cảnh cũng không phải tốt như vậy đột phá, Vũ Hóa Môn mấy chục vạn ngoại môn đệ tử, 5.000 nội môn đệ tử, hàng năm có thể đột phá thần thông bí cảnh ít càng thêm ít. Muốn đột phá, ngoại trừ nước chảy thành sông tích lũy, liền chỉ có dựa vào cơ duyên. Cơ duyên nơi phát ra có hai cái. Một liền ra ngoài lịch luyện, nói không chừng vận khí tốt liền gặp cái gì động phủ linh dược, hai liền tại nội môn thi đấu bên trên đoạt được một vị trí tốt, môn phái ban thưởng. Âm dương vạn thọ đan liền một loại có thể phụ trợ đột phá thần thông bí cảnh chân quý đan dược. Chỉ là vật hiếm thì quý, loại vật này liền môn phái cũng không nhiều, cho nên chỉ có chọn ưu tú mà ban thưởng. Cái này liền cần ngươi hữu lực ép quần hùng năng lực. Con đường này cũng không tốt đi. Mấy chục vạn ngoại môn, 5.000 nội môn, đều là ngàn đãi vạn lộc. Thổi hết cắt vàng mà đến, tàng long ngọa hổ hạng người chỗ nào cũng có, ai cũng cùng không đến trước một khắc hạng người vô danh, sau một khắc khả năng liền muốn nhất phi trùng thiên, thế không thể đỡ. Đương nhiên, cái này là đối với những người khác, đối phương Thanh Sơn tới nói, hắn còn có một loại cơ duyên, liền tiếp tục xuyên qua thế giới. Chỉ là lợi dụng chư thiên kỳ bản xuyên qua, cũng là cần tài nguyên, không còn khí vận, căn bản là mở ra không được thế giới mới. Tu vi đột phá, lại thêm mình tại thiên long thế giới thu thập một chút khí vận. Cùng lần này gia nhập Vũ Hóa Môn, cũng đồng dạng có khí vận gia thân, chỉ là muốn thắp sáng cái thứ ba thế giới, tựa hồ còn thiếu một chút. Chỉ là trong ngắn hạn muốn gia tăng khí vận, chỉ sợ chỉ có trở thành nội môn đệ tử mới được. Phương Thanh Sơn tinh tế phỏng đoán nói, mà muốn trở thành nội môn đệ tử, không thiếu được một phen chém giết thí luyện. Xem ra chờ một chút vẫn là phải hỏi một chút nhị tỷ, Lưu Kiến Nghiệp cùng Vương Minh Dương bọn hắn có hay không nội môn khảo hạch tin tức. Phương Thanh Sơn sờ lên cái cảm. Bằng vào ta thực lực bây giờ, chỉ cần vận khí không phải xấu đến uống nước lạnh đều tê răng, thông qua khảo hạch hẳn là 10 phần chắc 9 sự tình, hiện tại liền nhìn trong ngắn hạn có hay không khảo hạch tin tức. Đông, đông, đông. Nhưng vào lúc này, bên ngoài sân nhỏ vang lên tiếng đập cửa. Phương Thanh Sơn đi ra ngoài xem xét, sắc trời đã mở đi, Phương Thanh Vi, Lưu Kiến Nghiệp, Vương Minh Dương ba người đang chờ đợi mình đi ăn cơm chiều. 3. Chương 87, ngoài ý muốn. Vũ hóa tiên môn, ngoại môn Ngọc Thiện Đường sử dụng đồ ăn, đều là do một ngụm tên là ngũ khí tiên hoa đạo khí trực tiếp làm ra, tương đương với cấp cao nhất dược thiện, cực kỳ điều trị thân thể. Phương Thanh Sơn mặc dù từ nhỏ cũng đều là các loại linh đan rượu dược ăn điều trị lớn lên. Nhưng là hiển nhiên hắn ăn đồ vật cùng người ta ngoại môn đệ tử phổ thông ẩm thực so sánh đều trên lệch chi ngàn dặm. Đạo khí a, đây chính là đắc đạo bảo bối, diệu dụng vô tận, rất nhiều đỉnh cấp thần thông cường giả đều không có một kiện. Mà vũ hóa môn trực tiếp dùng để nấu nướng, liền xem như một cái con gà bình thường, trải qua ngũ khí tiên hoa chế biến thức ăn, cũng sẽ trở nên cùng nhân tham ô kê đại bổ công hiệu. Trường học nhà ăn ăn cơm, hàng trăm hàng ngàn người tập hợp một chỗ đều rất là hùng vĩ, liền lại càng không cần phải nói Ngọc này thiện đường. Thế mà mấy chục vạn người hội tụ cùng một chỗ, trang diện kia ngấm lại đã cảm thấy ý vi tráng quan. Mặc dù nhiều người như vậy tập hợp một chỗ, nhưng là Ngọc Thiện Đường lại tuyệt không cảm thấy chen chúc. Mọi người top 5 top 3 tập hợp một chỗ, lui tới, xuyên qua trong đó, hoặc là tương hô thảo luận, hoặc là túi đầu dùng cơm. Phương Thanh Sơn mấy người tới Ngọc Thiện Đường, quan sát bốn phía một phen, chọn lấy một người ít nơi hẻo lánh, ngồi tại bàn trống bên trên. Tất cả mọi người nhìn qua chư thế giới. Đối với như thế nào chọn món ăn tự nhiên không xa lạ gì. Riêng phần mình từ trên bàn cơm bạch ngọc ống thẻ bên trong, rút ra một lá bùa ký, nghĩ đến mình muốn ăn đồ vật, sau đó ném đến một bên thủy tinh trong ao. Đi theo, liền có con cá điều đi lá bùa ký, không bao lâu, thủy tinh đáy ao, một đóa khoảng chừng to bằng chậu rửa mặt nhỏ thủy tiên nụ hoa bay lên, mở ra, liền ngươi muốn đồ ăn. Mấy người đều không phải là chưa từng thấy qua việc đời, từ nhỏ đến lớn ăn ngon đồ vật cũng không ít, cho nên... Cái này trải qua đạo khí nấu nướng đồ ăn mặc dù mỹ vị, bốn người cũng không trở thành ném đi hình tượng. Một bên ưu nhà ăn, Phương Thanh Sơn liền mở miệng hỏi, nhị tỷ, Vương Huynh, Lưu Huynh, các ngươi nhưng biết gần nhất có cái gì nội môn khảo hạch nhiệm vụ sao? Nội môn khảo hạch nhiệm vụ. Nghe được Phương Thanh Sơn hỏi, ba người đồng thời gác lại đũa, nghĩ nghĩ, tất cả đều lắc đầu. Làm sao tam đệ, ngươi nhanh như vậy liền muốn đi vào nội môn? Phương Thanh Vi hỏi. Không tệ. Phương Thanh Sơn khẽ gật đầu. Ngoại môn đệ tử, với ta mà nói một điểm trợ giúp đều không có, chỉ có trở thành nội môn đệ tử, mới có thể tăng tốc đột phá. Đối với cái này, Phương Thanh Vi ba người không khỏi im lặng khẽ gật đầu, Phương Thanh Sơn đã là thần dũng cảnh giới, mà lại còn không phải bình thường thần dũng. Ngoại môn đệ tử ba môn cơ sở võ học đừng bảo là đối với hắn, liền xem như đối Phương Thanh Vi ba người tác dụng đều không phải rất lớn. Ngược lại là nội môn hỗn động thổ nạp công, nguyên thần tinh thần thuật. Thiên địa hạo nhiên khí ba môn tuyệt học có khai thần thông tiềm lực không cách nào phát môn. Chỉ tiếc cùng trở thành ngoại môn đệ tử, muốn trở thành nội môn đệ tử, đầu tiên ngươi thì phải có một cái tư cách, nếu không không có đề cử tư cách, ngươi chính là thần biến cảnh giới, cũng không thành được vũ hóa môn ngoại môn đệ tử. Đồng lý, muốn trở thành nội môn đệ tử, ngươi đầu tiên liền cần tham gia nội môn đệ tử khảo hạch thí luyện, cầm tới một cái tư cách, sau đó mới có thể thông qua khảo hạch trở thành nội môn đệ tử. Ba người tại vũ hóa môn mặc dù cũng không phải người cô đơn, hoặc nhiều hoặc ít đều có riêng phần mình chỗ rửa cùng nhân mạch, nhưng là trong thời gian ngắn, thật đúng là chưa nghe nói qua có cái gì khảo hạch cơ hội. Chẳng lẽ còn có chờ một đoạn thời gian, đợi đến Phương Hàn cũng gia nhập ngoại môn về sau cơ hội kia. Phương Thanh Sơn không khỏi nhíu nhíu mày. Ha ha, ha ha, ha ha ha, quả thực là quá buồn cười, vừa mới gia nhập ngoại môn thế mà liền muốn trở thành nội môn đệ tử, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Nhưng vào lúc này, bên hai bỗng nhiên vang lên một trận tùy tiện cùng thiếu. Như thế không chút kiêng kỵ thanh âm lập tức thu nhận người chung quanh phản cảm, chẳng qua nghe hắn, những người khác nhìn xem Phương Thanh Sơn bọn người trong ánh mắt cũng mang tới ba phần không gọn. Phương Thanh Sơn bốn người cau mày theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy mình bên cạnh bàn ăn đang ngồi lấy ba nam hai nữ, một trong số đó tựa hồ vẫn là hôm nay cùng Phương Thanh Sơn bọn hắn cùng một chỗ thông qua khảo hạch, giờ phút này đang một mặt ghen tị và trào phúng nhìn xem Phương Thanh Sơn bốn người. Về phần nói chuyện người kia tựa như một cái ăn chơi thiếu gia, kiệt ngạo bất tuần, vây mặt hất hàm sai khiến, nhìn xem Phương Thanh Sơn bốn người nhìn qua, lập tức hừ lạnh một tiếng, làm sao? Không quen nhìn ta, đánh ta a? Ta gặp qua cầu quyền, cầu tài, cầu sắc, liền chưa từng gặp qua cầu người đánh mình, thật sự là thế giới chí lớn, không thiếu cái lạ a. Phương Thanh Sơn nhàn nhạt trả lời một câu. Có thể hắn chính là một cái tiện gia. Phương Thanh Vi tiếp một câu. Cầu nam nữ, muốn chết. Hoàn Khố đệ tử nghe vậy, lập tức giận dữ, không nói hai lời, từ bên hông rút ra một đầu tiên, bột một tiếng hướng phía Phương Thanh Vi trên mặt quất tới. Cẩn thận! Pháp khí! Phương Thanh Sơn bốn người hiển nhiên không nghĩ tới đến người thế mà một lời không hợp liền động thủ, hơn nữa còn là dùng pháp khí hướng phía Phương Thanh Vi trên mặt chào hỏi. Muốn chết! Phương Thanh Vi bất ngờ không đề phòng, lập tức hoa dung thất sắc. mắt thấy cái này một roi xuống dưới, coi như sẽ không trọng thương cũng sẽ mặt mày hốc hác, mà đối một nữ tử tới nói, tướng mạo nhưng là vô cùng trọng yếu, bởi vậy cũng đó có thể thấy được này tâm tư người ác độc. Mắt thấy, Phương Thanh Vi không tránh thoát, tiên liền phải rơi vào trên mặt thời điểm, hoành không rỗi ra một tay nắm, hiện ra kim quang, ba một cái trộm trong tay. Buông tay. Nam tử không nghĩ tới, lại có thể có người tay không liền tiếp nhận mình pháp khí một roi, lập tức biến sắc, muốn thu hồi, lại là không nhúc nhích tí nào. Hừ, tới đây cho ta đi. Phương Thanh Sơn vừa dùng lực, pháp khí tiên liền bị hắn một thanh lôi qua, nam tử nếu không phải đưa tay kịp thời, chỉ sợ trực tiếp cũng sẽ cùng theo bay đi. 3. Đi theo, Phương Thanh Sơn lấy đạo của người trả lại cho người, đồng dạng một roi hướng phía nam tử đổ ập xuống quất đi xuống. Vị sư đệ này, ngươi qua. Ông. Nhưng gặp một lần bảo kính lên không, bảo hộ ở nam tử đỉnh đầu. Phương Thanh Sơn chỉ cảm thấy tiên tựa như rút được một đoàn trên bông, hư không thụ lực. Ba nam hai nữ bên trong, vị cuối cùng nam tử, lạnh lùng nhìn Phương Thanh Sơn một chút, thản nhiên nói. Qua. Ha ha.